Chương 336, Ỷ Thiên Đồ Long Ký bắt đầu đi tới Côn Luân Sơn 4 nguyệt 25 hảo, Triệu Hằng tại trên thị trường chứng khoán hấp lại một bộ phận tài chính. Lúc này, trừ bỏ một vài thủ tục phí, trừ đi tương quan thuế, nếu như lại trừ bỏ cho tài chính công ty lợi tức, Triệu Hằng tháng này kiếm gọn trên dưới 4 triệu. Xử lý xong trên kế toán vấn đề, Triệu Hằng cũng trên cơ bản làm xong tiến vào Ỷ Thiên Đồ Long Ký chuẩn bị. Lần này cần làm trở về lão bản hành, đi tạo phản, vũ khí này trang bị đương nhiên không thiếu được. Không gian lớn nhiều như vậy, Triệu Hằng cố ý chuẩn bị một chút hỏa pháo các loại hỏa lực nặng. Ở giữa phân biệt đi một chuyến nhất đại tông sư Lộc đỉnh ký đại thời đại, bổ sung súng ống đạn được vũ khí, sinh hoạt vật tư. Trước khi đi, Triệu Hằng còn cố ý đi một chuyến chúng ta kết hôn a. Tại Triệu Hằng có thể tiến vào trong thế giới này tuyến thời gian cao nhất, khoa học kỹ thuật phát đạt nhất. Triệu Hằng ở cái thế giới này, mua không thiếu thích hợp rèn đúc đao kiếm cường độ cao hợp kim, chế tạo đủ loại hình hào nguyên bộ tiểu kiếm. Một bộ tiểu kiếm 12 đem, nhỏ nhất chiều dài vẹn vẹn có 5 cm, lá liêu lớn nhỏ. Lại lớn điểm, có 10 cm, 15 cm, 20 cm. Không vật tăng thêm dưỡng kiếm thuật, còn có những thứ này nguyên bộ tiểu kiếm, Triệu Hằng về sau cũng có thể giả mạo hoa đào kiếm thần có lẽ, có thể chứa một trang, tay cầm nhất chi đào hoa, hoặc một cây nhánh trúc cũng không tệ. Lại phối hợp 12 thanh phi kiếm, tuyệt đối là trung cực đại lão. Thậm chí, Triệu Hằng trả cho bộ thứ nhất mini tiểu phi kiếm lấy tên. Đỗ Quyên, Trí Quyên, A Ảo Kỳ Di, Lữ Trí, Tố Tâm, Lữ Tố, Huyền Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Thấu Ngọc, Ngọc Tấu, Hoa Đào, Quả Khế, Linh Âm, La Tuệ Linh, Hồng Mai, Tiểu Do Thái Nguyên Mai, Long Văn, Long Kỳ Văn, Phương Hoa, Phương Vương, Thư Thà, Phương Đình, Tú Mẫn, Phương Mẫn. Cái này 12 thanh phi kiếm, lấy nhân thế gian, thần thoại, chúng ta kết hôn à, đại thời đại những thế giới này nữ nhân mệnh danh. Đến nỗi sau này, Triệu Hằng chuẩn bị rất nhiều bộ phi kiếm. Triệu Hằng là cái ưa thích làm cất giữ, đổi mắc có nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hai chứng. Thường xuyên lo lắng cho mình vũ khí không đủ dùng, lúc nào cũng ưa thích chuẩn bị rất nhiều dự bị, mặc kệ là vũ khí nóng, vẫn là vũ khí lạnh. Bây giờ có dưỡng kiếm thuật cùng chú kiếm thuật, Triệu Hằng cũng càng thêm chú trọng tính phẩm, tự sử dụng binh khí, cũng là thời điểm lấy cái tên. Về sau đến đại chiến thời điểm, ngón tay vung lên, hộp kiếm bên trong bảo kiếm lăng không bay ra, lại trang xin hô hai câu thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám tới đây nhân gian. Suy nghĩ một chút thật đúng là rất hăng hái. Năm nguyệt một hảo, ngày quốc tế lao động, tiểu nghỉ dài hạn. Người khác đều bận rộn nghỉ phép, Triệu Hằng lại là mở ra lại một lần nữa xuyên qua hành trình. Nguyên Thuận Đế đến nguyên 2 năm, phái võ đang trường tam phong tam đệ tử Du Đại Nham đi ngang qua chết đông. Giang hồ tương truyền quyết tĩnh, Hoàng Dung đúc thành Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, có thể được đao này cùng kiếm giả liền có thể hiệu lệnh giang hồ, một hồi võ lâm hạo kiếp tùy theo bày ra. Du Đại Nham trên đường gặp một đám nhân vật giang hồ vì tranh đoạt Đồ Long đao tàn sát lẫn nhau, trong lúc vô tình nhận được bảo đao, muốn đem chuyện này bẩm biết Trương Tam Phong, nhưng không ngờ lọt vào Thiên Ưng giáo an toán. Thiên Ưng giáo giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính chi nữ Ân Tố Tố ủy thác Long Môn Tiêu cục đều lớn ấm, đem thụ thương Du Đại Nham mang đến núi Võ Đang. Du Đại Nham nửa đường bị ướp, bản thân bị trọng thương, vì cha ra trận tướng, Trương Tam Phong phân phái chư đồ đi tới Thiếu Lâm tự các nơi tìm kiếm. Ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn đi tới Hàng Châu, phát hiện Long Môn Tiêu cục thảm tao diệt môn, bảo hộ Tiêu cục đệ tử Thiếu Lâm nhận định là Trương Thúy Sơn làm, liên tiếp hãm hại, Võ Đang cùng Thiếu Lâm kết thủ kết toán rất sâu. Trương Thúy Sơn kiệt lực tra ra trận tướng, lại nguyên lai là Ân Tố Tố làm. Sau lưng còn có một cái hát thủ, trợ giúp, ý tại thiêu lên Võ Đang, Thiếu Lâm hai phái phân tranh. Trương Thúy Sơn mặc dù bất mãn Ân Tố Tố lạm sát kẻ vô tội cử động, nhưng hai người sớm chiều ở chung cũng dần dần sinh tình cảm. Thiên Đương giáo mời hại sa phái, cự kình bang trở ở Vương Bản Sơn đảo tuyên dương vì phòng, không ngờ Kim Mao sư Vương Tạ Tốn xâm nhập, đoạt Đồ Long đao, huyết tẩy Vương Bản Sơn đảo. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bị Tạ Tốn bức hiếp, lưu vây khốn Bắc Cực băng hòa đảo, sinh ra Trương Vô Kỵ, đồng thời nhận Tạ Tốn làm nghĩa phụ. Một ngày này, dưới chân núi Võ đang tới thiếu niên hiệp sĩ. Vị thiếu niên này hiệp sĩ một bộ thanh sam, một thanh trúc kiếm, trên lưng treo một hồ lô rượu, trên thân còn mang theo cái vương bức hộp gỗ nhỏ tử. Thiếu niên này hiệp sĩ chính là Triệu Hằng, năm nay vừa vặn 18 tuổi, không môn không phái, giang hồ tán nhân một cái. Triệu Hằng đi vào một nhà tử quán, muốn mấy bàn đồ ăn, một bên nghe chúng quanh các thực khách nghị luận ầm ĩ, không bao lâu, liền nghe được hai đầu tin tức hữu dụng. Trên núi Võ Đang này Trương chân nhân, cũng nhanh có 100 tuổi a. Đó là, ta tam thúc biểu đệ dượng hai nhà có cái cháu trai, ngay tại trên núi Võ Đang làm tiểu đạo sĩ. Nghe nói Trương chân nhân đã là 98 tuổi, chừng 2 năm nữa, liền muốn qua 100 tuổi đại thọ. Trương chân nhân thực sự là lão thần tiên, nghe nói lão nhân gia ông ta bây giờ còn là kiện kiện khang khang, có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy. Nhân gia Trương chân nhân là đạo gia cao nhân, lại luyện võ công tuyệt thế, sao có thể cùng chúng ta những người bình thường này so sánh? Chính là, nhân gia mấy cái đồ đệ cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy võ đang thất hiệp. Bất quá, ta nghe nói Trương Ngũ hiệp đều mất tích nhanh 10 năm, cũng không biết còn ở đó hay không. Sau khi nghe xong, Triệu Hằng cũng yên lòng, Trương này Tam Phong còn có 2 năm mới hơn 100 tuổi đại thọ, thời gian còn rất phong phú, ngược lại là có thể đi trước đem một vài cơ duyên nắm bắt tới tay. Tỷ như trên Côn Lôn Sơn Cửu Dương thần công, còn có Quang Minh đỉnh bên trên Càn Khôn đại Nazi. Đương nhiên, về sau cũng không thiếu được đi cùng Hồ Thanh Nhu giao lưu y thuật, cùng Trương Tam Phong luận võ. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Triệu Hằng liền bắt đầu hành động, mục tiêu thứ nhất, đương nhiên là Côn Lôn Sơn. Chuẩn bị hai thất khoái mã, thay phiên lấy cưới, Triệu Hằng một đường đi nhanh, cũng không lâu lắm, đã đến nghe được Chu Vũ Liên Hoàn Sơn trang phụ cận. Cái này Chu Vũ Liên Hoàn Sơn trang, chính là xạ điêu thời kỳ, nhất đăng đại sư bốn cái hộ vệ ngư tiểu vừa làm ruộng vừa đi học bên trong hai người, Chu Tử Liễu cùng Võ Tam Thông hậu nhân sở kiến. truyền đến thế hệ này, Chu gia hậu nhân tên là Chu Trường Linh, Vũ gia hậu nhân tên là Vũ Liệt, luận võ công hai người đều bình thường, luận nhân phẩm hai người cũng là ra vẻ đạo mạo hạng người. Triệu Hằng tạm thời vẫn chưa muốn cùng Chu Vũ hai nhà giao tiếp, đến Chu gia Hồng Mai Sơn trang phụ cận, liền bắt đầu dò xét chung quanh sơn cốc, tìm kiếm viên hầu tộc quần vết tích. Cũng không lâu lắm, Triệu Hằng liền truy tung đến bảy khỉ tung tích, sau đó thuận lý thành chương tìm được một chỗ sơn động, chỉ là cửa hang quá mức nhỏ hẹp, không dễ chịu người. Triệu Hằng đã sớm chuẩn bị xong leo núi công cụ, mượn nhờ công cụ, tăng thêm kinh công, thành công vượt qua đỉnh núi, tiến nhập vùng tung lũng kia. Chỗ này sơn cốc bốn bề toàn núi, cùng ngăn cách ngoại giới ra, bên trong khí hậu tốt đẹp, mọc đầy đủ loại hoang dại quả thụ, còn có rất nhiều cây đào. Triệu Hằng cũng không lo được nhấm nháp, đi một vòng lớn, cuối cùng tìm được cái kia sống trên trăm năm đại bạch viên. Trước kia Doan Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử hai người trộm kinh sách, chạy trốn trung tướng kinh thư giấu ở con khỉ trên thân, sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người đến chết không thể lấy ra, lúc này mới có sau này Trường Vô Kỵ kỳ ngộ. Cái này chỉ vượn trắng tại trong Côn Lôn Sơn này hấp thu thiên địa linh khí, còn có cái kia sắp xỉ linh quả bản đảo, sống trăm tuổi vẫn có thể vượt nóc băng tường, chỉ là trong bụng khe hở lấy kinh thư bộ vị đã sớm sinh mù hư thối. Có lẽ là thông linh trí, cái này vượn trắng tại Triệu Hằng trị cho hắn thời điểm hết sức phối hợp. Triệu Hằng từ không gian lấy ra một cây tiểu đao, xé ra vết thương, lấy ra một cái bao vải dầu thu lại, lại cho cái này chỉ đại bạch viên hầu thanh lý thì thối, trừ độc sát trùng, thoa lên thượng hạ vân nam bạch dược, khâu lại vết thương. Chương 337, trong núi khổ tu cho vượn trắng xử lý tốt vết thương, đút nó ăn một chút bạch vân mật gấu hoàn, Triệu Hằng lúc này mới rời đi. Mới vừa từ vượn trắng trong ra lấy ra giấy da châu bao, phía trên dính không thiếu thì thối, hương vị cực kỳ khó ngửi. Thanh lý sau đó, từ trong lấy ra bốn bản kinh thư, chính là Cửu Dương Chân Kinh. Liên quan tới cái này Cửu Dương Chân Kinh lai lịch, còn có một đoạn rất có ý tứ tiểu cố sự. Nghe đồn tại trong Tung Sơn có một vị vô danh kỳ sĩ, đấu rượu thắng Vương Trùng Dương, có thể mượn quan Cửu Âm Chân Kinh, người này tức đấu tiểu thần tăng. Sau khi xem, đấu tiểu thần tăng cho rằng Cửu Âm Chân Kinh âm khí quá nặng, một mực sùng dương đạo gia hoàng lao chi học, chỉ trọng lấy nhu thắng cương, lấy âm thắng dương, không bằng âm dương viện trợ tuyệt diệu. Thế là đấu tiểu thần tăng liền dẫn thân vào thiếu lâm, tại bốn quyển lăng gia kinh đi trong khe, lấy hán văn viết xuống chính mình kết hợp võ đạo thiền tông tâm đắc sáng tạo Cửu Dương Chân Kinh, tự giác so với cùng Cửu Âm Chân Kinh càng có âm dương hòa giải, tương nhu viện trợ trung hòa chi đạo. Sáng tác Cửu Dương Chân Kinh đấu tiểu thần tăng tại quy y Phật pháp phía trước chính là đạo sĩ, tinh thông đạo tạng, sở soạn võ kinh cương nhu đồng thời, âm dương viện trợ, ngẫu nhiên mà thì, hậu phát chế nhân, cùng phái thiếu lâm truyền thống võ học cường điệu dương cương có phần không giống nhau, cùng thuần túy đạo gia Cửu Âm Chân Kinh chi cường điệu âm nhu cũng phục khác thường. Triệu Hằng ở đời sau đã từng nhìn qua một chút phỏng đoán, nghe nói vị này đấu tiểu thần tăng chính là Thiên Long thời kỳ hư trúc. Nếu là không có cái này Cửu Dương Chân Kinh, có lẽ liền không có bây giờ Ỷ Thiên Đổ Long Ký cố sự. Trước kia Giác Viễn đại sư trong lúc vô tình lật xem Lăng Già Kinh, học xong trong đó Cửu Dương thần công. Về sau lại phát sinh Côn Luân Tam Thánh Hà Túc đạo bên trên thiếu lâm truyền lời, đem đã tại trong khỉ, nghe trở thành đã tại du chung một loạt sổ sách lung tung sau đó, Hà Túc đạo kiếm chống thiếu lâm, không người có thể địch. Đúng lúc gặp Quách Tĩnh tiểu nữ nhi Quách Tương đi thiếu lâm dạo chơi, cùng Giác Viễn đại sư cực kỳ đồ đệ Trường Quân Bảo quen biết, Quách Tương còn đưa tặng Trường Quân Bảo hai cái La Hán giống. Trường Quân Bảo bằng vào La Hán giống bên trên võ công, đánh bại Hà Túc đạo, giúp thiếu lâm tự bảo vệ mặt mũi. Nhưng thiếu lâm tự cự tuyệt một đầu chưa qua cho phép, không được tự mình truyền thụ võ nghệ quy định, phải phế bỏ Giác Viễn đại sư cùng Trường Quân Bảo võ công. Giáp Viễn đại sư không đành lòng đồ đệ Trương Quân Bảo gặp nạn, liền bước lên gánh nước hai cái thùng gỗ lớn, mang theo Trương Quân Bảo cùng Quách Tương một đường đào vòng, kiệt lực bỏ mình. Trước khi chết, Giáp Viễn đại sư đọc Cửu Dương Chân Kinh, lúc đó tại chỗ có Trương Quân Bảo, Quách Tương cùng với Thiếu Lâm tự phụ trách đuổi bắt bọn hắn vô sắc thiền sư. Quách Tương, Trương Quân Bảo cùng Thiếu Lâm tự thủ tọa La Hán Đường vô sắc thiền sư nghe Cửu Dương Chân Kinh sau đó, đều có sở ngộ, không ngờ phải hắn cao, bởi vì trong ba người võ công cao nhất đồng thời cùng bản thân võ công kiểm chứng, Quách Tương phải hắn bác, bởi vì gia học bên bác, sở học rất rộng. Trương Quân Bảo phải Giác Viễn truyền thụ Cửu Dương Chân Kinh nhiều nhất, tăng thêm lúc đó võ công hoàn toàn không có căn cơ, sở học ngược lại tinh thuần nhất. Ba người tất cả coi đây là cơ sở, sáng chế ra Thiếu Lâm Cửu Dương Công, Nga Mi Cửu Dương Công, Võ Đăng Cửu Dương Công. Về sau Quách Tương, Trương Quân Bảo xuất ra khai sáng Nga Mi, Võ Đăng hai phái. Lúc này mới có sau này rất nhiều cố sự. Có thể nói nếu như không có Cửu Dương Chân Kinh, bây giờ Thiếu Lâm, Võ Đăng, núi Nga Mi phái tuyệt đối sẽ không có được hôm nay thực lực. Thậm chí phái Võ Đăng có thể hay không sáng tạo đều không nhất định. Dạng này một bản tuyệt thế thần công, chỗ thần kỳ tự nhiên là phi phàm. Luyện thành Cửu Dương thần công sau đó, có thể có nhiều loại công hiệu. Nhân ân tử khí, dịch kinh tẩy tủy, chí dương nhiệt khí, bách độc bất xâm, kim cương bất hoại, tá lực đả lực, bán ngược công kích, gặp mạnh thì mạnh, nội lực tự sinh. Hơn nữa tại trong Cửu Dương thần công, còn kèm theo có quy tắc công, xúc cốt công, bích hổ du tường công. Cửu Dương chân kinh tụ tập dung hội quán thông võ học chí lý, sau khi luyện thành thiên hạ võ học tất cả phụ nhặt có thể dùng, xem xét liền sẽ. Có nhiều như vậy thần kỳ tác dụng cộng lại, để cho Cửu Dương thần công trở thành toàn bộ kim hệ trong thế giới võ hiệp, lợi hại nhất mấy môn nội công một trong. Có thể vượt qua Cửu Dương thần công, chỉ sợ chỉ có cái kia có thể xưng tu tiên công pháp Thái Huyền Kinh, cùng với phái Tiêu Giao mấy cái kia chuẩn tu tiên công pháp, Bát Minh thần công, Bất Lao trưởng Xuân công mấy người. Những thứ khác một chút, nhiều lắm thì cùng Cửu Dương thần công miễn cưỡng ngang hàng, nhưng ở trên kèm theo công hiệu, tuyệt đối không có Cửu Dương thần công toàn diện như vậy. Giống như lúc này Triệu Hằng một thân dịch cân kinh nội lực, cũng coi như là tinh thuần hùng hậu đến cực điểm, nhưng so với Cửu Dương thần công, vẫn có chỗ không bằng. Có lẽ chỉ có cái kia đạt ma tổ sư bản gốc bản hoàn tất dịch cân kinh mới có thể thắng qua Cửu Dương thần công. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ dùng thời gian 5 năm, từ không tới có, đem Cửu Dương Thần Công luyện tới đại thành, về sau lại tại Bố Đại Hòa Thượng Càn Khôn một mạch trong túi, đem cái này Cửu Dương Thần Công luyện tới viên mãn. Cửu Dương Thần Công luyện đến cuối cùng, nhất thiết phải đả thông toàn thân cao thấp tất cả mấy trăm huyệt đạo, xông phá toàn thân cao thấp mấy chục nơi huyệt quan. Bằng không chỉ là tồn trữ Cửu Dương nội lực, sẽ không thi triển vận dụng, nội lực sẽ không vô cùng vô tận tuần hoàn tự sinh, kịch liệt chiến đấu sau dễ dàng nhụt chí quá độ dẫn đến tử vong, giống như Giác Viễn đại sư ví dụ. Triệu Hằng vốn là đã dựa vào Dịch Cân Kinh đem một thân nội lực luyện đến hậu thiên tầng 9, bây giờ chuyển tu cái này Cửu Dương Thần Công, tiến cảnh tự nhiên phi phàm. Lại thêm Triệu Hằng tự thân đã đặt xuống hùng hậu cơ sở, còn có gấp 4 tập võ hiệu suất, còn có trong sơn cốc này có thể xưng linh quả quả đảo làm phụ trợ, quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Chỉ dùng hơn 3 tháng thời gian, Triệu Hằng liền đem môn này tuyệt thế thần công luyện đến đại thành, chỉ kém đả thông cuối cùng then chốt, liền có thể viên mãn. Đồng thời, Triệu Hằng phát hiện mình hậu thiên tầng 9 cảnh giới, vậy mà đạt đến hậu thiên 12 tầng, đại viên mãn chi cảnh. Đến lúc này, Triệu Hằng mới phát hiện hệ thống mới phát tới một đầu nhắc nhở. Nhắc nhở, hậu thiên tầng 9 liền có thể đột phá tiên thiên. Nhưng hậu thiên tầng 9 sau đó, mỗi nhiều một tầng, cơ sở liền càng thêm kiên cố, hậu thiên 12 tầng đại viên mãn sau đó đột phá tiên thiên, chân khí càng thêm hùng hậu tinh thuần, chiến lực càng thêm cường đại. Nhớ lại Tiếu Ngạo Giang Hồ, Triệu Hằng cũng hiểu rồi, trước đây Đông Phương Bất Bại cảnh giới hẳn là đủ để đột phá tới tiên thiên, chỉ là bởi vì linh khí quá mức mỏng manh, bị hạn chế, mới không có con đường phía trước. Mà Triệu Hằng bây giờ lại có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa tựa hồ tồn tại một đạo công xiềng. Chỉ cần đánh vỡ đạo này công xiềng, quán thông thiên địa chi tiểu, liền có thể thành tựu người trong võ lâm tha thiết ước mơ tiên tiên cảnh giới. Cũng không có gấp gáp đi đột phá cuối cùng này cảnh giới, Triệu Hằng ngược lại bắt đầu nghiên cứu chính mình đạt được đủ loại tâm pháp nội công. Từ thời kỳ đầu tại Lộc đỉnh ký ở bên trong lấy được Thiết Kiếm môn nội công, Thần Long giáo Thần Long Tố nữ công, chính mình Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong lấy được Hỗn Nguyên công Dịch Cân Kinh Tử Hà thần công, còn có bây giờ Cửu Dương thần công. Trước đây hệ thống liền đã từng tặng cho một phần võ học tiền trí chi thức đại lễ bao, trong đó đã bao hàm nho, đạo, Phật tất cả môn điển tịch. Bây giờ kết hợp rất nhiều tâm pháp nội công, còn có ý đạo tri thức, đi qua nhiều lần đọc nghiên cứu, để cho Triệu Hằng đối nội công một đạo có càng xâm nhập thêm thông suốt lý giải. Tại cái này cùng thế ngăn cách, tựa như thế ngoại đảo nguyên sơn cốc, Triệu Hằng triệt để lâm vào võ học đại đạo. Ngựa nhìn trời địa, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, hoa điểu trùng ngư, phi cầm tẩu thú, tựa hồ cũng là đại đạo gốc rễ, vạn pháp chi nguyên. Trong lúc nhất thời, Triệu Hằng quên hết thế gian tất cả, quên hết nhiệm vụ gì, khát có trong núi nước suối, đói bụng có quả dại thịt rừng, còn có không gian bên trong dự trữ lương thực vật tư. Triệu Hằng còn là lần đầu tiên triệt để như vậy đắm chìm tại trong võ học thế giới, khó mà tự kiềm chế. Thậm chí cách mỗi 2-3 thiên, Triệu Hằng còn sẽ có cái nho nhỏ đốn ngộ, đối với võ học lĩnh ngộ càng sâu nhập thêm. Đương nhiên, tại nghiên cứu nội công đồng thời, Triệu Hằng cũng không quên mới lấy được kỹ năng kia, dưỡng kiếm thuật. Bây giờ dưỡng kiếm thuật chỉ có một cấp, có thể dùng người tinh khí thần dưỡng kiếm. Tinh là thân thể người tinh huyết, khí vì chân khí linh khí, thần bị tinh thần lực. Triệu Hằng lấy tinh thần cùng chân khí làm chủ, ngẫu nhiên cho mình phóng điểm huyết, dưỡng một chút 12 thành tiểu phi kiếm. Bình quân mỗi trên dưới nửa tháng, có thể đem một thanh tiểu phi kiếm dưỡng thành. Bị giới hạn tiểu phi kiếm tài liệu, lớn nhỏ, còn có Triệu Hằng bản thân kỹ năng đẳng cấp, đây đã là dưỡng kiếm thuật có thể làm được cực hạn. Nhất cấp dưỡng kiếm thuật dưỡng thành phi kiếm, trở nên càng thêm cứng cỏi sắc bén, đạo tính tình tốt hơn, khống chế lại thành thạo điêu luyện, hơn nữa tiêu hao tinh thần lực cũng là cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là Triệu Hằng bây giờ tinh thần lực có hạn, khống chế những thứ này phi kiếm phạm vi hoạt động, chỉ có thể tại trong vòng 10 trượng. Vượt qua cái phạm vi này sau đó, liền mất đi tính linh hoạt, rất khó khống chế, chỉ có thể để cho tiểu phi kiếm dựa vào quán tính tiếp tục phi hành. Bất quá cái này cũng đủ, miễn cưỡng so ra mà vừa súng ngắn phạm vi công kích. Chương 338, tiên thiên chi cảnh tại vận dưỡng tiểu kiếm thời điểm, Triệu Hằng cũng nếm thử dùng dưỡng kiếm thuật vận dưỡng trúc kiếm, kiếm gỗ, thiết kiếm bình thường, đồng kiếm trở, kiểm tra một chút loại nào tài liệu luyện chế đao kiếm có tốt hơn hạn mức cao nhất. Cuối cùng phát hiện, trúc kiếm một kiếm hiệu quả phổ biến rất kém cỏi, chỉ dùng nửa ngày vận dưỡng thì đến được hạn mức cao nhất. Bất quá cũng có ngoại ý muốn kinh hỉ, Triệu Hằng phía trước trong lúc vô tình thu thập được một khối trăm năm gỗ đào cùng sét đánh gỗ táo, vận dưỡng hiệu quả rất tốt. Lớn chừng bàn tay kiếm gỗ đào liền có thể tiếp nhận nửa tháng tinh thần cùng chân khí ổn dưỡng, trở nên giống như thông thường đồng sắt một dạng cứng cỏi, sắc bén, còn có thể chứa được bộ phận chân khí, ngự sử thời điểm, nhưng kèm theo nhỏ nhẹ kiếm mang. Xét đánh gỗ táo kiếm hiệu quả càng tốt, đồng dạng lớn chừng bàn tay, dài ước chừng 20 cm tiểu kiếm, ổn dưỡng 20 ngày, không kém hơn sắt thép. Hai loại vật liệu gỗ, nghe nói có trừ tà đuổi quỷ hiệu quả, cũng không biết là thật hay giả. Triệu Hằng đem cái này hai thanh kiếm gỗ nhỏ thu hồi, giữ lại cái tấm nhãn, về sau có cơ hội thu thập một chút lên thời hạn gỗ đào, xét đánh gỗ táo. Có lẽ cũng có thể cầm khác đủ loại vật liệu gỗ làm một chút thí nghiệm. Đi qua thuần dưỡng 12 trôi tiểu phi kiếm, mỗi linh động dị thường, vô cùng sắc bén, có thể thấu ra cùng thân kiếm trở nên dài kiếm mang. Lấy Triệu Hằng bây giờ lực phòng ngự, kiếm mang này tới gần ra thịt thời điểm, đều có loại cảm giác như có gai ở sau lưng. Đương nhiên, tại tu luyện nội công, thuần dưỡng phi kiếm thời điểm, Triệu Hằng cũng không rơi xuống am hiểu nhất kiếm pháp. Nam đao nguyệt côn cả một đời thường, bảo kiếm mang bên mình giấu. Triệu Hằng mặc dù có thiên phú kiếm đạo bản thân, nhưng cũng biết tập võ chi lộ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Thương trọng đỉnh cố sự, từ nhỏ đã học qua, tuyệt đối không thể ỷ vào thiên phú chắc tuyệt, liền buông lòng bại hoại. Kiếm thuật một đạo, sơ vì kiếm kỹ, lấy chiêu số kỹ xảo giành thắng lợi, cho dù là mạnh như Độc Cô Cửu Kiếm, cũng bất quá là kiếm chiêu đọ sức. Đến tầng thứ cao hơn, liền sẽ tu thành kiếm ý. Triệu Hằng lúc này tựa hồ đã mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý, chỉ là trong tay kiếm pháp có chút kém. Tại Tiếu Ngạo giang hồ trong thế giới, Triệu Hằng đối với Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp đều có chỗ hiểu rõ, trong đó phái Hành Sơn Bách Biến Thiên Huyền Mây Mù 13 thức, giống như phái Hành Sơn Mây Mù, biến ảo khó lường. Triệu Hằng đang quan sát trong núi mây mù thời điểm, đem bên trong biến ảo chập chờn ý cảnh dung nhập vào kiếm pháp bên trong, kiếm pháp sử dụng thời điểm, có mây mù ẩn hiện, càng thêm không thể nắm lấy. Trải qua một đoạn thời gian suy xét, Triệu Hằng đem Bách Biến Thiên Huyền Mây Mù 13 thức mở rộng đến 18 thức, sau đó lại tinh giản đến 9 thức, chiêu thức càng thêm biến ảo khó lường. Một ngày này, chính vào đầu mùa xuân, Triệu Hằng như thường lệ sáng sớm, ngồi ở đây sơn cốc mặt đông đỉnh cao nhất, đón mặt trời mới mọc ngồi xuống tu luyện. Bất luận là Tử Hà thần công, vẫn là Cửu Dương thần công, cũng là dương thuộc tính công pháp, đón ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, trong thiên địa luồng thứ nhất hào quang dần dần, hiệu quả tốt nhất. Không bao lâu, chỉ thấy đông phương đại nhật mới lên, đầy trời hồng quang, xa xa bình nguyên đại địa có khói bếp dâng lên, gần bên núi non sông ngòi có côn trùng đều vàng chim hót, đầu cành phía trên có chồi non bắt đầu sinh, cỏ hoang ở giữa có xanh mới hiện lên. Trong chốc ngắn này, Triệu Hằng đột nhiên vô cùng cảm động, vì này đại địa khôi phục, vì này vạn vật luân hồi, vì này thiên địa tự nhiên. Đặt ở một bên trúc kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Triệu Hằng cảm xúc, Triệu Hằng tiện tay khẽ vô kiếm hiệp, trúc kiếm ứng thanh bay ra, rơi vào tay phải. Ngay sau đó, Hoa Sơn kiếm pháp, Thi Di kiếm pháp, Hành Sơn Vân Vũ cửu thức, Vạn Hoa kiếm pháp, đủ loại kiếm pháp hạ bút thành văn, như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Từ từ, tất cả kiếm chiêu toàn bộ bị xáo trộn, khác biệt kiếm chiêu, nhưng lại có thể làm đến không có khe hở đối tiếp, lưu loát tự nhiên. Cùng lúc đó, chân khí trong cơ thể như trường giang lớn Hà Đông chạy biển cả, tại quanh thân kinh mạch du tẩu, càng lúc càng nhanh. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, còn có quanh thân tất cả lớn nhỏ mấy trăm chỗ huyệt vị cửa ải, dường như đều bị rọi rửa, đột phá, mở rộng. Triệu Hằng cả người đều lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, nói không rõ, không nói rõ, nhưng lại không bàn mà hợp đại đạo chí lý. Cuối cùng, chân khí trong cơ thể một đường thế như trẻ tre, xông phá sau cùng nhân mạch, đốc mạch, thẳng tới thiên linh. Phía trước gần ẩn tồn tại công xiềng, tựa hồ lập tức được mở ra. Triệu Hằng tự thân cảm giác giống như cởi bỏ một tầng sa y, lại tựa hồ chọc thủng một tầng vòng bảo hộ, có thể cảm ứng rõ ràng đến giữa thiên địa vô số nhỏ xíu thần bí nguyên tố, từ thiên linh, từ quanh thân đại huyệt, nhẹ cấn hoan hô tràn vào tự thân. Mà Triệu Hằng toàn thân, thậm chí trong thân thể ước vạn vạn tế bào, giống như đều đang tham lam hút lấy loại này thần bí nguyên tố. Không biết trôi qua bao lâu, trong tay Triệu Hằng trúc kiếm đã ngừng, mở ra chẳng biết lúc nào đóng lại hai mắt, phát hiện thế giới trước mắt tựa hồ cũng trở nên màu sắc lộng lẫy yêu kiều. Đây chính là tiên thiên chi cảnh sao? Quả nhiên huyền diệu dị thường. Triệu Hằng mở ra cá nhân thuộc tính. Triệu Hằng, thể chất 120, tinh thần 105, cảnh giới tiên thiên tam trọng. Thể chất có tăng lên trên diện rộng, không nghĩ tới tinh thần lực cũng có một chút đề thăng, cảnh giới càng là vượt qua ba cái cảnh giới, đạt đến tiên thiên tam trọng. Mà là cái này tiên thiên tam trọng vẫn là nền tảng vững chắc vô cùng, nội lực hùng hậu bàng bạc tiên thiên tam trọng, có thể so thông thường tiên thiên lục trọng, thất trọng càng mạnh mẽ hơn. Lại phối hợp Triệu Hằng có thể xưng đương thời có 102 kiếm pháp, hẳn là tông sư phía dưới không địch thủ. Đương nhiên, nếu là dùng tới chính mình đơn sơ bản ngự kiếm thuật, Triệu Hằng đoán chừng mình có thể cùng lao Trương liều mạng. Đương thời bên trong, Trương Tam Phong hẳn là duy nhất tông sư, có lẽ tương lai còn có mong thành tựu đại tông sư chi lộ. Triệu Hằng ở trong thung lũng này bế quan hơn 9 tháng, cách Trương Tam Phong trăm tuổi đại thọ chỉ còn lại thời gian hơn 1 năm. Bế quan lâu như vậy, cảnh giới để thăng nhiều như vậy, còn có cái này vừa mới ổn dưỡng xong tiểu phi kiếm, tựa hồ cũng nên ra ngoài thử xem phi kiếm này uy lực. Lão Bạch ra lão Bạch, hai ta cái này quen biết một hồi, cũng coi như là duyên phận. Ta chữa khỏi thương thế của ngươi bệnh, cũng cầm đi Cửu Dương chân kinh. Ăn trong núi này linh quả, cũng không thiếu cho ngươi gà nướng cá nướng. Cái này đột nhiên muốn đi, thật là có chút không nỡ bỏ ngươi. Bất quá, thiên hạ này không có yến hội nào không tan. Nên tới sớm muộn phải tới, nên đi cuối cùng muốn đi. Đợi ngày sau có nhàn hạ, trở lại nhìn ngươi. Hoa ô. Được rồi được rồi, cuối cùng một bò rượu, cũng lưu cho ngươi, đây chính là thượng hạng trạng nguyên hồng. Ngươi lão tiểu tử này tiết kiệm một chút uống. Tiện tay đưa ra một bò rượu, Triệu Hằng mắt thấy cái này, lão Bạch Viên còn nhìn chòng chọc vào hai tay của hắn, còn rỗi ra lông xù móng vuốt, chỉ trên đất bò rượu. Được rồi, cuối cùng hai bò, thật không có. Ta có thể đi, ngươi cho ta đem cái kia mấy cây đào nhìn kỹ. Đợi đến đào chín mùa, ta có thể còn sẽ trở về. Đến lúc đó cho ngươi thêm mang rượu tới. Lại thả xuống hai vò rượu, Triệu Hằng mới đứng dậy rời đi. Lão Bạch Viên nhìn một chút trên đất rượu, suy tư phút chốc, ôm lấy một vò rượu, đứng thẳng người lên, chạy đến Triệu Hằng bên cạnh, giật giật góc áo của hắn, ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra không muốn. Được rồi, đi uống rượu a. Tại trong sơn cốc trống trải này chờ đợi lâu như vậy, ngoại trừ cùng đầu này lão Bạch Viên nói chuyện phía uống rượu, chính là tại tập võ luyện kiếm. Thời gian dài, tự nhiên cũng đã thành lão bằng hữu. Đây nếu ngươi không đi, Triệu Hằng trong không gian rượu có thể thật đúng là bị móc rỗng, cái này đều là trước kia cố ý thu thập. Dựa mặt hoàn tất, chỉnh lý một phen, thay đổi một bộ thanh sam, Triệu Hằng vẫn là cái kia phong độ nhanh nhẹn, giống như trích tiền thiếu niên kiếm khách. Chương 339, kiếm chống kim cương môn đi ra khỏi sơn cốc sau đó, Triệu Hằng tìm được phụ cận phiên chợ, mua con ngựa, cũng mua sắm không thiếu thực phẩm chín, lương thực vật tư, bổ sung một chút tiêu hao, lúc này mới tiếp tục lên đường. Lần đột phá này, không chỉ là trong cảnh giới tiến bộ, còn có kiếm pháp bên trên lĩnh ngộ. Triệu Hằng đem Hoa Sơn rất nhiều kiếm pháp dung hợp pha trộn, lại xóa phồn tự giản, kết hợp đại nhật mới lên, từ khí đông lai, đã sáng tạo ra một bộ kiếm pháp, đặt tên là Chiêu Dương Nhất Khí Kiếm, hết thảy 18 thức, mỗi một thức lại có 9 loại biến hóa, uy lực bất phàm. Cuối cùng tam thức, từ khí đông lai, húc nhật đông thăng, sơn hà vạn dặm, càng là mang tới kiếm ý, có màu tím dáng mây, mới lên mặt trời đỏ, vạn trượng hào quang. Kiếm pháp tại trong tuyệt mỹ, ẩn hàm sắc ý, như thật như ảo, khó phân biệt thật giả. 12 thanh phi kiếm, Triệu Hằng cũng là nghiên cứu ra đơn giản một chút tổ hợp kiếm trận, tam tài tứ tượng, ngũ hành bắt quái, đều có uy lực. Khó trách mọi người đều nói, đốn ngộ mới là có thể gặp không thể cầu lớn cơ duyên. Triệu Hằng lần này đột phá, không chỉ là cho mình bây giờ mang đến rất nhiều đề thăng, càng thêm tương lai võ đạo chi lộ, kiếm đạo chi lộ đặt xuống kiên cố nhất cơ sở, chỉ rõ đi tới phương hướng. Một bên gấp rút lên đường, một bên sửa sang đạt được, thuận tiện hành hiệp trưởng nghĩa, diệt trừ một chút làm ác thổ phỉ, nguyên binh. Lúc này chính vào nguyên thuận đế trong năm, thiên hạ mấy năm liên tục thiên tai nhân họa, bốn phía bách tính khổ không thể tả, lớn nguyên triều đã là mặt trời sắp lặn, ngày giờ không nhiều. Trong loạn thế, thụ nhất khổ vẫn là phổ thông bách tính, huống chi cái này lớn nguyên triều, ngươi căn bản không có đem phổ thông bách tính xem như người đến đối đãi. Thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, bách tính trôi dạt khắp nơi, nguyên binh vẫn tại bốn phía làm ác. Vừa vượt qua một chỗ dốc núi, chỉ thấy nơi xa có một thôn trang bốc lên ánh lửa, Triệu Hằng lập tức dục ngựa đi bộ. Chờ hắn đuổi tới thôn trang phụ cận, đã có thể nghe được trong thôn truyền đến đau đớn kêu rên, còn có nguyên binh tùy ý liều lĩnh hô quát của thiếu. Triệu Hằng nhảy lên một cái, sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt mượn lực, từng bước đi ra, cũng tại ba trượng bên ngoài, trong tay nhiều hơn một thanh cung, ba nhánh tiễn. Nhảy đến một chỗ nóc nhà, trong tay trường cung mồ hôi đầy, ba nhánh mũi tên như lưu tinh bay vụt, mau chóng đuổi theo, phát ra tiếng rít bén nhọn, trong chớp mắt liền đem ba tên nguyên binh đóng ở trên mặt đất. Không ngừng bước, lại là ba nhánh mũi tên khoác lên trên cùng, lại là ba cái nguyên binh chết tại chỗ. Chín mũi tên bắn ra sau đó, Triệu Hằng đã đến nguyên binh trong vòng 10 trượng. Hiu hiu hiu, sáu chôi liễu diệp phi kiếm xuất hiện tại Triệu Hằng trung quanh, giống như sáu đầu thật nhỏ cá bơi, vây quanh hắn xoay tròn một tuần, sau đó riêng phần mình bắn ra. Địch tập, mau trốn, nhanh. Không bao lâu, tầm mắt bên trong hơn 30 tên nguyên binh đã bị Triệu Hằng đều chu diệt. Ngoại trừ bắt đầu bị cung tiễn đong xuống đất, còn lại nguyên binh cũng là cái chán một cái lỗ máu, bị mất mạng tại chỗ. Đây là Triệu Hằng lần thứ nhất dùng ra phi kiếm, lục kiếm tề xuất phía dưới, nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn không sai, sắc bén vô song. So với hai thanh súng lục hiệu suất cao hơn, sai sót càng nhỏ hơn. Mini phi kiếm bay quá nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ là cái gì, liền đã chết ở dưới kiếm. Sau đó, Triệu Hằng lại cấp tốc trong thôn du tẩu, đem còn sót lại nguyên binh từng cái giết chết. Mắt thấy thôn biên giới một tên sau cùng nguyên binh sắp lên mã chạy trốn, Triệu Hằng tay phải bung lên, trên mặt đất rơi xuống một thanh loan đao bay đến trong tay. Tiện tay ném một cái kia loan đao xoay quanh bay ra, trong nháy mắt liền đem tên kia nguyên binh đánh xuống dưới ngựa. Không có đi qua dưỡng kiếm thuật ẩn dưỡng binh khí, Triệu Hằng còn rất khó khống chế phi hành, nhưng chỉ cần không phải quá nặng, tại trong vòng ba trượng, đem nó thu tới tay bên trong, hay không thành vấn đề. Cái này có chút giống Thiên Long Bát Bộ kiểu phong cầm long công, tuyệt đối là trang xiên tuyệt hảo kỹ năng. Giết chết cái này mấy chục cái nguyên binh sau đó, Triệu Hằng thu hồi binh khí, đi đến may mắn còn sống sót thôn dân trước mặt, mở miệng nói nơi đây chết nhiều như vậy nguyên binh, cũng không an toàn. Các ngươi đem những thứ này nguyên binh tiền tài trên người thu thập một chút, tiếp đó mang theo những vật này chạy trốn đi thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi lòng can đảm đủ lớn, những cái kia ngựa cùng binh khí áo giáp cũng có thể mang đi. Triệu Hằng nói xong, cũng chưa từng có dừng lại thêm, thậm chí không có chờ những người kia cảm kích, liền trực tiếp rời đi. Chuyện như vậy đã không phải là lần thứ nhất gặp phải, Triệu Hằng cũng không phải lần thứ nhất ra tay. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng làm cho trong tay vẫn dưỡng qua binh khí đều thấy chút máu, tăng thêm mấy phần sát khí cùng sát khí. Trong bất chi bất giác, Triệu Hằng đã tới mục đích lần này địa, Kim Cương Môn. Tây vực Kim Cương Môn, từ Thiếu Lâm tự phản đồ hỏa công đầu đã trốn hướng về Tây vực sau sáng lập, võ công lấy Thiếu Lâm ngoại môn võ công làm chủ. Trước kia tên này hỏa công đầu đã tại Thiếu Lâm tự học trộm võ nghệ, cuối cùng đánh chết Đạt Ma viện thủ tọa, đã thương rất nhiều đệ tử Thiếu Lâm, chạy ra Thiếu Lâm, mới có cái này Kim Cương Môn. Mà Thiếu Lâm cũng nhiều một hạng chủ quy, chưa qua cho phép, không được tự mình truyền thụ võ nghệ, càng không thể học trộm võ nghệ. Cái này cũng có sau này Giác Viễn đại sư mang theo Trường Quân Bảo chạy trốn, có sau này rất nhiều cố sự. Thế gian này toàn bộ hết thảy, nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng lại một vòng tiếp một vòng, nhân quả tuần hoàn. Nhiều năm sau hôm nay, Kim Cương Môn đi nương nhờ Nhữ Dương Vương phủ, vì triều đình hiệu lực. 10 năm trước, Kim Cương Môn người lấy đại lực Kim Cương Chỉ, tại dưới chân núi Võ Đàng, đem Võ Đàng thất hiệp một trong Du Đại Nham tay chân bắt gãy, để cho hắn trở thành phế nhân. Nguyên tắc bên trong, về sau Triệu Mẫn mang theo trên một số người này núi Võ Đàng, bị Trương Vô Kỵ đánh bại. Cái này Kim Cương Môn chiếm cứ tại Tây Bực, cũng không thiếu vì không phải làm ác. Kim Cương Môn chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, tựa như là Phật môn tông phái, kỳ thực lại là chỉ tu võ công, không tham Phật pháp, không gì kiêng kỵ, hung tàn cay độc. Triệu Hằng tại phủ cận nghe qua, bên trong Kim Cương Môn này đệ tử, cũng là làm ác một phương ngon nhân, cướp bóc, dọa dẫm bắt chẹt, giết người phóng hỏa cũng không thiếu làm. Kể từ đầu phục Nguyên Đình sau đó, liền càng thêm làm trầm trọng thêm, không kiêng nể gì cả. Phu cận không thiếu phú thương, đều cần định kỳ cho cái này Kim Cương Môn tiễn đưa chỗ tốt, nếu không, liền sẽ bị đánh gãy tay chân, lại lấy giá cao bán đi bọn hắn hắc ngọc đoạn tục cao hỏi dò rõ ràng sau đó, Triệu Hằng cũng không có lo lắng. Trực tiếp quang minh chính đại tới cửa. Ngươi là người phương nào? Tiểu tử, đây là Kim Cương Môn, ngươi. Nếu đều chuẩn bị diệt cả nhà người ta, Triệu Hằng vẫn như cũ lười nhắc lại nghe bọn hắn nói nhảm, trong tay một thanh kiếm trúc búng khẽ, mũi kiếm lộ ra ba thấp kiếm mang, nhẹ nhàng một kiếm, xẹt qua hai cái canh cổng đệ tử cổ họng. Ngươi, Đỗ Quyên, A Ảo Kỳ Di, Tố Tâm, Huyền Nguyệt, Thấu Ngọc, Hoa Đào, sáu thanh tiểu phi kiếm ở xung quanh người vần quanh, Triệu Hằng bộ sinh liên, máu tung tóe bắn tung tóe, lại là nửa điểm không rơi vào quanh người trong vòng ba bước. Đây mới là phong phạm cao thủ, Triệu Hằng cũng nhịn không được cho mình nhớ lai. Bây giờ, Triệu Hằng nhiều nhất đồng thời khống chế 10 trôi tiểu phi kiếm, 6 thanh phi kiếm hiệu quả tốt nhất, số lượng đầy đủ, còn có thể tổ hợp thành lục hợp kiếm trận, phong tỏa địch nhân trên dưới tứ phương. Cái này kim cương môn chiếm diện tích không nhỏ, Triệu Hằng xuyên qua tiền viện, trung viện, cuối cùng gặp ra dáng chống cự. Lần này thế giới, Triệu Hằng nhất định đi lên tạo phản chi lộ. Trước đó, trên giang hồ xông ra một cái danh tiếng, vẫn rất có cần thiết. Danh tiếng hy vọng, tăng thêm giá trị vũ lực cùng tài lực giá trị, liền có thể hấp dẫn rất nhiều người, làm thành rất nhiều chuyện. Chương 340, Quang Minh đỉnh mật đạo trước kia hỏa công đầu đàm lưu phản thiếu lầm, kỳ thực cũng chỉ học xong hai môn võ công đại lực kim cương chỉ cùng kim cương bản nhược trưởng, nhưng chính là dựa vào cái này hai môn võ công, hỏa công đầu đà liền tại đây cao thủ tụ tập, môn phái mọc lên như rừng tây vực, sáng tạo ra kim cương môn, hơn nữa truyền thừa hơn 100 năm. Nguyên nhân cuối cùng có 3, một là hỏa công đầu đà thiên phú thêm nữa nhiều năm truyền tâm nghiên tập, cái này hai môn tuyệt học đã đại thành, đặt khai tông lập phái võ học cơ sở. Hai là hỏa công đầu đà tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối môn nhân đệ tử dốc túi tương thụ, đặt kim cương môn truyền thừa 100 năm nhân tài cơ sở. Ba là nghiên tập ra hắc ngọc đoạn tụ cao, tiến tới cổ vũ môn nhân đệ tử đánh nhau chết sống, đặt kim cương môn võ học tấn thăng võ học không khí cơ sở, cho nên tại Tây vực lập nền kim cương môn, tịnh chuyển phái 100 năm. Thiếu Lâm tự có 72 tuyệt kỹ, nhưng số đông trưởng thành đều truy cầu học thêm luyện nhiều, lấy nắm giữ nhiều môn tuyệt kỹ bại vang. Lại thêm Thiếu Lâm tự cũng không khả năng để cho các đệ tử bắt người thử tay nghề, đem xương cốt bóp nát. Cho nên, chỉ riêng cái này hai môn công phu tới nói, Tây vực kim cương môn tuyệt đối luyện so Thiếu Lâm tự càng mạnh hơn. Tinh lực của người ta chung quy là có hạn, không phải mỗi người đều có thể trở thành thiên tài. Cho nên, đa năng không bằng một chuyên, ham hố dễ dàng không ngại nát. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì tàn sát ta kim cương môn tử đệ? Ngay tại Triệu Hằng giết đến hậu viện thời điểm, chạy đến 5, 6 cái 3, 40 tuổi hán tử trung niên, vậy mà mỗi một cái cũng là nhất lưu nhị lưu cao thủ. Cái này kim cương môn mặc dù không lớn, cao thủ vẫn thật không ít. Nguyên tắc bên trong, tại trên núi võ đàng, kim cương môn A Tam vừa ra tay, để cho Bạch Mi Ưng Vương đều trong cảm thán lực hùng hậu, cảm thấy không bằng. Đại lực kim cương chỉ cùng kim cương bản nhược trưởng đều thuộc về Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ kim cương phục ma công series, chỗ giống nhau ở chỗ từ bên ngoài chuyển bên trong, thông qua ngoại công tu luyện, luyện được nội ra chân khí. Làm như vậy mặc dù quá trình sẽ chậm một chút, nhưng tu luyện ra được chân khí lại so phổ thông chân khí muốn càng thêm hùng hậu. Triệu Hằng lấy được phái Hoa Sơn Hôn Nguyên công, cũng là từ bên ngoài chuyển bên trong công pháp. Hơn nữa dạng này công pháp mặc dù tiến bộ chậm chạp, cũng không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, chỉ cần kiên trì bền bỉ, liền có thể không ngừng tiến bộ. Tây vực người phổ biến khung xương thiên đại, thích hợp nhất loại này ngoại công. Triệu Hằng nhìn một vòng, phát hiện cũng không có loại kia tiếp cận hậu thiên viên mãn siêu nhất lưu cao thủ, ngược lại là vừa bật lấy trước đi thử một chút chính mình chiêu dương nhất khí kiếm. Tay trái vung lên, bay ra ngoài 6 trôi tiểu phi kiếm cùng một chỗ bay trở về, ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, để cho đối diện kim cương môn đệ tử kinh nghi bất định đó là cái gì quỷ đồ vật. Như thế nào không còn? Triệu Hằng cũng không đợi bọn hắn phản ứng, trong tay trúc kiếm đột nhiên đâm ra, đưa tay chính là một chiêu húc nhật đồng thăng, địch nhân đối diện chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, sau đó liền cảm giác tiên hôn địa ám, ngã xuống đất thời điểm, cổ họng đã bị đâm xuyên. Tập kích phía dưới, tại chỗ giết chết một cái nhất lưu cao thủ, sau đó trường kiếm không ngừng, 18 thước mặt trời mới mọc nhất khí kiếm một chiêu tiếp lấy một chiêu, khi thì đẩy trời ánh nắng chiều đỏ, khi thì như dương quang phổ chiếu, khi thì như húc nhật đồng thăng, khi thì như khói bếp dâng lên. Địch nhân đối diện tại vội vàng lúc đối địch, chợt phát hiện trước mắt giống như có hai vầng mặt trời, trên trời một vòng, trên mặt đất một vòng, như thật như ảo. Nhưng mà, không chờ bọn họ phân rõ ràng loại hiện tượng kỳ quái này, cũng đã bị cái này kỳ diệu kiếm pháp chạm dưới kiếm. Cuối cùng còn lại 2-3 cái niên linh lớn nhất, đi qua khảo vấn, tìm ra hắc ngọc đoạn tục cao cách điều chế, còn có đại lực kim cương chỉ cùng kim cương ba nhược trưởng hai môn võ công bí tịch. Đương nhiên, không thể thiếu cũng thu hoạch một nhóm vàng bạc tài vật, còn có không ít thượng hạng dược liệu, thành phẩm hắc ngọc đoạn tục cao, rất nhiều thánh dược chữa thương. Chém giết hơn 40 tên kim cương môn đệ tử sau đó, toàn bộ kim cương môn chỉ còn lại một chút phục vụ tay sai, còn có hơn 20 cái từ phụ cận cướp bóc mà đến cô gái xinh đẹp. Còn lại những thứ này cũng trên cơ bản cũng là một chút bị nô dịch số khổ người, Triệu Hằng thông qua hỏi thăm những cô gái kia, đem trong đó nối giáo cho giặc cũng làm đi, sau đó liền để còn lại người vô tội đều rời đi. Chờ Triệu Hằng đem toàn bộ kim cương môn lùng tìm một lần, xác nhận cũng không có cái gì cửa ngầm mật đạo mật thất các loại, liền một mùi lửa đem ở đây toàn bộ đốt đi, cũng coi như là hủy cái này phỉ ổ từ đó, cái này tại Tây vực ngang ngược nhất thời môn phái, cơ bản bị diệt môn. Đương nhiên, trong kim cương môn còn có không ít cao thủ đang vì nguyên đỉnh hiệu lực, sớm muộn cũng phải đem bọn hắn toàn bộ đều thu thập. Xử trí kim cương môn sau đó, Triệu Hằng lại đi qua dịch dung thay đổi trang phục, trở thành từng cái làn da ngăm đen tướng mạo bình thường giang hồ đạo khách, một đường đi tới Côn Lôn Sơn Quang Minh đỉnh phụ cận. Cái này Quang Minh đỉnh vốn là Minh giáo tổng đàn, nhưng bởi vì phía trước Minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên đột nhiên chết tại bế quan, Tiêu Giao hai tiên bên trong Quang Minh hữu sứ Phạm Giao cũng đột nhiên mất tích, Minh giáo liền dần dần chia năm xẻ bảy. Quang Minh tả sứ Dương Tiêu vì tình sở khốn, lang thang giang hồ, rời đi cái này Quang Minh đỉnh. Tứ đại pháp vương bên trong, Tử Sam Long Vương đại ủy ti gả cho Ngân Diệp tiên sinh, rời xa Minh giáo. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính bất mãn tại trong giáo hiện trạng, tự lập môn hộ, khai sáng Thiên Đường giáo. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trên giang hồ sát lục vô số, cướp đoạt đồ Long Đao sau đó, cũng đã biến mất 10 năm. Tứ đại pháp vương bên trong, chỉ có Thanh Dực Bức Vương Vi nhất yếu, còn ở lại chỗ này Quang Minh đỉnh phụ cận hoạt động. Xuống chút nữa ngũ tán nhân phân bố ở các nơi, dẫn dắt các phương nghĩa quân kháng nguyên. Vũ hành kỳ loại này cơ sở, càng là chống lại nguyên triều lực lượng tinh nhuệ. Cho nên, bây giờ Quang Minh đỉnh, ít nhiều có chút hoang vu. Triệu Hằng lần này tới đến cái này Quang Minh đỉnh chân núi, tự nhiên là muốn đi lấy cái kia Minh giáo công pháp chí cao, Càn Khôn Đại Na Di. Sau khi đi tới nơi này, Triệu Hằng cũng không có đi bộ động, đầu tiên là hiểu rõ rồi một lần phụ cận địa hình địa, còn vụng trộm lên núi, quan sát một chút Quang Minh đỉnh kiến trúc phân bố. Kỳ thực, lấy bây giờ Triệu Hằng thực lực, hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông tới Quang Minh đỉnh, chỉ bằng bây giờ Quang Minh đỉnh bên trên Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng cái kia còn lại lớn nhỏ mèo, thật đúng là ngăn không được Triệu Hằng. Nhưng Triệu Hằng muốn tạo phản, tương lai tất nhiên muốn thu phục Minh giáo, hay không nổi lên va chạm cho thỏa đáng. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Triệu Hằng đại khái thăm dò Vi Nhất Tiếu hoạt động quy luật, cũng đem Quang Minh đỉnh kiến trúc sắp đặt đều mò thấy. Sau đó, thừa dịp Vi Nhất Tiếu ra ngoài trong lúc đó, Triệu Hằng trực tiếp lẻn vào Quang Minh đỉnh, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Quang Minh đỉnh bên trên mê đạo. Trong kịch bản gốc, chỗ này mật đạo cửa vào hẳn là tại Dương Bất Hối trong quê phòng, cái kia dưới giường đá. Lúc này Dương Tiêu cùng Dương Bất Hối đều không có trở về, Triệu Hằng đương nhiên không biết là cái nào một gian phòng. Bất quá, ngay lúc đó Dương Tiêu là Minh giáo đại diện giáo chủ, tự nhiên hẳn là ở tại đang nằm, nữ nhi của hắn phải cùng hắn ở rất gần. Từ nơi này để phán đoán, liền có thể đại đại thu nhỏ phạm vi. Đương nhiên, thực sự không được, còn có thể một gian đi tìm. Cũng may cũng không có để cho Triệu Hằng phí bao lớn công phu, chỉ tìm 5, 6 gian phòng, liền phát hiện cái kia mang theo cơ quan phiến đá giường. Vừa vặn gian phòng này bây giờ còn chưa có người ở, bên trong trống rỗng, Triệu Hằng trực tiếp mở cơ quan, nhóm lửa bó đuốc, tiến vào bên trong. Cái này mật đạo bên trong con đường, có chút rắc rối phức tạp, còn có rất nhiều vừa dày vừa nặng cửa đá. Triệu Hằng một đường tìm đòi, vừa dùng gậy gỗ đánh vách đá, một bên thả ra tinh thần lực, cảm giác chỗ rất nhỏ biến hóa, đẩy ra một đạo cửa đá, một đường lục lọi, liền tìm được thông hướng ngoại giới chỗ lối ra. Trước tiên thăm dò đường lui, Triệu Hằng lại nhiều lần tìm đòi, cuối cùng đẩy ra một chỗ vừa dày vừa nặng cửa đá, tiến nhập một gian binh khí phòng. Tại binh khí phòng có khác một đạo cửa đá, trong kịch bản gốc đi bị Trường Vô Kỵ dùng thuốc nổ tung, mới tiến nhập Dương Đỉnh Tiên nơi bế quan. Chỉ có điều lúc này Triệu Hằng thực lực hơn xa tại ngay lúc đó Trường Vô Kỵ, lại thêm còn có trời sinh thần lực, trực tiếp dựa vào man lực đẩy ra cửa đá, cuối cùng tiến nhập mục đích lần này điện. Cái này lấy chỗ rộng lớn thạch thất, bốn phía phong bế, có lưu một chút thông gió lỗ, ngược lại không đến nổi thiếu dưỡng. Thạch thất chính giữa vị trí có một thanh ghế đá ngồi một bộ hải cốt, hẳn là Dương Đỉnh Tiên. Vị này Minh giáo phía trước nhậm giáo chủ, tên lấy rất nhiều, nhưng nón xanh cũng đeo rất rắn chắc, chết càng là bị khuất. Chương 341, Càn Khôn Đại Na Di từ Dương Đỉnh Thiên trên hải cốt gỡ xuống một tảng lớn da dê, còn có một phong thư, những thứ khác Triệu Hằng một mực không nhúc đích. Chỗ này mật thất hẳn là Minh giáo vì chống đỡ ngoại địch, cố ý chuẩn bị đường lui, bên trong binh khí trong phòng trưng bày lấy đao thương kiếm kích đủ loại binh khí, trong đó không thiếu tinh phẩm. Triệu Hằng lại là cũng không có quản những thứ này, trực tiếp đường cũ trở về thông hướng ngoại giới lối đi ra, trực tiếp ra cái này Quang Minh đỉnh. Hắn lúc này tình trạng không giống Trương Vô Kỵ, đường lui bị phong kín, chỉ có thể luyện thành Càn Khôn Đại Na Di, đẩy ra vô vọng vị cửa đá mới có thể ra đi. Kỳ thực, lấy Triệu Hằng bây giờ viễn siêu Trương Vô Kỵ thực lực, lại thêm trời sinh thần lực, không cần Càn Khôn Đại Na Di, cũng có thể đẩy cửa đá ra. Nhưng có đường lui có thể đi, sao phải phí kình như đẩy ra mở cửa đá đâu? Trước khi rời đi, Triệu Hằng còn cố ý đem phía trước mở ra cửa đá đều một lần nữa phong bế, thanh trừ vết tích. Rời đi Quang Minh đỉnh sau đó, Triệu Hằng tại trong Côn Lôn Sơn tìm một chỗ sơn động ẩn nút, liền bắt đầu nghiên cứu cái này Minh giáo chí bảo Càn Khôn Đại Na Di. Đem quyển gia cựu để dưới đất, lấy ra phía trước diệt trừ kim cương một lúc, cố ý chuẩn bị một vò máu tươi, dùng bút lông thấm máu tươi, đem quyển gia cựu bên trên công pháp từng câu từng chữ hiện hiện ra. Nếu biết phải dùng huyết mới có thể hiện ra kiểu chữ, Triệu Hằng liền sớm giữ lại cái tâm nhãn, hắn cũng sẽ không ngốc đến dùng máu của mình. Triệu Hằng còn cố ý chuẩn bị một vò dê huyết, chuẩn bị hậu hoạn. Bây giờ tất nhiên cái này ác nhân chi huyết hữu dụng, những thứ khác liền có thể miễn đi. Chờ chữ viết hoàn toàn hiện ra, Triệu Hằng liền trước tiên đọc hiểu mấy lần, sau đó lại đem bản này tâm pháp sao chép hai phần, chứa đựng hảo, lúc này mới bắt đầu dần dần. Cái này Càn Khôn Đại Na Di chia làm 7 tầng, bất quá tầng thứ 7 là người sáng tác suy nghĩ, người sáng tác bản thân đều chỉ luyện đến tầng thứ 6. Triệu Hằng đọc hiểu toàn thiên sau đó, phát hiện 6 vị trí đầu tầng đích sắc đã hoàn thiện, tầng thứ 7 nhưng là có thật nhiều không thể tưởng tượng, mơ hồ chỗ, nếu là cưỡng ép luyện tập, rất có thể trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Càn Khôn Đại Na Di tầng tâm pháp thứ nhất, cũng là vận khí đạo đi, rời cung dùng sức pháp môn, người ngộ tính cao 7 năm có thể thành, kém một chút 14 năm mới có thể luyện thành. Trương Vô Kỵ chỉ dùng thời gian qua một lát liền đã luyện thành, Triệu Hằng so Trương Vô Kỵ ngộ tính càng mạnh hơn. Cửu Dương thần công càng thêm hùng hậu, đương nhiên cũng là vô cùng dễ dàng. Luyện đến tầng thứ 2 lúc, Triệu Hằng đầu ngón tay đã có từng tia hơi lạnh bắn ra. Luyện đến tầng thứ 3, tầng thứ 4, nửa bên mặt đỏ bừng, nửa bên mặt phát xanh, hai mắt như điện, tinh quang sáng ngời. Luyện tầng thứ 5 lúc, trên mặt đột nhiên thanh hốt hồng, trên mặt thanh lúc thân thể khẽ run, như đoạn hàn băng, trên mặt hồng lúc cái trán mồ hôi rơi như mưa. Luyện thành tầng thứ 5 sau đó, Triệu Hằng chỉ cảm thấy toàn thân tinh thần lực khí đều chỉ huy như ý, muốn phát tức phát, muốn thu tức thu, hết thảy toàn bằng tâm ý sở trí, quên thân mê hải, hết sức thoải mái. Sau đó chưa tới một canh giờ, tầng thứ 6 cũng bị Triệu Hằng thuận lợi luyện thành. Đến nỗi còn lại tầng thứ 7, Triệu Hằng cũng không có mạo muội nếm thử, chờ về sau nghiên cứu càng thâm nhập, xác nhận không lầm, lại nếm thử cũng không muộn. Luyện thành Càn Khôn Đại Na Di sau đó, Triệu Hằng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân thư thái, có thể tùy ý điều động quanh thân tất cả lực lượng, chân khí, bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Mỗi người thể nội tiềm lực nguyên cực khổng lồ, chỉ là bình thường không sử ra được, mỗi khi gặp hỏa hoạn các loại khẩn cấp ban đầu, một cái tay trói gà không chặt kẻ yếu thường có thể phụ nặng cân. Cái này Càn Khôn Đại Na Di một loại trong đó tác dụng, chính là kích phát tiềm lực, bộc phát ra uy lực to lớn, hơn nữa còn có thể không thương tổn cùng tự thân. Hơn nữa, cái này càng khôn đại na di cùng cửu dương thần công lẫn nhau kết hợp, càng có thần kỳ tác dụng. Đối với địch nhân sử dụng chiêu số võ công, đều có thể tùy ý bắt trước, có chút giống tiểu vô tương công. Đồng thời, tại đối mặt quần chiến thời điểm, còn có thể đem người khác công kích chuyển rời đến những người khác trên thân, lệnh địch nhân tự loạn trận cước. Đối mặt nội lực công kích, còn có thể tá lực đả lực, mượn nhờ địch nhân khí lực, tích xúc công kích của mình, buộc phát ra cường đại hơn công kích. Thậm chí còn có thể sử dụng các vị trí cơ thể, dính trụ công kích của địch nhân, để cho địch nhân khó mà thoát thân. Đương nhiên, Triệu Hằng thích nhất vẫn là càn khôn đại na di có thể làm được chuyển đổi âm dương nhị khí, nguyên bản chí cương chí dương, cửu dương thần công nội lực cũng có thể chuyển đổi thành chí âm chí hàn âm thuộc tính công kích. Kết hợp Triệu Hằng đã từng từ Hắc Bạch từ nơi đó học được huyền thiên chỉ, lại trở thành một môn uy lực 10 phần công kích pháp môn. Triệu Hằng cố ý cầm trong núi gà rừng thỏ rừng làm thí nghiệm, chỉ cần bị hắn dùng ra cường phiên bản huyền thiên chỉ tay để bảo, gà rừng thỏ rừng lập tức bị đông cứng ngã xuống đất, tản mát ra từng tia ý lạnh. Ý gì theo môn công pháp này, căn cứ chính mình võ học tích lũy, Triệu Hằng lại khai phát ra chí cương chí dương nhất dương chỉ cả hai kết hợp, Triệu Hằng cho môn công pháp này đặt tên là Âm Dương Luân Hồi Chỉ. Có lẽ, về sau còn sẽ có cái gì Âm Dương Luân Hồi Trưởng, Âm Dương Luân Hồi Kiếm võ học chi đạo, lúc nào cũng có khả năng ngàn vạn. Luyện thành càn khôn đại na di sau đó, Triệu Hằng cảnh giới cũng đột phá nhất trọng, đặt đến tiên tiên tứ trọng. Căn cứ vào Cửu Dương Thần Công Bách Độc Bất Xâm công hiệu, Triệu Hằng cái kia Bách Độc Bất Xâm kỹ năng cũng là trực tiếp tăng đến 10 cấp, có thể miễn dịch trên đời này 9 thành 9 độc. Chỉ là không biết có thể hay không miễn dịch những cái kia có thể xưng đệ nhất kỳ độc dược. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không dự định đi nếm thử. Sửa soạn xong hết, lại đem cái kia Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Cách điều chế nghiên cứu triệt để, chuẩn bị đầy đủ thành phẩm, Triệu Hằng liền chuẩn bị rời đi Tây Bực. Dưới mắt náo nhiệt nhất vẫn là Trung Nguyên Võ Lâm. Trước mắt có thể bắt được cơ duyên, Triệu Hằng cơ bản lấy được, cũng nên đi trên núi võ đang nhìn một chút. Một đường hướng đông, một đường tu hành, một đường ẩn dưỡng bảo kiếm, một đường hành hiệp trưởng nghĩa. Trong bất chi bất giác, dưỡng kiếm thuật cũng tăng lên tới 2 cấp, 12 thanh tiểu phi kiếm một lần nữa ẩn dưỡng một lần, uy lực càng hơn phía trước, ngự sử đứng lên càng thêm linh hoạt đa dạng. Dọc theo đường đi, Triệu Hằng bên cạnh thân trong vòng 3 trượng, lúc nào cũng bay múa mấy cái tiểu phi kiếm, có lúc là tam tải kiếm trận, có lúc là tứ tượng kiếm trận, lại hoặc là ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái. 12 thanh tiểu phi kiếm thay phiên ra sân, kiếm trong tay hộp thường xuyên mở lấy. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, còn có thể cho là Triệu Hằng nuôi kỳ dị gì phi trùng, quay chúng quanh không tiêu tan. Gần nhất lấy được đồ vật quá nhiều, Triệu Hằng cũng bắt đầu chỉnh lý sở học, chờ mong sớm ngày đem đủ loại công pháp dung hợp, lấy tinh hoa, kết hợp tự thân, nghiên cứu ra thích hợp nhất tự thân công pháp. Sau thiên nhân tiên tiên, đã là muôn vàng khó khăn. Tiên tiên đến tông sư, càng là khó càng thêm khó. Nếu muốn đạt đến võ đạo đỉnh phong, tất nhiên muốn đi ra con đường của mình. Đi tới dưới chân núi Võ Đàng, Triệu Hằng chủ động lấy ra danh hiệu, đưa lên bài thiếp, ý theo quý củ, đến nhà Bái Sơn. Không bao lâu, chỉ thấy hai cái 20-30 tuổi, một bộ áo trắng Võ Đàng đệ tử đến đây nên đón. Võ Đàng mặc thanh cốc, ấn lê đỉnh, gặp qua Triệu đại hiệp. Triệu Hằng tại Tây vực thời điểm, giết qua không thiếu tham quan ô lại, sơn tặc mã phỉ, càng là nhất cử diệt chiếm cư Tây vực nhiều năm kim cương môn, ở giữa đã từng lộ ra danh hiệu, đã tích lũy đầy đủ danh tiếng. Nhất là kim cương môn một trận chiến, càng là thể hiện ra Triệu Hằng siêu nhất lưu cao thủ thực lực. Đối mặt nhân vật như vậy, phái Võ Đàng cũng không dám có chỗ chậm trễ. Nguyên lai là trong võ đương thất hiệp Tân Lục hiệp cùng Mạc thất hiệp, hành ngộ hành ngộ. Triệu đại hiệp đường xa mà đến, chưa từng biết nên, xin hãy tha lỗi. Là Triệu Mỗ đột nhiên đến thăm, đường đột. Thỉnh, thỉnh. Triệu Hằng đưa lên bài thiếp, nói rõ này tới luận bàn giao lưu, thuận tiện cho Du đại nham trị liệu thương thế. Phái Võ Đàng mặc dù không biết Triệu Hằng y thuật, nhưng nhân gia mang hảo ý tới cửa, tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Đi đến giữa sườn núi, một tòa bia đá đứng ở sơn đạo bên cạnh, trên tấm bia đá y thư giải kiếm 2 chữ, phía dưới có mấy dòng chữ. Bản giáo có quy, các phương người đợi đến này bia phía trước, nhất định cởi xuống binh khí mới có thể vào núi, mong tuân quy mà đi, khi thứ lỗi. Chương 342, đến nhà cứu người Triệu Hằng đi đến giải kiếm bi phía trước, chủ động rút ra bên hông trúc kiếm, mở miệng nói Ân Lục hiệp, ta cái này trúc kiếm có phải hay không là yêu cầu cởi xuống. Ân Lê Đình khoát khoát tay không cần như thế, sư phụ nói, Triệu đại hiệp là bản môn quý khách, không cần giải trừ binh khí. Triệu Hằng cười cười, theo hai người, một đường lên núi. Xuyên qua sơn môn, đi qua Tử Tiêu cung cửa đại điện, đi đến hậu điện, đến Trương Tam Phong cùng các đệ tử chỗ ở lúc này, Trương Tam Phong cũng tại như thế lợi, nhìn thấy Triệu Hằng đến đây, cũng cởi đứng dậy nên đón Triệu đại hiệp quang lâm bị phái, núi võ đang đồng tất sinh huy, mong mời. Lấy Trương Tam Phong tại hiện nay trong võ lâm thân phận địa vị, hoàn toàn không cần thiết đối với Triệu Hằng khách khí như thế, thậm chí chỉ làm cho môn hạ đệ tử tiếp đãi Triệu Hằng, cũng không tính mất cấp bậc lễ nghĩa. Chuyện này Triệu Hằng tại trong bái thiếp nói rõ, có độc môn kỳ dược cùng y thuật thần kỳ, có thể trị liệu Du đại nham. Tâm lo hái đổ Trương Tam Phong, lập tức tự thân xuất mã. Tiếp đái Triệu Hằng cái giang hồ này hậu bối, người khác lấy lễ để tiếp đón, Triệu Hằng tự nhiên cũng là cấp bậc lễ nghĩa có thừa. Mặc dù Triệu Hằng có như vậy rất nhiều kinh nghiệm, thậm chí hoàng đế đều làm qua mấy lần, nhưng lại sẽ không bởi vậy liền ngạo thị thiên hạ, mất bình hòa tâm tính. Chỉ có thời khắc bảo trì một khỏa nhún nhường tâm, mới có không ngừng động lực để tiến tới cùng không gian. Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Trương Tam Phong cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi Triệu đại hiệp, ngươi tại trên bái thiếp nói tới, nhưng là thật, ngươi thật sự có biện pháp cứu chữa ái đồ đại nham? Đại nham bị người lấy thiếu lâm đại lực kim cương chỉ bóp gãy tay chân, lão phu cũng là bất lực. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười, Trương Chấn Nhân xin yên tâm, Triệu Mỗ tất nhiên dám đến núi Võ Đàng, đương nhiên sẽ không trêu đùa Trương Chấn Nhân. Thậm chí, có liên quan Du Tam hiệp trước kia thụ thương ngọn nguồn đi qua, Triệu Mỗ cũng là nhất thanh nhị sở. Trương Tam Phong nghe vậy cả kinh, chuyện này là thật. Trước kia lão phu cũng từng ra lệnh đệ tử xuống núi điều tra tin tức, lại vẫn luôn không rõ chân tướng. Thậm chí, lão phu cái kia ngũ đệ tử Thúy Sơn cũng bởi vậy một đi không trở lại, mất tích hơn 10 năm. Nếu như Triệu đại hiệp coi là thật biết chuyện đã xảy ra, còn xin không tiếc ban thưởng, lão phu vô cùng cảm kích. Triệu Hằng cũng không có che giấu đến nỗi Triệu Mỗ là thế nào biết được những tin tức này, không tiện nhiều lời. Nhưng Triệu Mỗ có thể bảo đảm, phía dưới lời nói đều là thật. Nếu nói, Trương Chân Nhân đối với trước kia Thiếu Lâm tự hỏa công đầu đả sự kiện, cần phải so tại hạ càng rõ ràng hơn, tại hạ liền không lại nhiều lời. Năm đó ở dưới chân núi Võ Đàng, đem Du Tam hiệp tay chân bóp gãy người, chính là cái kia Tây vực Kim Cương môn môn nhân. Tây vực Kim Cương môn sớm tại nhiều năm phía trước, liền đã đầu phục Nguyên Triều triều đình, hiệu lực tại Nhữ Dương Vương phủ. Cái này Nhữ Dương Vương phủ, chuyên trách vì Nguyên Triều triều đình bình định giang hồ. Vì bốc lên giang hồ tranh chấp, Nhữ Dương Vương phủ đầu tiên là thả ra đồ long đao, gây nên người trong giang hồ tranh đoạt. Sau đó lại trợ giúp, gây mâu thuẫn, ý đồ để cho Thiếu Lâm cùng Võ Đàng kết thù kết toán. Nghe xong Triệu Hằng giảng thuật, Trương Tam Phong thở dài một tiếng, thì ra là thế, trước kia lão phu liền từng hoài nghi. Cái này đồ long đao đột nhiên xuất hiện trên giang hồ, tất nhiên là có âm mưu, bước lên võ lâm tranh đấu. Này mới khiến môn hạ đệ tử tiến đến tìm về đồ long đao, ngăn cản trận này vũ lâm hạo kiếp. Chưa từng nghĩ, trong đó thì ra còn có cái này rất nhiều cố sự, càng là liên lụy đại nham. Triệu Hằng nói tiếp nói, Trương Chân Nhân trạch tâm nhân hậu, mưu tính sâu xa, vì giang hồ mưu đồ, Du Tam hiệp đặt mình vào nguy hiểm, càng là cử chỉ hiểm nghĩa, làm cho người bội phục. Đúng lúc, phía trước một đoạn, Triệu Mộ tại Tây vực càn quét Kim Cương môn, được Kim Cương môn độc môn bí dược hắc ngọc đoạn cao, thuốc này đối với trị liệu có thương, thật có kỳ hiệu. Lại phối hợp Triệu Mỗ độc môn y thuật, có thể vì Du Tam hiệp trị liệu bệnh tật, có trước mặt giảng thuật cùng làm nền. Lúc này Trương Tam Phong đối với Triệu Hằng y thuật trình độ cũng tin tưởng mấy phần. Triệu đại hiệp mời đi theo ta. Từ Trương Tam Phong tự mình dẫn dắt, Võ Đang Võ hiệp theo sát phía sau, Triệu Hằng lúc này mới gặp được đã tê liệt 10 năm Du Đại Nham. Không thể không nói, cái này phái Võ Đang giữa thầy trò cùng sư huynh đệ ở giữa, cảm tình rất sâu đậm. Nghe Triệu Hằng có thể cứu chữa mình thương hoạn, Du Đại Nham vẫn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao, trong mắt hắn giống như thần tiên sư phụ đều trị không được. Chúng chi Triệu Hằng cái này nhìn không đến 20 tuổi trẻ tuổi tiểu từ đâu. Bất quá, võ đương thất hiệp tu dưỡng đều vẫn là rất tốt, cho dù không tin, Du Đại Nham như cố gật đầu hành lễ Triệu đại hiệp không xa ngàn dặm mà đến, vì Du Mộ trị thương. Bất luận thành hay không thành, Du Đại Nham vô cùng cảm kích, ở đây cảm ơn. Du Tam hiệp không cần phải khách khí, đợi ta trước tiên cho ngươi kiểm tra một phen. Kiểm tra cẩn thận sau đó, Triệu Hằng mở miệng nói, Du Tam hiệp, trên người ngươi vết thương cũ tích lũy 10 năm, xương cốt gân mạch đã sớm một lần nữa bề trên, chỉ là kinh mạch sai chỗ, xương cốt biến hình. Nếu muốn trị liệu, cần một lần nữa đánh gãy toàn thân ngươi xương cốt, ngươi có thể tiếp nhận. Du Đại Nham nghe lời nói này, cười cười, Triệu đại hiệp cứ yên tâm lớn mật trị liệu, Du Mỗ nằm nhiều năm như vậy, đã sớm đủ. Nếu là thật sự có hy vọng một lần nữa đứng lên, cho dù là liều lên một cái mạng, Du Đại Nham cũng cam tâm tình nguyện. Những người còn lại ở bên chờ, Triệu Hằng để cho Trương Tam Phong lấy hùng hậu thuần dương vô cực công, bảo vệ Du Đại Nham tâm mạch, hơn nữa tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Sau đó, chỉ nghe răng rắc âm thanh, Triệu Hằng đã lấy cực nhanh thủ pháp, đem Du Đại Nham đã lớn lên biến hình xương cốt đều bóc gãy, sai chỗ kinh mạch cũng một lần nữa chảy bớt. Sở dĩ không có cho đối phương áp dụng gây tê phương sách, cũng là hy vọng Du Đại Nham chờ một chút có thể tự động vận chuyển chân khí, phụ trợ trị liệu. Du Đại Nham mặc dù bị phong lại bộ phận huyền đạo, vẫn là đau đến chết đi sống lại, mồ hôi đầm địa. Triệu Hằng thủ pháp như gió, lớn cốt tiểu cốt một khi gãy, lập tức đánh đến chính xác bộ vị, đắp lên đã sớm chuẩn bị xong hắc ngọc đoạn cao, cuốn băng vải, kẹp bên trên tấm ván gỗ, sau đó lại thì kim châm giảm đau. Ngay sau đó, chính là dùng từ bình nhất chỉ nơi đó học được chỉ pháp, vì Du Đại Nham trải vớt kinh mạch, đã thông quan tiết. Đây hết thể nhìn hết sức phức tạp, nhưng ở Triệu Hằng có thể xưng thần tốc độ tay phía dưới, cũng là hoa mắt, tiến triển nhanh chóng. Làm xong hết thảy, bên cạnh chờ đợi đám người không kịp chờ đợi hỏi, như thế nào? Tam ca của ta thương thế như thế nào? Triệu Hằng mỉm cười, lau mồ hôi trán, may mắn không làm được bệnh, quanh thân xương cốt đã một lần nữa ghép lại, kinh mạch cũng đã một lần nữa trải bớt. Còn lại, chính là chậm rãi khôi phục, mỗi ngày trải bớt một lần kinh mạch, khiến cho lần nữa khôi phục thông suốt. Chờ hoàn toàn khôi phục sau đó, liền có thể nhặt lại võ nghệ. Lúc này Du Đại Nham, đi qua phen này trị liệu, đã là tiêu hao hết tất cả tinh thần khí lực, mê man đi. Trương Tam Phong lại cho hắn thua một chút chân khí, lúc này mới đứng dậy đều rời đi trước, để cho Đại Nham nghỉ ngơi thật tốt. Đi đến ngoài phòng, Trương Tam Phong không người liền muốn hành đại lễ Triệu đại hiệp không xa ngàn dặm mà đến, vì tiểu đồ thương thế lao tâm lao lực. Lão phu vô cùng cảm kích, xin nhận lão phu cúi đầu. Võ Đang Ngũ hiệp nhìn thấy sư phụ hành lễ, tự nhiên cũng liền vội vàng đi theo hành lễ. Triệu Hằng đỡ một cái Trương Chân Nhân hà tất như thế. Triệu Mỗ tới Võ Đang, cũng là vì luận bàn giao lưu mà đến. Cứu chữa Du Tam hiệp, cũng là tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Triệu đại hiệp nhưng có sở cầu, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, núi Võ Đang nhất định dốc hết toàn lực. Trương Tam Phong lần nữa làm ra cam đoan, sau đó mới quay về các đệ tử nói, vừa mới vi sư đã nhìn qua, Đại Nham thương thế thật có khôi phục dấu hiệu. Triệu đại hiệp y thuật thông thần, để cho Đại Nham kinh mạch cũng một lần nữa kết nối với. Chỉ chờ khôi phục sau đó, liền có thể một lần nữa tập võ. Đây thật là quá tốt rồi, Tam ca nếu có thể tái hiện đứng lên, hắn nhất định sẽ cao hứng hư. May mắn mà có Triệu đại hiệp. Chúng ta Võ Đang thất hiệp, còn kém ngũ đệ, nếu là ngũ đệ cũng có thể trở về, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Triệu Hằng lông mày khẽ động, cười ha ha, Trương Chân Nhân, có lẽ tại ngươi trăm tuổi thọ đàn thời điểm, có khác kinh hỉ. Trương Tam Phong tự nhiên nghe được Triệu Hằng nói bóng gió Triệu đại hiệp, ngươi nói là? Triệu Mỗ có thể không nói gì, thiên cơ bất khả lộ. Thời điểm đến, tự nhiên sẽ hiểu. Trang một cái thần côn, cảm giác vẫn được. Chương 343, giao lưu võ học. Triệu Hằng nhiệm vụ lần này một trong chính là trợ giúp Trương Tam Phong cứu Trương Thúy Sơn vợ chồng, bảo trụ Mạc Thanh Cốc. Trương Thúy Sơn sở dĩ tại trên Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đản tự vận bỏ mình, ngoại trừ không muốn nói ra tạ tốn tung tích, chủ yếu cũng là bởi vì nhà mình thê tử đã thương Du Đại Nham, dẫn đến Du Đại Nham tê liệt. Vận tâm huynh đệ tình thâm, Trương Thúy Sơn tự giác thẹn với Tam sư mình, lại không đành lòng tổn thương thế tử, mới rút kiếm tự vận. Bởi vậy, sớm chữa khỏi Du Đại Nham, liền có thể đại đại giảm bớt Trương Thúy Sơn này nấy, đến lúc đó lại thêm lấy quy bảo, cũng có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, cứu chữa Du Đại Nham sau đó, Triệu Hằng xem như đối với núi võ đang có đại ân, sau này vô luận là cùng Trương Tam Phong luận bàn luận võ, vẫn là tham dự sau này kịch bản, đều có lý do thích hợp. Bởi vậy, Triệu Hằng đối với cứu chữa Du Đại Nham cũng là tận tâm tận lực. Mắt thấy Du Đại Nham trạng thái càng ngày càng tốt, thương thế dần dần khôi phục, núi võ đang đối với Triệu Hằng cũng là càng ngày càng cảm kích. Theo độ thiện cảm tăng thêm, Trương Tam Phong đang cùng Triệu Hằng giao lưu võ học kinh nghiệm thời điểm, cũng là không giữ lại chút nào. Lúc này Trương Tam Phong đã tuổi gần trăm tuổi, vô luận là tu vi võ học, vẫn là đạo gia điển tịch, đều đạt đến tông sư chi cảnh. Mặc dù núi võ đang nội công là lấy Cửu Dương Thần Công làm cơ sở, nhưng Trương Tam Phong cũng tại này trên cơ sở sáng tạo cải tiến ra thuần dương vô cực công. Hơn nữa, phái võ đang liên trưởng, võ đang kiếm pháp, khinh công thê và tùng, trấn sơn trưởng rất nhiều võ học, cũng là Trương Tam Phong sáng tạo ra. Hơn nữa, lúc này Trương Tam Phong cũng đang nghiên cứu sáng tạo thái cực quyền pháp cùng thái cực kiếm pháp. Chỉ chờ đem cái này hai môn công phu toàn bộ hoàn thiện, phái võ đang liền có mình tuyệt học chân phái, có thể chân chính cùng Thiếu Lâm sánh vai cùng. Đối mặt dạng này võ học đại tông sư, Triệu Hằng cũng từ trên người hắn học được rất nhiều thứ. Đương nhiên, Trương Tam Phong đồng dạng kinh ngạc tại Triệu Hằng biểu hiện, học rộng tài cao, võ công tinh diệu cao thâm, kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Tại dạng này bất mãn 20 tuổi thì đến được loại trình độ này, Trương Tam Phong cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng, kỳ tài ngút trời. Đương nhiên, Triệu Hằng có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ nhờ chính mình hơn 100 năm khổ cực cố gắng, cùng với hệ thống 33 ước điểm điểm trợ giúp. Vật học nhân sinh, không cần giảng giải. Triệu Hằng cùng Trương Tam Phong từ đạo tạng đến võ công, từ quyền cước, binh khí đến khinh công nội công, đấu hàn huyên rất nhiều, nhưng vẫn không có động thủ khoa tay. Cũng là sợ lẫn nhau đả thương đối phương, làm trễ nải cho Du Đại Nham trị liệu. Triệu Hằng tại trên núi võ đang qua cũng là tương đối tiêu sái không bị ràng buộc, ngoại trừ đúng hạn cho Du Đại Nham đổi một chút thuốc, trải bước một chút kinh mạch, chính là cùng Trương Tam Phong giao lưu trao đổi, lại hoặc là thưởng thức một chút núi võ đang phong cảnh. Núi võ đang vốn là đạo gia thánh địa, từ Tần Hán thời kỳ liền có không ít danh nhân ẩn sĩ ẩn cư ở này cầu tiên phóng đạo. Cả tòa núi võ đang, tựa hồ cũng bởi vì bầu không khí như vậy, trở nên nhiều hơn mấy phần linh khí cùng tiên khí. Ở nơi như thế này tu hành, Triệu Hằng nội công cảnh giới cũng tại trong lúc bất chi bất giác vững bước để thăng. Hơn nữa, tại cùng Trương Tam Phong giao lưu bên trong, Triệu Hằng phát hiện Lao Trương thật đúng là muốn tu tiên tiết tấu. Trăm ngàn năm qua đạo gia lý luận huyền ảo, văn tự khó hiểu, không thể vì xã hội chỗ đông đảo tiếp nhận, từ đó trở ngại đạo giáo xâm nhập truyền bá. Trương Tam Phong áp dụng ca từ thể loại, thông tục văn tự đem huyền ảo tu chân lý luận hóa thành ai cũng thích bài hát vô căn thụ. Trừ cái đó ra, còn có đả tọa ca huyền muốn tiên các loại. Triệu Hằng mặc dù thông qua hệ thống tặng cho võ học cơ sở tiền trí chi thức đại lễ bao, nắm giữ đầy đủ phong phú nho, đạo, Phật ba môn kinh điển, nhưng luận đạo lý giải xâm nhập cũng không giống như Trương Tam Phong mạnh. Trương Tam Phong đem nho ra khởi sướng nhân nghĩa cùng đạo gia luyện đan chỉ thủy ngân hỏa ngang bằng, xương tiên gia chỉ thủy ngân tức nhân nghĩa hạt giống tại hắn ở đây, âm dương gia ngũ hành kim một thủy hỏa thổ, nho gia ngũ đức nhân nghĩa lễ trí tín cùng nhân thể ngũ kinh liều phổi tim gan thận là từng cái đối ứng. Triệu Hằng cũng là được không nhỏ dẫn dắt, nho đạo kết hợp, căn cứ vào từ Tiếu Ngạo giang hồ ở bên trong lấy được phái Hoa Sơn dưỡng ta kiếm pháp, đã sáng tạo ra một môn kiếm mới pháp, tổng cộng có cửu thức, lấy tên Hạo Nhiên kiếm pháp ở nội công vực diện, chịu đến Trương Tam Phong dẫn dắt, Triệu Hằng đem chính mình mấy môn đỉnh tiêm nội công làm dung hợp, đối với thôi diễn ra một môn cường đại hơn nội công, cũng có nhất định mạch suy nghĩ. Tại phương diện kiếm pháp, bằng vào Thiên Phú kiếm đạo, Triệu Hằng thường xuyên có thật nhiều khai sáng tính chất ý nghĩ, sáng tạo kiếm pháp cũng là không khó. Nhưng ở trên nội công con đường tu luyện, lại là càng thêm bác đại tinh thâm, Triệu Hằng còn cần tiếp tục tích lũy, nghiên cứu, tìm tòi. Sau 3 tháng, núi võ đang hậu điện. Tam ca, ngươi chậm đã điểm, không nóng nảy. Tam sư đệ, có Triệu đại hiệp ở đây, ngươi khôi phục là chuyện sớm hay muộn, không nên gấp tại nhất thời. Du Đại Nham cười ha ha một tiếng, không có việc gì, thân thể của chúng ta, chính mình tin tưởng. Những ngày qua đến nay, xương cốt kinh mạch đều đã kết nối vào, vận hành chất khí cũng đã thông suốt, cũng có thể. Triệu Hằng cũng ở bên cạnh nhìn xem, yên tâm đi, không có vấn đề, to gan bước ra một bước này. Trương Tam Phong đồng dạng tràn ngập chờ mong. Du Đại Nham ném đi quả trượng, thận trọng bước ra một bước, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba. Bởi vì đã nằm trên giường hơn 10 năm, đi trên đường khó tránh khỏi gặp đèn, nhưng rõ ràng có thể thấy được, Du Đại Nham càng chạy càng ổn. Sư phụ, ta thật sự có thể đi. Quá tốt rồi, chúc mừng Tam ca, chúc mừng Tam ca, chúc mừng Tam đệ. Trương Tam Phong cũng là kích động đỡ một cái Du Đại Nham, tốt tốt tốt, không nghĩ tới lão phu sinh thời còn có thể nhìn thấy loại này về vui. Nhanh cảm tạ Triệu đại hiệp. Mắt thấy cái này sư đồ mấy người lại muốn không mình hành lễ, Triệu Hằng vội vàng lần nữa ngăn lại, không cần khách khí như vậy. Trương chân nhân, bây giờ Du Tam hiệp hoàn toàn khôi phục, người ta cũng nên tranh tài một hồi, phân cái cao thấp như thế nào? Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng, vui lòng vô cùng. Vừa vặn lão phu thái cực kiếm pháp cũng có mới tiến triển, vừa vặn để cho Triệu đại hiệp đánh giá một phen. Kỳ thực phái võ đang thái cực quyền cùng thái cực kiếm, Triệu Hằng đã sớm học xong, vẫn là hoàn thiện phiên bản. nhưng lại không tốt lấy ra dùng. Một phương diện, nhân gia nguyên tác giả ngay ở chỗ này, Triệu Hằng cũng không thể ngay trước mặt của người ta làm đạo văn, điểm ấy khuôn mặt vẫn là nên. Một phương diện khác, cái này Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm là phái võ đang lập phái chi cơ, từ Trương Tam Phong chính mình khai sáng hoàn thiện, mới có thể chân chính xem như phái võ đang đổ vận. Gặp Triệu Hằng cùng Trương Tam Phong muốn động thủ, võ đương lục hiệp đều có chút mong đợi. Kể từ đi tới núi Võ Đang, Triệu Hằng mặc dù rất ít ra tay, nhưng ngẫu nhiên chỉ điểm bọn hắn kiếm pháp, cũng là nói chúng tim đen, để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đơn thuần kiếm pháp bên trên lý giải, bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua Triệu Hằng cao thâm như vậy. Lúc này thật muốn động thủ, nhất định là vô cùng đặc sắc. Hai người đi đến diễn võ trường, đứng đối mặt nhau, Trương Tam Phong vừa cười vừa nói: "Triệu đại hiệp, hôm nay chúng ta trước tiên so quần chân, lại bàn về đao kiếm như thế nào?" Triệu Hằng từ không gì không thể cũng tốt, Triệu Mỗ phục hồi. Đây cũng là Trương Tam Phong còn không mò ra Triệu Hằng nội tình, trước tiên so quyền chân công phu, xác minh Triệu Hằng chân chính thực lực, lại so đao kiếm thời điểm, cũng tốt khống chế sức mạnh, miễn cho đả thương Triệu Hằng. Chương 344, Triệu Hằng VS Trương Tam Phong. Lúc này Trương Tam Phong, Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm đều không có triệt để hoàn thiện, lúc đối địch, dù vẫn là võ đang miên trưởng. Môn này miên trưởng cũng coi như là hàng đầu thiên hạ trưởng pháp. Trưởng pháp trong nhu có cương, kinh lực liên miên bất tuyệt, phối hợp Trương Tam Phong hùng hậu vô cùng thuần dương vô cực công, quả nhiên là uy lực vô tận. Triệu Hằng mặc dù không có sử dụng Thái Cực Quyền, nhưng hắn tại Nhất Đại Tông Sư bên trong sở học hình ý quyền, bắt quái trưởng, đồng dạng là tinh diệu vô cùng công phu, phối hợp chính mình cửu dương thần công cùng trời sinh thần lực, đồng dạng cương mãnh vô cùng. Trương Tam Phong một chiêu một thức ở giữa, mờ mịt linh động, giống như một cái ở trên không trên mặt đất quanh quần tiên hạc. Triệu Hằng chiêu thức lại là khi thì cương mãnh bá đạo, khi thì linh động vô cùng, lúc cương lúc nhu, khiến người ta khó mà phòng bị. Thật là không có nghĩ đến, Triệu đại hiệp công phu quyền cước vậy mà cũng xuất sắc như thế, vậy mà có thể cùng sư phụ đánh cân sức ngang tài. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Triệu đại hiệp so với chúng ta đều còn rất nhỏ bé, lại có cao thâm như vậy võ học tạo nghệ, thiên phú coi là thật có một không hai thiên hạ. Đúng vậy a, cũng không biết Triệu đại hiệp kiếm pháp lại nên cỡ nào tinh diệu. Thực sự là chờ mong a. Giữa sân hai người trong nháy mắt đã qua mấy lần chiều, khi thì mở mịt linh động, nhanh như thiểm điện, khi thì thế đại lực trầm, tràn chế mặc địch. Trong diễn võ trường trận có lá cây bay xuống, đều biết trực tiếp bị hai người kình khí đánh bay có mặt bên ngoài, thậm chí trên đất bụi đất đều bị thổi làm sạch sẽ. 120 chiêu đi qua, Triệu Hằng chủ động lùi lại, cao giọng mở miệng: "Trường chân nhân trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân, thuần dương vô cực công càng là hùng hậu vô địch, Triệu Mỗ bội phục, cam bái hạ phong." Trương Tam Phong cũng là cười ha ha một tiếng: "Triệu đại hiệp quá khách khí, lão phu cũng bất quá là so ngươi ngốc già này mấy chục năm mà thôi. Nếu là tiếp qua 10 năm 20 năm, Triệu đại hiệp nội công nhất định là đương thời đệ nhất." Trận này quyền cước đọ sức, Triệu Hằng đích thật là rơi xuống hạ phong, nội công bên trên kém hơn một chút, công phu quyền cước khó phân sàn sàn nhau. Chỉ là hình ý quyền cùng bắt quái trưởng công phu, dù sao không có thích hợp nhất nội công phối hợp lẫn nhau, phát huy ra khó tránh khỏi kém một chút. Chờ hai người bình phục nội tức sau đó, Trương Tam Phong có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Vừa mới Triệu đại hiệp sử dụng hai môn công phu quyền cước, lão phu chưa bao giờ thấy qua, không biết tên cứ gọi là gì?" "Cái này hai môn công phu, một môn là hình ý quyền, một môn khác là bắt quái trưởng. Hình ý quyền phụ nhạc phi vì tổ sư, thoát thương vì quyền. Bắt quái trưởng nhưng là do đao pháp diễn biến mà đến." Nói xong, Triệu Hằng còn diễn luyện mấy chiêu, để cho Trương Tam Phong nhiều dẫn dắt. Tỉ thí qua công phu quyền cước, tự nhiên không thể thiếu Triệu Hằng am hiểu nhất kiếm pháp. Triệu Hằng tiện tay từ diễn võ trường bên cạnh dừng trúc, gãy một đoạn nhánh trúc, tiện tay hất lên, bỏ đi phân nhánh, cao giọng mở miệng: "Trường chân nhân, xin chỉ giáo." Trương Tam Phong học theo, đồng dạng gãy một đoạn nhánh trúc thỉnh. Võ đang kiếm pháp cùng võ đang miên trưởng một dạng, cũng là một loại trong nhu có cương, liên miên bất tuyệt, hậu bình vô tận công pháp. Mặc dù Trương Tam Phong còn không có hoàn toàn sáng tạo ra Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm, nhưng bây giờ võ đang trong võ học đã có Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm cái bóng. Triệu Hằng cũng không có sơ suất, trực tiếp lấy ra tự mình sáng chế chiêu Dương Nhất Khí kiếm đối địch. Chờ Triệu Hằng chân chính thể hiện ra kiếm pháp của mình thời điểm, Trương Tam Phong cùng võ đang đệ tử mới chính thức kiến thức đến thế gian này tuyệt diệu nhất kiếm pháp. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, kiếm pháp cũng có thể đẹp như vậy, thậm chí ẩn ẩn có hào quang, húc nhật tần hiện, như thật như ảo, để cho người ta khó phân thật giả. Nếu nói trước đây công phu quyền cước, Triệu Hằng đích thật là so Trương Tam Phong kém hơn một chút, nhưng ở trên kiếm pháp, Triệu Hằng lại là trực tiếp nghiền ép bây giờ võ đang kiếm pháp. Thấy được loại kiếm pháp này, Trương Tam Phong kém chút hoài nghi nhân sinh. Nhất là làm Triệu Hằng dùng tới cuối cùng ba chiêu, Tử Khí Đông Lai, Húc Nhật Đông Thăng, Sơn Hà Vạn Dặm sau đó, đối mặt loại kiếm pháp này, Trương Tam Phong cũng hoài nghi chính mình phải chăng trong động. Hơn 10 chiêu đi qua, lại là Trương Tam Phong chủ động lui lại Triệu đại hiệp kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, hiếm thấy trên đời. Tại kiếm pháp một đạo, lão phu cam bái hạ phong. Cái này thiên hạ chi đại, quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đích xác, Trương Tam Phong trầm tư suy nghĩ, cũng chỉ có bộ phát toàn bộ chân khí, lấy thế đè người, thậm chí liều mạng thủ thường, mới có thể phá giải loại kiếm pháp này. Đến nôi Thái Cực kiếm pháp, còn có điều khuyết điểm, không thể lấy ra ứng đối như vậy thần kỳ kiếm pháp. Một khi làm như vậy, hai người tất nhiên đều biết thụ thường, đây là Trương Tam Phong không muốn nhìn thấy. Gặp Trương Tam Phong vậy mà chủ động chịu thua, võ đương lục hiệp đều sợ ngây người. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, giống như thần tiên sư phụ, vậy mà cũng sẽ có thua thời điểm. Trương chân nhân đã tạ. Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng thông khoái, hôm nay thái độ có thể khôi phục, lại có thể kiến thức đến tinh diệu như thế tuyệt luân kiếm pháp, quả nhiên là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng. Tỉnh táo lại võ đương lục hiệp đều có loại cảm giác mở rộng tầm mắt, nguyên lai kiếm pháp còn có thể luyện như vậy. Tại ỷ thiên trong thế giới vẫn như cũng là dùng nội lực sưng hùng, trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ có thật nhiều cũng là lấy quyền cước chứ danh. Võ Đang Miên Trưởng, Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Chỉ, Thiếu Lâm Long Trảo Thủ, Thất Thương Quyền, Bạch Mi Ưng Vương Ưng Trảo Công các loại. Trước sau hai trận tỉ thí, hai người cũng là điểm đến là dừng, cũng không có mảy may tổn thương. Tỉ thí qua sau, hai người khó tránh khỏi lần nữa giao lưu một phen, lẫn nhau hỏi không ít vấn đề, Võ Đương Lục Hiệp ở một bên nghe, cũng đều là được ích lợi không nhỏ. Sau khi trao đổi, Triệu Hằng chủ động mở miệng nói Trương Chân Nhân, Triệu Mộ du lịch giang hồ, không môn không phái, gần nhất tại trên núi Võ Đang trải qua cũng tương đương thoải mái. Có ý định gia nhập vào phái Võ Đang, tại trên núi Võ Đang tu hành, không biết Trương Chân Nhân có đồng ý hay không. Trương Tam Phong nghe vậy lại hỉ, lúc này đồng ý hoan nghênh, Triệu đại hiệp nguyện ý gia nhập vào phái Võ Đang, đó là chúng ta phái Võ Đang vinh hạnh. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Triệu Hằng hiện ra võ công cùng ý thuật, hoàn toàn có thể tự mình khai tông lập phái. Đối mặt dạng này một đời tông sư cấp bậc nhân vật, Trương Tam Phong tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Huống chi, Triệu Hằng đối bọn hắn phái Võ Đang còn có đại ân. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất giao lưu, để cho Trương Tam Phong đối với Triệu Hằng nhân phẩm cũng có hiểu biết, tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Suy tư sau một lát, Trương Tam Phong mở miệng nói có câu nói là học không có trước sau, đặt giả vi tiên. Triệu đại hiệp võ công siêu phàm thoát tục, kiếm pháp càng là có một không hai đương thời. Nếu là gia nhập vào ta phái Võ Đang, có thể cùng lão phu cùng thế hệ mà nói. Không biết Triệu đại hiệp ý như thế nào. Dưới đáy Võ Đương Lục Hiệp hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ này liền muốn nhiều cái tiểu sư thúc. Triệu Hằng cũng không có giả mồm, gật đầu đáp ứng cái kia Triệu Mỗ liền mặt dày xưng hô Trương Chân Nhân một tiếng sư huynh. Triệu Hằng cũng đích xác không có bái sư dự định, hơn nữa, Trương Tam Phong cũng không có bao nhiêu có thể dạy hắn, bái sư cũng không có ý nghĩa. Đoán chừng Trương Tam Phong cũng là cân nhắc đến một điểm này, trực tiếp cùng thế hệ mà nói. Mặc dù từ tướng mạo đến xem, Triệu Hằng còn là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, nhưng hành vi xử lý lại là tương đương chứng trạc lão thành, làm trưởng bối, hoàn toàn không có vấn đề. Gặp Triệu Hằng một lời đáp ứng, Trương Tam Phong cười ha ha một tiếng như thế thì tốt, Viễn Tiểu, Liên Trù, Đại Nham, Tùng Khê, Lê Đình, Thanh Cốc, các ngươi còn không mau mau tiến lên, bái kiến các ngươi sư thúc. Mấy cái 30 tuổi, 40 tuổi hán tử trung niên, chỉ là hơi do dự một chút, liền không mình hành lễ bái kiến Triệu sư thúc. Dù sao Triệu Hằng đối với Du Đại Nham có ân tái tạo, lại thêm võ công cùng bọn hắn sư phụ cũng kém không có bao nhiêu, bọn hắn kêu một tiếng sư thúc cũng không coi là lỗ, nói không chừng còn có thể đi theo lấy Triệu Hằng học một ít kiếm pháp. Chương 345, kiếm tiên gia nhập vào phái Võ Đang, cũng là Triệu Hằng tới núi Võ Đang sau đó thì có ý nghĩ. Lúc này phái Võ Đang, mặc dù đệ tử đời 2 chỉ có Võ Đang thất hiệp, nhưng đệ tử đời 3 lại là không thiếu, tại Trung Nguyên trong trốn võ lâm hy vọng rất cao. Hơn nữa, Võ Đang môn nhân đệ tử thường xuyên xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa, rất được dân tâm, có tốt đẹp quần chúng cơ sở. Tương lai muốn làm tạo phản đại sự nghiệp, liền muốn hết khả năng đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Hơn nữa, gia nhập vào phái Võ Đang sau đó, còn có rất nhiều chỗ tốt. Con đường tu luyện, xem trọng tài, lữ, pháp, địa cái này tài tự nhiên chỉ chính là đồ thiết yếu cho tu luyện đủ loại tài nguyên, thiên tài địa bảo, vàng bạc vật tư. Pháp, đương nhiên chính là tu luyện pháp môn, công pháp. Địa thì là tu luyện hoàn cảnh, giống như tu chân trong tiểu thuyết nói tới, linh khí sung túc phúc địa động tiên. Đến nôi cái này lữ, không đơn thuần là nghĩa hẹp bên trên đạo lữ, còn có trên con đường tu hành thầy tốt bạn hiền. Một người chính ngắn, đám người trí trưởng lão. Lúc tu luyện, có thầy tốt bạn hiền làm bạn, lẫn nhau xúc tiến, học hỏi lẫn nhau, cũng có thể tiến bộ càng nhanh, thiếu đi đường quanh co. Tại trong phương thiên địa này, có thể cùng Triệu Hằng luận võ luận đạo, cùng xúc tiến nhân tuyển tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là Trương Tam Phong. Triệu Hằng muốn gia nhập phái Võ Đang, vẫn là cùng Trương Tam Phong cùng thế hệ, loại sự tình này tự nhiên không thể quá qua loa. Đầu tiên, tại phái Võ Đang nội bộ làm cái nghi thức, để cho môn hạ tất cả các đệ tử đều tới nhận thức một chút Triệu Hằng người trưởng bối này. Sau đó, Trương Tam Phong lại thân bút thư, cáo chi lục đại môn phái. Phái Võ Đang có thêm một cái tổ sư gia cấp bậc nhân vật. Đợi đến sau này Triệu Hằng trên giang hồ hành động, cũng tiết kiệm người khác mất cấp bậc lễ nghĩa. Nếu không phải không muốn phô trương quá mức, có thể còn muốn tổ chức một cái cỡ lớn vào phái nghi thức, để cho trên giang hồ võ lâm đồng đạo đến đây xem lễ chứng kiến. Cân nhắc đến sang năm chính là Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đản, đến lúc đó lại tuyên bố cái này cũng không mượn. Gia nhập vào phái Võ Đang sau đó, Triệu Hằng cái này làm sư thúc, đương nhiên cũng phải cấp 6 cái sư điệt một chút lễ gặp mặt, mới có thể để cho người khác cam tâm tình nguyện gọi mình sư thúc. Du Đại Nham tự nhiên không cần nhiều lời, Triệu Hằng chưa khỏi thương thế của hắn bệnh, để cho hắn có thể một lần nữa đứng lên, một lần nữa tập võ, đây chính là lớn nhất ân tình. Cho nên, cái này Võ Đương Lục Hiệp bên trong, Du Đại Nham gọi là sư thúc đều thân thiết nhất. Võ Đang thất hiệp ở trong, Trương Tam Phong đại đồ đệ Tống Viết Kiều, trưởng phái nhiều năm, có một đời tông sư khí phái, nội công hùng hậu, am hiểu trường pháp. Triệu Hằng đem bắt quái trưởng truyền cho hắn, xem như lễ gặp mặt. Nhị đồ đệ Du Liên Trù, võ công tại trong các sư minh đệ cao nhất, trầm mặc ít nói, hào khí trọng nghĩa. Tự sáng tạo hổ trảo tuyệt hộ thủ, chuyên môn để cho người ta đoạn tử tuyệt tôn, cũng là ngon nhân. Triệu Hằng đem hình ý quyền truyền thụ cho hắn. Cái này hai môn công phu là Triệu Hằng tại nhất đại tông sư thế giới đi theo cung gia học, bây giờ tại thế giới này đem bọn hắn phát dương quang đại, cũng coi như là xứng đáng cung bảo sâm. Tam đồ đệ Du Đại Nham am hiểu thê bần tùng, huyền hư lao pháp, chấn sân trưởng. Thương thế vừa mới khôi phục, còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Bốn đồ đệ Trương Tùng Khê lấy cơ trí chứ danh, Triệu Hằng đem thần hành bách biến nội công truyền thụ cho hắn. Ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn còn tại mất liên lạc trạng thái. Lão Lục Cân Lê Đình là trong võ đương thất hiệp am hiểu nhất kiếm pháp. Triệu Hằng đem chính mình cải tiến sau đó hành sơn kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Lão Thất Mạc Thanh Cốc là trong võ đương thất hiệp tiểu sư đệ, cương trực ghét duôn định, nghĩa bạc vân thiên, am hiểu nhiễu chỉ nhu kiếm pháp. Triệu Hằng tại Lộc Đỉnh Ký trong thế giới học tập Trần Cận Nam nhuyễn kiếm chi pháp, còn có Tiếu Ngạo Giang Hồ Mạc đại tiên sinh Nhuyễn Kiếm chi pháp, cũng cùng nhau chuyển cho Mạc Thanh Cốc. Đi qua như thế một phen truyền đạo thụ nghiệp tri ân, võ đương lục hiệp đều đối Triệu Hằng người tiểu sư thúc này là tâm phục khẩu phục, cung kính có thừa. Cũng dẫn đến, Triệu Hằng tại toàn bộ trên núi võ đang vị trí cũng là càng ngày càng ổn. Trương Tam Phong ưa thích bế quan tu luyện, Triệu Hằng lại thường xuyên xuống núi, hành hiệp trượng nghĩa, cứu trợ bách tính, tích lũy danh vọng. Thuận tiện thu thập khắp mọi mặt tình báo, trợ giúp một chút các nơi quân khởi nghĩa, sớm tạo mối quan hệ. Chưa tới nửa năm, Triệu Hằng danh hào liền truyền khắp đại giang nam bắc. Không hiếm thấy qua Triệu Hằng xuất thủ người, bởi vì Triệu Hằng tướng mạo tuấn lãng bất phàm, tựa như nhân gian trích tiên nhân, lại thêm kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, không giống nhân gian chi kiếm, liền cho Triệu Hằng lấy một kiếm tiên xưng hào. Mà đang không ngừng thực chiến, cải tiến, đang suy diễn, Triệu Hằng 18 thức chiêu dương nhất khí kiếm, đã đều có nhất định kiếm ý, cuối cùng 3 chiêu kiếm ý cũng là càng thêm rõ ràng không thiếu. Chọn bộ kiếm pháp sử dụng càng thêm tinh diệu, lộng lẫy, giết người ở vô hình. Tại kim hệ trong thế giới võ hiệp, có gọi kiếm ma độc cô cầu bại, có kiếm thần chắc bất phàm, còn có côn luân kiếm thánh Hà Túc Đạo, thần kiếm tiên viên Mục Nhân Thanh, Việt nữ kiếm A Thanh. Lại duy chỉ có không có ai xưng hào kiếm tiên bây giờ, cái này kiếm tiên danh hào rơi vào Triệu Hằng trên đầu, lại là không có gì thích hợp bằng. Huống chi, Triệu Hằng nếu là tế gia tiểu phi kiếm, kiếm tiên này tên tuổi càng là thực chí danh uy. Trong nháy mắt, lại là một năm qua đi, cách Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đản, đã không đủ 3 tháng. Phái võ đang đã phái ra đệ tử, thông chi các đại môn phái. Một ngày này, Triệu Hằng tại trên núi võ đang đem Trương Tam Phong cùng võ đương lục hiệp đều gọi đi ra. Trương Thúy Sơn lúc này hẳn là sắp rời đi băng hòa đảo, trở lại Trung Nguyên. Đến lúc đó, các đại môn phái tất nhiên cùng lên võ đàng, ý đồ ép hỏi Kim Mao sư vương rơi xuống. Triệu Hằng cũng muốn sớm làm ăn bài. Triệu Hằng cùng Trương Tam Phong sư đồ 7 người cùng một chỗ, đi vào hậu điện, đóng cửa phòng, để cho các đệ tử ở phía xa trông coi, không cho phép tới gần. Sau đó, Triệu Hằng lấy ra chính mình tiểu kiếm hộp, đặt ở trên tay, mở miệng nói: "Sư minh, Viễn Điểu, Liên Trù, các ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta đựng trong hộp chính là cái gì không? Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút." Trương Tam Phong cùng 6 cái đệ tử cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Triệu Hằng cái hộp trong tay, kể từ Triệu Hằng lên núi võ đàng, cái hộp nhỏ này vẫn mang theo bên người, chưa bao giờ mở ra. Liền Trương Tam Phong đều có chút hiếu kỳ. Mỗi lần bọn hắn hỏi tới, Triệu Hằng lúc nào cũng nói thời điểm chưa tới, cái này liền để bọn hắn càng hiếu kỳ hơn. Chỉ thấy Triệu Hằng nhẹ nhàng vỗ trên cái hộp cơ quan, trên hộp hai mảnh cái nắp hướng hai bên bày ra, ngay sau đó, cái hộp phía trên một tầng đồng dạng hướng hai bên bày ra, lộ ra trên dưới hai tầng. Đây là phi đao. Thật là tinh xảo tiểu kiếm. Nhìn còn giống như rất sắc bén. Triệu Hằng cười ha ha, tay trái nâng hộp kiếm, tay phải ngón tay điểm nhẹ Đỗ Quyên, A Ảo Kỳ Di, Tố Tâm, Huyền Nguyệt, Tấu Ngọc, Hoa Đảo, Linh Âm, Hồng Mai, Long Văn, Phương Hoa, Thức Tha, Tú Mẫn. Theo Triệu Hằng từng cái chỉ đích danh, 12 chuôi tiểu phi kiếm từng cái bay lên, treo ở giữa không trung, phun ra 3 tấc kiếm mang, tản mát ra như ẩn như hiện bạch quang. Thấy cảnh này 7 người, tại chỗ kinh điệu cái cằm, ngu ngơ tại chỗ. Đi qua cái này thời gian ngắn luận dưỡng, lại thêm Triệu Hằng liên hệ, bây giờ đã có thể điều khiển toàn bộ 12 chuôi tiểu phi kiếm, hơn nữa linh hoạt tự nhiên, tạo thành kiếm trận, 12 trượng bên trong, không có gì bất lợi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phi kiếm? Chẳng lẽ trên đời này coi là thật tồn tại kiếm tiên? Trước hết nhất phản ứng lại Trương Tam Phong, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Triệu Hằng. Cái này tạm thời miễn cưỡng xem như phi kiếm, bất quá ta khoảng cách kiếm tiên còn có 108.000 dặm. Triệu Hằng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 12 thanh phi kiếm giống như 12 đầu linh động dị thường cá con, trong phòng qua lại phi hành, tốc độ kinh người, mắt thường gần như không thể gặp. Đương nhiên, đây vẫn là Triệu Hằng cố tình khống chế kết quả. Nếu là bung ra bay, chỉ sợ tiểu phi kiếm bên trên mang theo kiếm khí, liền sẽ hư hao trong phòng đồ vật. Bày ra hoàn tất sau đó, Triệu Hằng đem 12 chuôi tiểu phi kiếm thu hồi trong hộp. Trương Tam Phong cùng Võ Đương Lục Hiệp đều chết chết nhìn chằm chằm cái kia một kiếm, phản phất nhìn về phía nhân gian chí bảo. Đây chính là phi kiếm, cho dù là có chút ít, cũng là thần tiên dùng đồ vật. Sư đệ, ngươi đây là ngộ đạo thành tiên. Trương Tam Phong ngữ khí đều có chút run rẩy, không khỏi kích động. Võ Đương Lục Hiệp cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Triệu Hằng, giống như chỉ sợ Triệu Hằng lại đột nhiên bay mất. Triệu Hằng lắc đầu cũng không có, đơn thuần công lực, ta còn không bằng sư minh. Nhưng ta thiên phú dị bẩm, tinh thần lực hơn xa tại thường nhân, trước kia từng phải dị nhân truyền thụ pháp môn, mới có những thủ đoạn này. Không tính là tu tiên. Bất quá bị kia dị nhân từng nói, người có tam bảo tinh khí thần, nếu là có thể luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, thì đại đạo khả kỳ. Ngược lại thế giới này cũng không có tu tiên, giống nhất tu tiên chính là Triệu Hằng, còn không phải hắn tùy tiện lừa gạt. Triệu Hằng sở dĩ hiện ra thủ đoạn, cũng là vì tiếp xuống một chút dự định, càng phải cho mình lập cái thiết lập nhân vật. Đương nhiên, Triệu Hằng tất nhiên phô bày cái này 12 chuôi tiểu phi kiếm, dựa theo bản thân hắn thói quen, cái này 12 chuôi tiểu phi kiếm đã không tính là lá bài tẩy. Chương 346, sớm bố trí nhìn thấy Triệu Hằng phô bày siêu phàm thủ đoạn sau đó, Trương Tam Phong cùng Võ Đương Lục Hiệp đều có một loại nhận thức bị đổi mới cảm giác, đối với Triệu Hằng bội phục đạt đến cảnh giới mới. Vốn là, hơn nửa năm đó đến nay, tại Triệu Hằng nhắc nhở dẫn dắt phía dưới, Trương Tam Phong Thái Cực kiếm cùng Thái Cực quyền đã cơ bản hoàn thiện. Nhưng nhìn đến như vậy tiên gia thủ đoạn sau đó, Trương Tam Phong tựa hồ bị mở ra thiên địa mới, không kịp chờ đợi muốn trở về một lần nữa nghiên cứu đạo tạng, tìm kiếm Triệu Hằng nói tới đại đạo. Võ Đương Lục Hiệp là hoàn toàn phục, đầu dạng xuống đất cái chủng loại kia, có như thế một vị đáng mặt kiếm tiên làm sư thúc, cảm giác kia là tương đối tốt. Chỉ là để cho bọn hắn có chút tiếc nuối là, thủ đoạn như vậy, bọn hắn không học được. Thậm chí liền Triệu Hằng loại kia mang theo kiếm ý kiếm pháp, bọn hắn cũng là hoàn toàn không có đường. dù sao loại cảnh giới này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dù là Triệu Hằng đem quyết khiếu nói ra, bọn hắn cũng giống như nhau như lọt vào trong sương mù. Duy nhất có thể đụng chạm đến ý cảnh, cũng chính là Trương Tam Phong. Ngay càng hoàn thiện thái cực quyền sử dụng, Trương Tam Phong quanh người ẩn ẩn có hình tròn khí lưu hiện lên, tựa như một vài bức thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, lực phòng ngự cực mạnh. Phô bày giá trị vũ lực sau đó, Triệu Hằng cũng đơn giản nói một bộ phận tương lai mình kế hoạch, cùng với không lâu sau đó có thể chuyện phát sinh. Hai ngày trước đông nhiên lòng có cảm giác, trong ngộng gặp thất tinh hội tụ, hoặc sáng hoặc tối. Hai ngày này trầm tư suy nghĩ, cuối cùng có đầu mối, hẳn là chúng ta võ đang thất hiệp sắp đoàn tụ. Có trước đây siêu phàm thủ đoạn, đám người đối với Triệu Hằng tiên đoán đã không còn hoài nghi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Trương Tam Phong càng là kích động dị thường, sư đệ, ta cái kia Thúy Sơn Đổ Nhi quả thật lấy trở về sao? Lúc nào có thể tới? Hắn bây giờ tại nơi nào? Tất nhiên bắt đầu, Triệu Hằng liền định đem thần côn tiến hành tới cùng thời gian cụ thể cùng địa điểm còn không có biết. Nhưng sư huynh trăm tuổi thọ đàn phía trước, cũng có thể nhìn thấy Thúy Sơn. Đến nỗi vị trí, kỳ lợi tại đông. Ta trong mộng cái kia thất tinh bắt đầu đệ ngũ tinh, ngọc hành tinh, lúc sáng lúc tối, hẳn chính là Thúy Sơn chuyến này không thuận, rất nhiều gặp chắc trở. Đúng lúc, ta cũng chuẩn bị xuống núi đi về phía đông. Các ngươi ai nguyện ý cùng ta đồng hành? Ta đi. Ta cũng đi. Nghe nói phải xuống núi đi tìm về Trương Thúy Sơn, võ đương lục hiệp người người anh dũng đi đầu, không kịp chờ đợi muốn sớm ngày nhìn thấy mất tích tầm 10 năm huynh đệ. Liền Trương Tam Phong đều có chút muốn xuống núi. Không nóng nảy, trước kia Vương Bản Sơn Dương Đao lập vi đại hội, cái kia Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng Thúy Sơn, còn có Thiên Đương giáo Ân Tố Tố, tính cả Đồ Long Đao cùng một chỗ tiêu thất. Cái kia Tạ Tốn tại Trung Nguyên tạo phía dưới quá giết nhiều nghiệt, tất nhiên không dám tùy tiện trở về Trung Nguyên. Nếu là như vậy, Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố liền có khả năng là duy nhất biết Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao rơi xuống người. Đến lúc đó, chỉ sợ triều đình sẽ mượn cơ hội xúi dục các đại môn phái tới ta võ đàng, ép hỏi có liên quan Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao rơi xuống. Triệu Hằng phía trước liền từng theo Trương Tam Phong bọn người nói rõ chi tiết triều đình nhu đồ, Tạ Tốn cùng thành côn ân đoán, có liên quan Minh giáo một số việc các loại. Bây giờ chứng minh quan hệ lợi hại, Trương Tam Phong cùng võ đương lục hiệp đều đề cao cảnh giác. Cho nên, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị sớm. Viễn Tiểu, Tùng Khê, Đại Nham, ba người các ngươi lưu thủ võ đàng, cùng sư huynh cùng một chỗ, triệu hồi tán lạc tại bên ngoài võ đàng đệ tử, chuyên cần võ nghệ, diễn luyện kiếm trận. Bạn nhất thật đến cuối cùng một bước, cũng phải có ứng đối thủ đoạn. Nghe được Triệu Hằng hạ lệnh, ba người này lập tức gật đầu đáp ứng. Trương Tam Phong cũng không chút nào cảm thấy Triệu Hằng có vượt quá chức phận hiểm nghi. Triệu Hằng sau đó tiếp tục nói Liên Chu, Lê Đình, Thanh Quốc, ba người các ngươi cùng ta cùng nhau xuống núi, lại triệu tập 6, 7 tên tinh anh đệ tử tùy hành. Mặt khác, mang lên một bộ Thúy Sơn Nam Hiệu binh khí. Võ đương lục hiệp bên trong, Trương Tùng Khê tối cơ trí, Tống Viễn Tiểu cực kỳ có hy vọng, dù Đại Nham công lực còn không có hoàn toàn khôi phục, lưu bọn hắn lại ba người, lại thêm Trương Tam Phong tọa trấn võ đàng, tuyệt đối có thể chủ tính trung đại cục. Dù Liên Chu tại trong võ đương thất hiệp võ công đệ nhất, Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Quốc tại Triệu Hằng dưới sự chỉ đạo, kiếm pháp tinh tiến, cũng là bất phàm. Có ba vị này, lại thêm vài tên đệ tử, còn có Triệu Hằng tọa chấn, đủ để ứng đối đủ loại tình huống. Nhìn thấy Triệu Hằng an bài thỏa đáng như thế, cẩn thận, đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, riêng phần mình xuống chuẩn bị. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng mang theo võ đang tam hiệp cùng 7 tên đệ tử cùng một chỗ, một đường đi về hướng đông. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố bị Tạ Tốn cưỡng ép đi thuyền ra biển, gặp phải sóng to gió lớn, một đường trôi đến Băng Hỏa đảo. Từ cái kia Băng Hỏa đảo bên trên có thể nhìn thấy cực quang, lại có đại bạch hùng, núi lửa hoạt động, đại khái suy đoán ra là tại Bắc Cực phụ cận. Mà bọn hắn trở về thời điểm, đồng dạng là dựa vào một chiếc bè gỗ nhỏ, một đường phiêu bạt trở về. Mà bọn hắn vừa đến gần biển, liền gặp Thiên Đương giáo cùng phái Côn Luân, người của phái Võ đang tại tranh đấu, lại thêm lên bờ sau đó, Lân Cận quay trở về Thiên Đương giáo tổng đàn, gặp được Ân Thiên Chính. Từ loại này loại dấu hiệu, lại thêm duyên hải địa đồ, liền có thể đại khái suy đoán ra bọn hắn đường về đăng lục đại khái vị trí. Đến lúc đó lại tìm kiếm một chút phái Côn Luân cùng Thiên Đương giáo vị trí, liền có thể ôm cây lợi thỏ. Xuống núi Võ Đang, Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình mấy người cũng có chút không thể chờ đợi, một đường ra roi thúc ngựa, hỏa tốc chạy tới Đông Hải chi mới. Triệu Hằng cũng có thể hiểu được bọn hắn huynh đệ tình thâm. Nói đến đây, cũng không khỏi không bội phục Trương Tam Phong dạy đồ đệ trình độ, võ đang thất hiệp, người người phẩm hạnh đoan chính, ý chí hiểm nghĩa. Tại phương diện võ công cũng là đều có thành tích, còn sáng tạo ra không thiếu võ học, kiếm pháp. Bây giờ, cái này võ đương lục hiệp đối với Triệu Hằng người tiểu sư thúc này, cũng đều là hiếu kính có thừa. Toàn bộ phái võ đang, môn phái không khí cùng bầu không khí, cũng có thể xem như trong chốn võ lâm tốt nhất, hoàn toàn xứng đáng danh môn chính phái. Đến nội những thứ khác mấy đại môn phái, đều có các bậc hiệu. Một đoàn người cũng là người mang võ nghệ người, lại thêm phái võ đang Thê Vân Tùng Khinh Công cũng là đương thời nhất lưu, ven đường còn có ngựa đổi thừa, không đến một tháng, liền đã chạy tới Đông Hải chi mới. Tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại sau đó, Triệu Hằng bên cạnh để cho Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Quốc mang theo các đệ tử bốn phía tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, liền phát hiện phái Côn Luân Tây Hoa Tử cùng Vệ Tứ Nương đang mang theo người ở phụ cận hoạt động, muốn tìm Thiên Đương giáo người báo thủ. Trước kia, Thiên Đương giáo nhận được Đồ Long Đao, không hảo hảo giấu đi chính mình nghiên cứu, nhất định phải làm cái gì Dương Đao lập uy đại hội, kết quả bị Tạ Tốn cướp mất. Tạ Tốn cướp đi Đồ Long Đao sau đó, sợ người khác biết Đồ Long Đao tại trên tay hắn, liền vận khởi sư tử hống, đem trên Vương Bản Sơn tất cả mọi người đều chấn trở thành kẻ điếc, đồ đần. Nhưng có cái Thiên Đương giáo may mắn, sớm bị đánh ngất xỉu, ngược lại trốn qua một kiếp, đem tin tức tản ra ngoài. Lúc đó, trên giang hồ các môn các phái đều có điều động nhân thủ, đến Vương Bản Sơn tham gia cái này Dương Đao lập uy đại hội, Những người này ở đây Vương Bản Sơn ở trên đảo xảy ra chuyện, người trong giang hồ tự nhiên đều do tội đến Thiên Ưng giáo trên đầu. Những năm gần đây, các môn các phái đều tại tìm Thiên Ưng giáo phiền phức, một mặt là vì báo thù rửa hận, một phương diện khác cũng là ý đồ nghe ngóng Đồ Long Đao cùng Tạ Tốn tung tích. Cũng chính là Thiên Ưng giáo tại Đông Nam duyên hải phát triển mở rộng, môn nhân đệ tử đông đảo, mới có thể đối kháng nhiều môn phái như vậy, không rơi vào thế hạ phong. Do thăm tin tức sau đó, Triệu Hằng liền để Du Liên Chu xuất mã, âm thầm đi theo phái Côn Luân nhân thủ, tùy thời chuẩn bị nhận về Trương Thúy Sơn một nhà ba người. Chương 347, Trương Thúy Sơn một nhà ba người. Một ngày này, Đông Hải một chỗ trên bờ biển, Thiên Ưng giáo đệ tử đang cùng phái Côn Luân đệ tử hỗn chiến, Triệu Hằng nhưng là mang theo Du Liên Chu ba người, ở bên cạnh một chỗ cao thấp ẩn tàng, quan sát. "Sư thúc, ngươi bảo hôm nay Ngũ Ca thật sự sẽ trở về sao?" "Đúng vậy a, cái này phái Côn Luân cùng Thiên Ưng giáo đã đánh nhau." Triệu Hằng cười ha ha không nóng nảy, "Thời cơ đã đến, các ngươi tự nhiên là có thể gặp được." Đang nói, liền gặp được nơi xa trên mặt biển một chiếc thuyền đánh cá đang tại hướng bên bờ lái tới. Không bao lâu, thuyền đánh cá cập bờ, một nam một nữ cùng một cái mười mấy tuổi hài đồng từ trên thuyền xuống, hướng về nhà đỏ không mình hành lễ gửi tới lời cảm ơn. "Đây không phải tới rồi sao?" Du Liên Chu nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ lại, còn giống như thực sự là Ngũ sư đệ. "Ngũ ca trở về, ta xem một chút." Triệu Hằng ho một tiếng, "Đường rêu dao, chúng ta trước đi qua chặn bọn hắn lại, sớm nói rõ tình huống." Một nhóm bốn người từ cao điểm phía trên nhảy xuống, vận khởi khinh công, phi tốc hướng về cái kia đang hướng sang bên này tới ba người chạy tới. Bên kia Trương Thúy Sơn ba người nhìn thấy bay lượn mà đến bốn người, lập tức cảnh giác lên, Trương Thúy Sơn hai vợ chồng một trái một phải, đem Trương Vô Kỵ bảo hộ ở sau lưng. Chờ đến phụ cận, thấy rõ diện mạo, Trương Thúy Sơn lập tức lên tiếng kinh hô, "Nhị sư ca, Lục sư đệ, Thất sư đệ, quả nhiên là Thúy Sơn. Ngũ ca, thật là ngươi sao? Ngũ ca, Ngũ ca, ngươi cuối cùng trở về, sư phụ cùng chúng ta đều rất nhớ ngươi." Sư huynh đệ mấy người nhận nhau, Ân Tố Tố cũng thả xuống đề phòng, nhìn kỹ. Trước kia, Ân Tố Tố vì đoạt lại Đồ Long Đao, dùng độc châm đả thương Du Đại Nham, dẫn đến Du Đại Nham không thể động đậy. Sau bị Thác Long Môn Tiêu cục hộ tống Du Đại Nham trở về núi Võ Đăng. Trên đường đi, Ân Tố Tố cũng là âm thầm bảo hộ, mấy người phát hiện không đúng, lại là trộm. Cho nên, những năm gần đây, nàng mặc dù một mực nóng nhìn trở về Trung Nguyên, nhưng cũng sợ trở về Trung Nguyên sau đó, trợ phu Trương Thúy Sơn biết là nàng đã thương Du Đại Nham, sẽ trách tội nàng. Cho nên, nhìn thấy Võ Đăng đệ tử, Ân Tố Tố trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Triệu Hằng đem đây hết thảy để ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Chờ sư huynh đệ bốn người nhận nhau sau đó, Du Liên Chu vội vàng lôi kéo Trương Thúy Sơn, đi đến Triệu Hằng trước mặt, giới thiệu nói, "Ngũ sư đệ, mau tới bái kiến sư thúc." Trương Thúy Sơn một mặt ngộng, hắn ra ngoài tầm 10 năm, như thế nào đột nhiên liền nô ra một sư thúc, hơn nữa thoạt nhìn niên linh nhỏ như vậy, cái này còn không đến 20 tuổi a. Sư phụ nhà mình Trương Tam Phong là phái Võ Đang khai phái tổ sư, ngay cả đồ đệ cũng sẽ không tiếp tục tu, làm sao còn sẽ cho bọn hắn tìm sư thúc. Du Liên Chu vỗ một cái Trương Thúy Sơn, "Thúy Sơn, ngươi đừng nhìn sư thúc nhìn trẻ tuổi, bản sự có thể lớn đâu. Hơn nữa, hắn còn chữa khỏi tam ca của ngươi thương thế, để cho hắn có thể khôi phục bình thường, một lần nữa tập võ. Sư thúc võ công siêu phàm, không kém hơn sư phụ, lại đối chúng ta núi Võ Đang có đại ân. Gia nhập vào sau khi, liền cùng sư phụ cùng thế hệ mà nói." Nghe Triệu Hằng chữa khỏi Du Đại Nham, Trương Thúy Sơn lập tức kích động lên, trước kia hắn phụ mệnh cùng Du Đại Nham cùng một chỗ xuống núi, truy tìm Đồ Long Đao tung tích. Trung gian là cứu chữa Ân Tố Tố, để cho Du Đại Nham tự mình mang theo Đồ Long Đao trở về Võ Đang, kết quả để cho Du Đại Nham gặp chắc trở, trở thành tàn phế. Vì thế, Trương Thúy Sơn một mực cảm giác là chính mình hại Tam sư minh, đối với Du Đại Nham lòng mang ấy nấy. Cho nên, nghe nói Triệu Hằng chữa khỏi Du Đại Nham, Trương Thúy Sơn lập tức hành lễ Thúy Sơn bái kiến sư thúc. Triệu Hằng đem hắn đỡ lấy, "Không cần đa lễ, các ngươi vừa mới trở về Trung Nguyên, bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều đang truy tra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tung tích. Chỉ cần các ngươi lộ diện một cái, tất nhiên sẽ lập tức bị người để mắt tới. Cho nên, các ngươi sau khi ra ngoài, liền nói Kim Mao sư Vương Tạ Tốn đã chết. Vô luận người nào vấn đề, vô luận gì tình huống, đều nhất định muốn cắn chết câu nói này. Rõ chưa?" Ân Tố Tố phản ứng nhanh nhất, lập tức gật đầu, "Chúng ta hiểu rồi." Trương Thúy Sơn suy tư một chút, cũng gật đầu một cái. Chỉ có Trương Vô Kỵ tiểu tử này, có chút mộng đường, nghĩa vụ không là sống thật tốt sao? Hắn làm sao lại chết đâu? Ân Tố Tố lập tức đánh gãy Trương Vô Kỵ, "Vô Kỵ, nghĩa vụ của ngươi trước đó giết quá nhiều người, ở bên ngoài cửu gia quá nhiều, rất nhiều người đều nghĩ giết hắn. Cho nên, nghĩa vụ của ngươi mới không muốn rời đi Băng Hòa Đảo. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói hắn còn sống, vô luận bất kỳ tình huống gì, cũng không cần nói ra nghĩa vụ của ngươi tung tích. Đúng là nên như thế, các ngươi tốt nhất là sớm thương lượng xong, bảo trì nhất trí, miễn cho lỗi ý." Ân Tố Tố gật đầu gửi tới lời cảm ơn đa tạ sư thúc nhắc nhở. "Thúy Sơn, Vô Kỵ, chúng ta quay đầu liền nói, ở trên biển đi thuyền thời điểm, gặp phải phong bạo, ta thừa cơ đánh lén, dùng độc châm bắn mù Tạ Tốn hai mắt. Tạ Tốn trong lúc bối rối, đã mang theo Đồ Long Đao rơi vào biển cả. Cứ như vậy, người khác liền không thể nào tìm. Biển cả mênh mông, ai cũng xác định không được phương vị." Trương Thúy Sơn gật đầu đồng ý, "Vô Kỵ, ngươi nhất định muốn đi lại, cái này có thể quan hệ đến nghĩa phụ của ngươi an nguy, muôn ngàn lần không thể lỗi ý." Trương Vô Kỵ cũng nghiêm túc gật đầu một cái. Triệu Hằng đương nhiên biết, lý do này không lừa được tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần Trương Thúy Sơn một nhà ba người, cắn chết lý do này không hé miệng. Những người khác lại nghĩ độc thủ, Triệu Hằng liền muốn để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phi kiếm. Thương lượng xong sau đó, Triệu Hằng chỉ vào cách đó không xa phương hướng, ở bên kia không xa, Thiên Ưng giáo đang cùng phái Côn Luân độc thủ. "Ba người các ngươi chờ sau đó đi ngang qua bên kia, làm bộ vừa mới trở về, cũng chưa gặp qua chúng ta." chúng ta sẽ theo một hướng khác chạy tới cùng các ngươi gặp nhau. Mấy người còn có chút buồn bực, Ân Tố Tố lại là phản ứng đầu tiên sư thúc, ngươi nói là chúng ta trước tiên diễn một cuộc kịch, làm bộ vừa mới trở về cũng không có nhìn thấy các ngươi, nói như vậy đi ra ngoài lời nói có thể tin hơn. Thông minh. Nếu như Triệu Hằng mấy người cùng Ân Tố Tố cùng lúc xuất hiện, người khác sẽ hoài nghi bọn hắn sớm thông đồng tốt. Nếu như là Ân Tố Tố mấy người vừa mới lên mở, đối với Trung Nguyên tình huống cái gì đều không rõ ràng, lời nói ra mới càng thêm có thể tin. Kỳ thực, Triệu Hằng cũng có thể thừa dịp không sẵn sàng, mang theo Trương Thúy Sơn vợ chồng ba người, lặng lẽ trở về núi Võ Đăng. Chỉ là nếu như làm như vậy mà nói, hậu kỳ liền sẽ có rất nhiều thai hoàng ẩm, hơn nữa không thể đem những cái kia âm thầm hấp thụ dẫn ra. Cũng như thế, thời khắc để phòng ám tiễn, không bằng chủ động bại lộ. Nói không dễ nghe điểm, Triệu Hằng lần này ít nhiều có chút câu cá ý tứ. Cũng không biết, tại Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đàn phía trên, có thể câu ra bao nhiêu cá lớn. Thương nghị hoàn tất, Triệu Hằng lập tức mang theo Du Liên Chu ba người, cùng Trương Thúy Sơn tạm thời tách ra, vòng tới một phương hướng khác, hướng về đang đánh đấu Thiên Đương giáo cùng phái Côn Luân đi đến. Bên này Trương Thúy Sơn một nhà ba người, cũng chờ phút chốc, lại thương lượng vài câu, Ân Tố Tố nhiều lần căn dặn Trương Vô Kỵ, muôn ngàn lần không thể nói nhầm. Một khắc đồng hồ sau đó, đang đánh đấu Thiên Đương giáo cùng phái Côn Luân, đột nhiên nhìn thấy phái Võ Đang mấy người chạy tới. Du Liên Chu hét lớn một tiếng, phái Côn Luân đồng đạo, Võ Đang đệ tử tới a, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Sau đó, bốn người bay lượn mà tới, trực tiếp cùng Thiên Đương giáo người đánh lên. Chỉ là bây giờ biết Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố kết làm vợ chồng, phái Võ Đang mấy người tự nhiên không có khả năng động thủ thật giết người. Cho nên, Du Liên Chu mấy người cũng đều là bắt đầu vẩy nước, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Ngay sau đó, Trương Thúy Sơn một nhà ba người cũng chạy tới. Thiên Đương giáo ở đây làm việc, không liên hệ nhau tránh đi. Ân Tố Tố lớn tiếng hô nhật nguyệt chiếu sáng, Thiên Đương dương cánh. Thánh diễm hưng hực, phổ hệ thế nhân. Phía trước là cái nào một võ nhân mã ở đây thắp hương châm lửa. Trong đám người Thiên Đương giáo trong các đệ tử lập tức có người lớn tiếng đáp lại, Thiên Vi Đường xuất lĩnh Thanh Long đàn, Thần Long đàn ở đây. Người đến thế nhưng là Tử Vi Đường đường chủ. Cái này Thiên Đương giáo chia làm nội tam đường, bên ngoài ngũ đường, 12 phần đàn, mỗi cái đường chủ hoặc đàn chủ đều có chính mình đặc biệt ám ngữ. Đối diện ám ngữ, Ân Tố Tố lập tức kích động lớn tiếng la lên, là ta à, đại ca, ta là Tố Tố. Trong đám người Thiên Vi Đường đường chủ Ân Giã Vương lập tức lớn tiếng la lên, dừng tay. Đại gia trước tiên dừng tay. Muội muội ta trở về. Thiên Đương giáo đệ tử nghe được tiếng la, lập tức lui lại để phòng. Đám người còn lại nghe được là Ân Tố Tố, nhớ tới nàng và Tạ Tốn cùng nhau tiêu thất, tất nhiên biết Tạ Tốn rơi xuống, cũng đều dừng tay, nhìn về phía bên này. Đại ca, Tố Tố. Triệu Hằng nhìn thấy Du Liên Chu ba người còn mở người, nhân lúc người ta không để ý, đá một chút Du Liên Chu. Du Liên Chu lập tức phản ứng lại, thay đổi một mặt vẻ mặt kích động, ngũ đệ, là người sao? Ngũ đệ. Ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Quốc cũng đều học theo ngũ ca. Trương Thúy Sơn nhớ tới nhà mình tức phụ nhi vừa mới dậy, cũng liền vội vàng một mặt kích động nên đón tiếp lấy nhị ca, lục đệ, thất đệ. Triệu Hằng nhìn xem mấy người có chút sốc nổi diễn kỹ, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, cái này cũng đều là lao giang hồ, diễn kỹ vụng về như thế. Xem nhân gia Ân Tố Tố, gọi là một cái than thở khóc lóc, kích động dị thường. Trương Vô Kỵ tiểu tử này, quả nhiên tương đối ngốc. Chương 348, Thiên Đương giáo cha con đoàn tụ, Ân Dạ Vương cùng Ân Tố Tố huynh muội nhận nhau, Trương Thúy Sơn cùng Du Liên Chu mấy người sư huynh đệ đoàn tụ, cũng là vui đến phát khóc cảnh tượng hoành tráng. Hơi có chút người, liền nữa thích sát phong cảnh. Chỉ thấy một cái thấp mập lùn mập mão vàng đạo nhân cùng một cái trung niên phụ nhân sóng vai đi tới gần, há miệng liền hỏi, có thể chuyện nhà của các ngươi cũng nên đã qua một đoạn thời gian a. Ân Tố Tố, Tạ Tốn cái kia ác tặc ở nơi nào? Ngươi cuối cùng cũng biết a. Đạo nhân này chính là phái Côn Luân Tây Hoa tử, phụ nhân kia là Tây Hoa tử sư muội Sấm Sét Vệ Tứ Nương, người giang hồ sau lưng xưng nàng là Sấm Sét Nương Nương. Ân Tố Tố một nhà ba người đã sớm đối với tốt ý, lúc này trả lời cái kia tội ác tày trời, giết người như ngoé Tạ Tốn, sớm tại 10 năm trước liền chết. Ngụ ý, ác nhân Tạ Tốn đã chết, người tốt Tạ Tốn còn sống. Cái này cũng là Ân Tố Tố vì chiếu cố chồng cảm xúc, cố ý dùng loại chữ viết này trò chơi. Cái kia Vệ Tứ Nương không dung tha Trương Ngũ Hiệp, cái này ma giáo yêu nữ mà nói, chúng ta không tin. Ngươi đến nói một chút, Tạ Tốn cái kia ác tặc đến tuột cùng ở đâu? Trương Thúy Sơn cũng là trực tiếp trả lời, cái kia tội ác tại trời ác tặc Tạ Tốn, đích xác đã chết. Lúc đó hắn cưỡng ép hai người chúng ta, trên đường gặp phải phong bạo chết. Ân Tố Tố sợ hắn nói sai, trực tiếp mở miệng không tệ, cái kia Tạ Tốn đem ta cùng Thúy Sơn mang đi, ta thừa dịp sóng gió, dùng độc châm bắn mù cặp mắt của hắn. Hắn né tránh không kịp, trong lúc bối rối mang theo đồ long đao rớt xuống hải đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Tây Hoa Tử tại Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố trên mặt vừa đi vừa về liếc mấy cái, quay đầu nhìn về phía một bên Trương Vô Kỵ, tiểu tử này là ai? Sẽ không phải là hai người các ngươi con hoang a? Trương Thúy Sơn, của ngươi vẫn là danh môn chính phái tử đệ, vậy mà cùng loại này mà giáo yêu nữ cấu kết cùng một chỗ. Đúng lúc này, trốn ở một bên xem trò vui Triệu Hằng cuối cùng ra tay rồi, từng bước đi ra, như thiểm điện xuất hiện tại Tây Hoa Tử đối diện. Ba một cái tát tại Tây Hoa Tử trên mặt, trực tiếp đem cái tên mập mạp này vô bay ra ngoài, té ngã trên đất. Đây vẫn là Triệu Hằng có ý định lưu thủ, bằng không một cái tát trực tiếp liền có thể tiện hắn quy tiên. Ngươi thì tính là cái gì? Phái Côn Luân lúc nào trở thành võ lâm minh chủ? Quản lý cũng giam quản đến chúng ta phái võ đang trên đầu. Ngày khác, ta ngược lại muốn đi phái Côn Luân hỏi một chút cái kia Hà Thái Sùng, là ai cho hắn dũng khí này? Triệu Hằng ra tay quá nhanh, tất cả mọi người đều không có thấy rõ cái gì, liền gặp được Tây Hoa Tử đã bay ra ngoài. Sau đó, thì thấy đến một bộ thanh sam, phong độ nhanh nhẹn Triệu Hằng, đứng tại Trường Vô Kỵ trước người. Nhìn thấy Triệu Hằng ra sân, Du Liên Chu cũng nhớ tới còn có kịch bản không có diễn xong, đội vàng lôi kéo Trương Thúy Sơn tiến lên sư thúc, đây là ta ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn. Thúy Sơn, còn không mau mau gặp qua Triệu sư thúc. Trương Thúy Sơn cũng là liền đội vàng hành lễ Trương Thúy Sơn gặp qua sư thúc. Sau đó lại làm bộ nghi hoặc nhị sư ca, chúng ta làm sao còn nhiều vị sư thúc. Triệu Hằng cảm thấy hài lòng, diễn kỹ này mặc dù sốc nổi một chút, nhưng ít nhất lời kịch còn nhớ rõ. Ở Triệu Hằng phất phất tay nói nhảm trước tiên không cần nhiều lời, các ngươi cũng đứng tới, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ai dám ép hỏi ta võ đang đệ tử. Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình mấy người lập tức lôi kéo Trương Thúy Sơn một nhà ba người đứng ở Triệu Hằng bên cạnh. Ân Giá Vương lập tức mang theo Thiên Đương giáo người cho Triệu Hằng hành lễ Thiên Đương giáo Thiên Vi Đường đường chủ. Ân Giá Vương gặp qua Triệu Kiếm Tiên. Bạch Quý Thọ, Lý Thiên Viên gặp qua Kiếm Tiên. Cái này một hai năm tới phái võ đang trên giang hồ bị giành ngày long. Mặc dù võ đang thất hiệp thiếu đi hai vị, đã biến thành võ đang ngũ hiệp, nhưng ở trên giang hồ xông ra tên tuổi lại là càng ngày càng vang dội, đã cùng Thiếu Lâm tự tứ đại thần tăng sánh vai cùng, có thể so với một bộ trưởng môn. Nhưng mà để cho người nói chuyện say xưa, vẫn là Triệu Hằng cái này Kiếm Tiên. Mặc dù Triệu Hằng xuất hiện trên giang hồ mới trên dưới 2 năm, nhưng một tay tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp lại là để cho người ta nhìn mà than thở. Phàm là được chứng kiến Triệu Hằng người xuất thủ, đều tán thưởng hắn kiếm pháp vô cùng kỳ diệu, phiêu miểu giống như tiên. Theo tin đồn, Triệu Hằng kiếm pháp còn tại Trương Tam Phong phía trên, võ đương thất hiệp kiếm pháp đều hứng chịu tới chỉ điểm của hắn. Bây giờ, trên giang hồ đã công nhận Triệu Hằng là chân chính đại cao thủ. Mà Triệu Hằng vừa mới ra tay triển hiện ra khinh công thân pháp, cũng là để cho tại chỗ tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Lúc này, phái võ đang rõ ràng cùng Thiên Ưng giáo đã thành thân nhà, Triệu Hằng lại tại giữ gìn Trương Thúy Sơn vợ chồng, Thiên Ưng giáo lập tức tiến lên bài kiến. Đến lúc này, cái kia phái Côn Luân vệ tứ nương đội vàng nói xin lỗi Triệu Kiếm Tiên, là sư ca ta nhất thời kích động, nói sai. Chúng ta phái Côn Luân cùng phái võ đang từ trước đến nay giao hảo, gia sư đối với Trương chân nhân cùng Triệu Kiếm Tiên cũng là kính trọng có thừa. Còn xin Triệu Kiếm Tiên không cần để ở trong lòng. Thấy đối phương chủ động chịu thua, Triệu Hằng cũng là phất phất tay thôi thôi, các ngươi đi thôi, miễn cho người khác nói ta khi dễ tiểu bối. Phái Côn Luân người nhìn thấy Thiên Ưng giáo cùng phái võ đang đứng chung một chỗ, lại có Triệu Hằng cái này đại cao thủ, hôm nay là chú định không chiếm được tiện nghi gì, cũng liền đỡ Tây Hoa tử cùng rời đi. Triệu Hằng một mực chú ý đến Trương Vô Kỵ tiểu tử này, để phòng hắn nói ra cái gì tới. Cũng may Ân Tố Tố dặn đi dặn lại, Trương Vô Kỵ cũng coi như nghe lời, một mực im lặng không nói. Đến lúc này, ít nhất trên mặt nổi tới nói, ai còn dám lấy Tạ Tốn rơi xuống đến gây chuyện, phái võ đang đều có lý do chính đáng mắng trở về. Đến nỗi một chút không chịu tin tưởng Tạ Tốn đã chết, như cũng muốn đánh Lưu Ma trước ủy, phái võ đang cũng sẽ tiếp lấy. Sau đó, một đoàn người cùng tại Thiên Ưng giáo dẫn dắt phía dưới, tiến đến Thiên Ưng giáo tổng đàn. Những năm gần đây, trên giang hồ các đại môn phái cùng các đại bang hội đều mượn trước kia Vương Bản Sơn đảo Dương Đao lập vi đại hội sự tình, thường xuyên cùng Thiên Ưng giáo chém giết. Thiên Ưng giáo mặt đối với hơn phân nửa võ lâm mây công, mặc dù tổn thất nặng nề, lại vẫn có thể sừng sững không ngã. Không thể không nói, cái này Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính đích thật là cái khó lường nhân vật. Mọi người đi tới Thiên Ưng giáo tổng đàn, sớm thông qua dùng bổ câu đưa tin nhận được tin Ân Thiên Chính đã đứng tại trước cửa chờ đợi. Vừa thấy được con gái nhà mình, Ân Thiên Chính lập tức kích động lên Tố Tố. Cha, kế tiếp tự nhiên lại là một bộ cỡ lớn nhận thân hiện trường trang diện, coi là thật tình chân ý thiết. Tố Tố, thực sự là muốn chết cha. Cha, nữ nhi bất hiếu, sống sót liền tốt, trở về liền tốt. Cha con nhận nhau sau đó, Ân Tố Tố lập tức cho mình lão cha giới thiệu con của mình, trưởng phu. Ân Thiên Chính đối với chính mình cháu ngoại nhỏ tự nhiên là vô cùng thân thiết, nhưng nhìn hướng Trương Thúy Sơn ánh mắt cũng có chút bất thiện. Nhà mình nữ nhi bảo bối một khi thất tung chính là 10 năm, vậy mà liền như thế mơ mơ hồ hồ bị người ta nạy ra đi, cái này có thể nhịn. Trên dưới quan sát một chút Trương Thúy Sơn, Ân Thiên Chính lạnh mặt nói dựng nên ảnh, người lập tên. Phái võ đang Trương Ngũ Hiệp, danh tiếng thật lớn. Lão phu hôm nay liền muốn xem, ngươi có bản lãnh này hay không cưới nữ nhi của ta. Nói xong liền muốn động thủ. Bên cạnh Mạc Thanh Cốc cùng Ân Lê Đình xem xét tình huống không đúng, muốn đi xuống hỗ trợ, Triệu Hằng đội vàng đem hai người này ngăn lại, đây là người ta ra sự, các ngươi không nên đúng tay, yên lặng xem kịch. Quả nhiên, Ân Tố Tố gặp một lần nhà mình lao cha muốn cùng trượng phu nhà mình động thủ, lập tức liền ngăn ở giữa, hảo luôn muốn nhờ. Ân Thiên Chính một mặt nghiêm túc nhìn về phía con gái nhà mình Tố Tố, ngươi thật sự nhận định hắn? Ân Tố Tố lôi kéo Trương Vô Kỵ cha, hai tử đều lớn như vậy, hà tất thêm này hỏi một chút. Ân Thiên Chính gật gật đầu tốt lắm, ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Nhưng mà, khi các ngươi vừa bước lên trung thổ, liền sẽ gặp phải bụi gai long đồng chi lộ. Trương Thúy Sơn gật đầu tiểu tế sớm đã lòng có chuẩn bị. Ân Thiên Chính nhìn chằm chằm Trương Thúy Sơn hảo, Trương Thúy Sơn, ngươi phải đáp ứng ta, tốt tất cả bị phu. Làm chồng trách nhiệm, chính là mặc kệ có khó khăn gì, ngươi đều phải dốc hết toàn lực bảo hộ nữ nhi của ta cùng ta cháu ngoại nhỏ. Trương Thúy Sơn lập tức cam đoan tiểu tế dùng sinh mệnh cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương Tố Tố cùng Vô Kỵ một cây lông tơ. Ân Thiên Chính lúc này mới hài lòng gật đầu đã như vậy ta cứ yên tâm đem Tố Tố cùng Vô Kỵ giao cho ngươi. Đa tạ nhạc phụ. Nhưng mà ngươi muốn cho ta nhớ ở, nếu để cho ta biết khi dễ chúng ta nhà Tố Tố, ta chính là đạp bằng núi võ đang, cũng phải đem ngươi cho nắm chặt đi lên, quất cái 3 ngày 3 đêm. Nghe đến đó, Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười ân giáo chủ. Lời này ta cũng không thích nghe. Ân Thiên Chính lúc này mới quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Triệu Hằng cùng Du Liên Chu bọn người, đội vàng mới bước tiến lên, vừa cười vừa nói Triệu Kiếm Tiên chi danh, giang hồ đều biết. Lão phu bất quá là cờ mắng nhà mình con rể, Triệu Kiếm Tiên sẽ không phải để ý a. Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn kết làm phu thê, Triệu Hằng liền cùng Ân Thiên Chính cùng thế hệ, lại thêm Triệu Hằng võ công cùng trên giang hồ danh vọng, Ân Thiên Chính tự nhiên không thể chậm trễ. Chương 349, quay về võ đang kỳ thực, Triệu Hằng cái này kiếm tiên tên tuổi, toàn bộ nhờ trong tay một thanh kiếm trúc cùng 18 thức mỹ luân mỹ hoán chiêu dương nhất khí kiếm. Đến nỗi cái kia 12 thanh phi kiếm, Triệu Hằng đồng dạng rất ít vận dụng, phía trước dùng thời điểm, cũng chưa từng có bày ra quá nhỏ kiếm, cũng là 6 chuôi tiểu phi kiếm nhanh như thiểm điện, người bình thường căn bản thấy không rõ đó là cái gì. Bất quá, chỉ bằng một thanh trúc kiếm, liền có thể bại tận giang hồ quần hùng, chém giết ác tặc vô số, cũng càng có thể nói rõ Triệu Hằng kiếm pháp cao minh. Cho nên, đang chiêu đãi phái võ đang đám người sau đó, Ân Thiên Chính tự nhiên không kịp chờ đợi muốn lãnh giáo một chút Triệu Hằng kiếm pháp. Triệu Hằng vì chiếu cố đối phương mặt mũi, cố ý tự mình cùng hắn tỉ thí một hồi. Kết quả tỉ thí không thể nghi ngờ, ngược lại từ nay về sau, Ân Thiên Chính nhắc lên Triệu Hằng, liền miệng đầy tán thưởng, nói hắn kiếm pháp tuyệt luân, không hổ là đương thời kiếm tiên. Đương nhiên, Bạch Mi Ưng Vương phụ thượng diễn võ trường, đêm đó liền đổi hơn 10 miếng đất của gạch. Một mực chờ Triệu Hằng mang theo Trương Thúy Sơn một nhà ba người cùng võ đang chúng đệ tử rời đi, Ân Thiên Chính như cũ cảm thán không thôi một kiếm chi uy, quả là nơi này, coi là thật kinh khủng như vậy. Tại trên cái giang hồ này, cho tới bây giờ chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Rời đi Thiên Đường giáo, phái võ đang các đệ tử liền nhấc lên cảnh giác, đoạn đường này chú định sẽ không thái bình. Cũng may có Triệu Hằng cái này đại cao thủ tọa trấn, dọc theo đường đi cũng tiết kiệm không đi thiếu phiền phức. Lúc này, nguyên phần lớn, Nhữ Dương Vương phủ. Nhữ Dương Vương đang cùng Thành Côn gặp mặt. Khởi bẩm vương gia, Trương Thúy Sơn chính là trong võ đương thất hiệp đệ ngũ, Ân Tố Tố là Thiên Đường giáo Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính nữ nhi. Hai bọn họ trước kia cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng nhau tiêu thất, bây giờ tái hiện giang hồ, chính là lợi dụng bọn hắn, gây nên võ lâm các phái phân tranh cơ hội tốt. Không tệ, ngươi buông tay đi làm. Là, vương gia. Tại hạ còn cần Thỉnh Huyền Minh nhị lao xuất thủ tương trợ. Triệu Hằng mang theo một đoàn người đi trước đường thủy, một đường làm đến Tương Dương phụ cận, mới đổi đường bộ. Cân nhắc đến Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ, cố ý mua một chiếc xe ngựa, để các nàng hai mẹ con ngồi xe ngựa. Lúc này, trên giang hồ đã truyền ra, nhiều năm trước cùng Tạ Tốn cùng một chỗ mất tích Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố tái hiện giang hồ, hơn nữa đang chạy về núi Võ Đăng. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái nhao nhao xuất động, không hẹn mà cùng lên Võ Đăng, đánh cho Trương Tam Phong trúc thọ cơ hiệu, muốn điều tra Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào tung tích. Mặc dù Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố một mực chắc chắn, Tạ Tốn đã mang theo Đồ Long Đào táng thân biển cả. Thật có chút người rõ ràng có chủ tâm giải lời đồn, gây ra tranh đấu. Một ngày này, đi đến nửa đường, đi ngang qua một chỗ rừng cây, chợt thấy đối diện có 200-300 nguyên binh xung ra, hướng về đám người mà đến. Du Liên Chu mấy người lập tức tay cầm chuôi kiếm, cẩn thận đề phòng. Triệu Hằng lại là tới gần xe ngựa phụ cận, cũng làm tốt chuẩn bị, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở các ngươi cẩn thận đề phòng, có biến. Đám kia nguyên binh đuổi tới phụ cận, lập tức từ giữa đó một phân thành hai, từ Triệu Hằng đám người bọn họ hai bên tiến lên. Võ đang chúng đệ tử gặp tình hình này, còn tưởng rằng bọn họ đều là qua đường, lập tức buông lòng không thiếu. Nhìn thấy bọn hắn biểu hiện như thế, Triệu Hằng cũng là lắc đầu liên tục, bọn này võ đang đệ tử, vẫn là tuổi còn rất trẻ a, đợi đến bọn này nguyên binh đi đến giữa chừng, lập tức có hai cái thân thủ cao minh nguyên binh nhảy ra ngoài. Chờ đợi đã lâu Triệu Hằng, đột nhiên ra tay, đi lên chính là một chiêu Sơn Hà Vạn Dặm chiêu, này là chiêu dương nhất khí kiếm bên trong một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực lớn nhất, xuất kiếm nhanh nhất một chiêu, ngay cả Trương Tam Phong cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bây giờ đột nhiên sử dụng, Triệu Hằng cũng là không giữ lại chút nào, chỉ thấy trong tay trúc kiếm trong nháy mắt phun ra một thước kiếm mang, như có bạch quang vụ sáng mà qua, chỉ thấy một cánh tay rơi trên mặt đất. A, cánh tay của ta. Sư ca, chúng ta đi mau. Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười, nếu đã tới, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Liên Chu, Lê Đình, bảo vệ xe ngựa. Là, sư thúc. Triệu Hằng bên này vừa ra tay, ngay tại chỗ chém dụng một cánh tay, bên kia hai người cao thủ cũng lập tức hạ lệnh, để cho nguyên binh vây công xe ngựa. Hơn 300 tên nguyên binh cũng là kỵ binh, Triệu Hằng nếu là không vận dụng thủ đoạn đặc thủ, trong thời gian ngắn cũng rất khó giải quyết đi. Hơn nữa, cũng không biết bên trong những nguyên binh này phải chăng còn ẩn tàng có khác biệt cao thủ, Triệu Hằng cũng không dám rời xe ngựa quá xa. Đuổi theo ra không xa, cùng cái kia hai người cao thủ lại qua hai chiều, tại một người khác trên lưng lưu lại một đạo lỗ hổng, liền quay trở về. Lúc này, bảo hộ xe ngựa mới là trọng điểm. Triệu Hằng cũng không muốn đã trúng điệu hổ ly sơn kế sách, vận khởi khinh công, mấy cái lên xuống, trở lại trên nóc xe ngựa, xác nhận Trương Vô Kỵ cùng Ân Tố Tố đều bình yên vô sự, Triệu Hằng liền đứng tại trên nóc xe ngựa, tiện tay bắn ra phi đao, thu hoạch trùng quanh nguyên binh. Dùng công nghệ hiện đại đại lượng chế tác sắt thép phi đao, lớn nhỏ hình dạng chỉnh tề gây nên lại vô cùng sắc bén, tại Triệu Hằng trên tay cũng không cần đạn kém bao nhiêu. Tiện tay ném ra mỗi một chiếc phi đao, đều có thể thu hoạch một cái mạng. Trong nháy mắt, chính là hơn 30 tên nguyên binh chết ở Triệu Hằng phi đao phía dưới. Trung quanh võ đang đệ tử, tại Triệu Hằng trông nom phía dưới, cũng không có chịu đến tổn thương gì. Mắt thấy hành động thất bại, tổn thất nặng nề, lại đánh lâu không xong, dẫn đội nguyên binh thủ lĩnh lập tức hạ lệnh rút lui. Một đám võ đang đệ tử còn nghĩ đuổi nữa, Triệu Hằng lại là ngăn cản bọn hắn giặc cùng đường chớ đuổi, yên tâm bọn hắn mang theo có cung tiễn. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng quét dọn chiến trường, chúng ta dành thời gian gấp rút lên đường. Lúc này, Du Liên Chu cùng Ân Lê Đình mấy người chạy tới, vội vàng hỏi thăm sư thúc, vừa mới hai người là gì tình huống? Giống như thân thủ cực cao. Triệu Hằng nhìn một chút trên đất tay của hai người này hẳn là Nhữ Dương Vương phụ cao thủ, Huyền Minh nhị lão. Hai người này là sư huynh đệ, lão đại Lộc trưởng khách, lão nhị Hạc Bất Ông, đồng dạng am hiểu Huyền Minh thần trưởng, phối hợp lẫn nhau, uy lực bất phàm. Du Liên Chu nghe vậy cả kinh, Huyền Minh thần trưởng. Ta nghe sư phụ nói qua, may mắn hôm nay có sư thúc tại chỗ, nếu không, sợ là chúng ta thật còn bảo hộ không được Thúy Sơn một nhà. Triệu Hằng sở dĩ tự mình xuống núi, nhận về Trương Thúy Sơn một nhà, chính là để phòng cái này Huyền Minh nhị lão. Chỉ là lần này không tiện lắm trực tiếp chém giết bọn hắn, bất quá có thể lưu lại một cánh tay, lại thêm cuối cùng một kiếm kia, hẳn là cũng đầy đủ để cho bọn hắn uống một bầu. Đây cũng là cho Nhữ Dương Vương phủ một cái cảnh cáo á, sau đó đường đi, liền thuận lợi nhiều. Hai ngày sau đó, một đoàn người thuận lợi trở lại núi Võ Đang. Lúc này Trương Tam Phong, tại Triệu Hằng dưới sự trợ giúp, đã sớm hoàn thiện Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm, lại thêm biết mình ngũ đệ tử sắp quay về, hiếm thấy không có bế quan, cả ngày ngóng nhìn đám người bọn họ. Một đoàn người vừa mới xuyên qua sơn môn, liền gặp được Trương Tam Phong đã đợi ở nơi đó, giống như một cái chờ đợi nhi tử trở về lao phụ thân. Thúy Sơn, sư phụ. Trương Thúy Sơn vừa thấy được Trương Tam Phong, cũng là kích động không thôi, hai ba bước đi ra phía trước, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bất tài đệ tử Trương Thúy Sơn, bái kiến sư phụ. Trương Tam Phong cũng là vội vàng đỡ lấy hắn. Thúy Sơn, thật là ngươi sao? 10 năm, ngươi cái này tiêu thất 10 năm, thật là để cho vi sư lo lắng nhớ nhung a. Đúng vậy a, là đệ tử bất hiếu a. Tới tới tới, nói cho ta biết, ngươi tới nơi nào? Đều gặp cái gì chuyện? Một đoàn người quay lại sân môn, Trương Tam Phong lôi kéo Trương Thúy Sơn đến hỏi đồng bờ tây. Triệu Hằng mắt nhìn bên cạnh có chút không được tự nhiên Ân Tố Tố, mở miệng nói, trước kia ngươi tổn thương Du Đại Nham sự tình, chúng ta tận đã tra ra. Bây giờ, ta đã chữa khỏi Đại Nham thương thế, để cho hắn khôi phục bình thường. Trước kia hắn đoạt ngươi đồ long đao, ngươi cũng đem hắn đả thương. Trong đó ân đoán đúng sai, nói ra cũng không có cái gì. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi về sau an an ổn ổn làm Thúy Sơn con dâu, còn lại, ta có thể cho các ngươi làm chủ. Dưới mắt đại địch trước mặt, không lâu sau đó, các môn các phái nhất định đem hắn lên võ đường. Các ngươi vẫn là sớm tiêu trừ khúc mắc, mới tốt đoàn kết nhất trí, cùng đối địch. Những lời này, Triệu Hằng trên đường liền cùng Ân Tố Tố nói rõ, để cho nàng thu hồi chính mình tiểu thông minh, thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, khẩn cầu thông cảm. Ân Tố Tố gật đầu một cái, ta đã biết, cảm tạ sư thúc. Những chuyện này đến tột cùng là ai đối với ai sai, Triệu Hằng cũng lười truy cứu, giải khai trong lòng tích tụ, mới tốt để cho võ đang thất hiệp, tái hiện ngày xưa quan huy. Chương 350, trăm tuổi thọ đạn trong hậu điện, Trương Thúy Sơn kể xong cho Trương Tam Phong cái này tầm 10 năm tao ngộ sau đó, mở miệng nói ra, sư phụ, đệ tử lớn mật, không có báo cáo lão nhân ra ngài, liền tự mình thành thân. Trương Tam Phong cười ha ha, ai, ngươi tại Băng Hỏa đảo 10 năm không thể trở về tới, chẳng lẽ muốn chờ thêm 10 năm, chờ báo cáo ta tái giá vợ sinh con. Chê cười. Không cần xin lỗi. Vi sư nào có bực này cổ hủ không chịu nổi đệ tử a. Trương Thúy Sơn nói tiếp, thế nhưng là Tố Tố lai lịch bất chính. Nàng là Thiên Đương giáo ân giáo chủ nữ nhi. Thiên Đương giáo? Trương Tam Phong nhíu nhíu mày, sau đó liền thay đổi mỉm cười, ngươi cưới chính là thế tử, không phải cưới Thiên Đương giáo. Chỉ cần con dâu nhân phẩm không tệ, giúp chồng dạy con, tuân thủ phụ đạo là được. Thúy Sơn a, làm người không vừa ý ngực quá mức nhỏ hẹp nha. Tuyệt đối đừng tự xưng danh môn chính phái, khinh thị người khác. Phải biết, cái này chính tà hai chữ, nguyên bản khó phân. Chính phái đệ tử, nếu là tâm thuật bất chính, chính là tà đồ, người trong tà phái một lòng hướng thiện, chính là chính nhân quân tử. Trương Thúy Sơn lập tức yên lòng là đệ tử thụ giáo. Lúc này cho Trương Tam Phong dập đầu lạy ba cái. Bên này sư đồ tự thoại hoàn tất, Trương Thúy Sơn cũng là đội vàng cấp sư phụ giới thiệu thê tử của mình nhi tử. Trương Tam Phong là người rộng lượng, đối xử mọi người ôn hòa, Ân Tố Tố cũng là lễ kính có thừa, đi theo Trương Thúy Sơn đổi giọng gọi sư phụ. Đối với Triệu Hằng người sư thúc này, Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn cũng là thật tâm thật ý công nhận. Đoạn đường này hộ tống tri ân, còn có Triệu Hằng cái kia siêu phàm thoát tục kiếm thuật, đều để bọn hắn cam tâm tình nguyện kêu tiếng sư thúc này. Chỉ là Du Đại Nham nhìn về phía Ân Tố Tố ánh mắt vẫn còn có chút bất thiện. Mặc dù phía trước Triệu Hằng đã cho hắn nói qua chuyện ngọn nguồn đi qua, còn khuyên bảo qua hắn, nhưng nằm trên giường 10 năm, so như phế nhân kinh nghiệm, vẫn là để trong lòng của hắn có chút khúc mắc. Ân Tố Tố hành lễ sau đó, cũng là thoải mái đi đến Du Đại Nham trước người Du Tam Hiệp, trước kia là ta không đúng, không nên lấy ám khí đả thương người, khiến ngươi bị kẻ xấu làm hại, nằm trên giường 10 năm. Ân Tố Tố thành tâm thành ý xin lỗi ngươi, muốn đánh phải không, mặc cho xử trí. Chỉ có ngươi, không nên trách tội Thúy Sơn. Trương Vô Kỵ nhìn thấy mẫu thân dạng này, cũng là vội vàng quỳ rạp xuống đất. Trương Thúy Sơn tại biết năm đó sau khi trải qua, cũng là ấy nấy vạn phần tam sư ca, ngàn sai vạn sai đều là sai của ta, trước kia ta không nên nhường ngươi một người trở về núi Võ Đăng, lại càng không nên. Triệu Hằng cũng đứng ra hòa giải tốt, Đại Nham, chuyện năm đó, ngươi cũng có không đúng. Ngươi cùng Thúy Sơn, thừa dịp nhân gia thụ thường, cầm đi nhân gia đổ lòng đào, cũng coi như là đã làm sai trước. Đến nỗi về sau thụ thường, càng là cái kia kim cương môn âm mưu. Cái kia kim cương môn đã bị ta diệt, còn lại mấy cái, về sau cũng cho ngươi giải quyết. Đi, ngươi cái này làm sư ca, chẳng lẽ còn muốn đệ tức phụ một mực quỳ hay sao? Nhìn thấy Triệu Hằng đứng ra, Du Đại Nham cũng không tốt lại xoắn xuýt, dù sao Triệu Hằng thế nhưng là hắn đại ân nhân. Mắt nhìn trên mặt đất quỳ một nhà ba người, Du Đại Nham ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, tốt, đã ngươi đã gả cho ta ngũ sư đệ, sau này sẽ là người một nhà, đổi giọng gọi tam sư ca a. Ân Tố Tố lập tức hành lễ cảm tạ tam sư ca khoan dung độ lượng, đệ muội nhất định ghi nhớ trong lòng. Vô Kỵ, ngươi về sau nhất định phải thật tốt hiếu kính ngươi tam sư bá, thay mẹ ngươi hoàn lại. Trương Vô Kỵ cũng là lập tức dập đầu tam sư bá. Vô Kỵ về sau nhất định thật tốt hiếu kính ngươi. Du Đại Nham do dự một chút, thay đổi khuôn mặt tươi cười, sờ lên Trương Vô Kỵ đầu, ai, hảo hài tử, nhanh đứng lên, trên mặt đất lạnh. Gặp lời đều đã nói, các sư minh đệ giải khai trong lòng khúc mắc, ôm lẫn nhau cùng một chỗ, cũng là cao hứng không thôi. Trương Tam Phong thấy cảnh này, cũng là có chút kích động, tốt tốt tốt, hôm nay thực sự là thật cao hứng, không nghĩ tới lao đạo còn có thể thấy cảnh này. Đây là cho ta tốt nhất chúc thọ lễ a. Nói xong, Trương Tam Phong quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng sư đệ, cái này đều là may mắn mà có ngươi a. Triệu Hằng cười cười, được rồi, chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Bất quá, sư minh, ngươi cũng nên rửa mặt, đổi thân nhi y phủ. Lúc này sắp chính là trăm tuổi của ngươi đại thọ, cũng không thể lại dơ giấy như vậy. Trương Tam Phong lập tức nghẹn lời, y phục này ô bế sao? Nói xong, còn nâng lên tay áo ngửi ngửi. Ngẩng đầu lại nhìn lúc, Triệu Hằng đã cởi đi ra đại điện, hướng hậu sơn đi đến. Tại hậu sơn, Triệu Hằng cố ý tiêu phí không thiếu tiền tài, để cho người ta kiến tạo một cái tiệm thợ rèn, còn góp nhặt không thiếu đủ loại kim loại, chuyên môn dùng để luyện tập chú kiếm thuật. Bây giờ, đi qua 2-3 cái thế giới quanh năm suốt tháng rèn luyện, Triệu Hằng chú kiếm thuật đã tiếp cận cấp 5. Một khi đạt đến cấp 5, lại nghĩ có chỗ để thăng, đoán chừng chỉ có những cái kia huyền thiết các loại dị bảo. Lúc nào, đem cái kia Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao đoạt lại, dung luyện đúc thành phi kiếm, hẳn là hiệu quả càng được rồi hơn. Trên núi Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái đang tính toán, đột nhiên cảm giác lông mày nhảy một cái, mở mắt ra nhìn một chút bên cạnh Ỷ Thiên kiếm còn tốt, kiếm còn tại. Mùng 9 tháng 4, Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đàn. Trên núi Võ Đang, răng đèn kết hoa, trên giang hồ các môn các phái nhao nhao đến đây. Không Động, Hoa Sơn, Cô Luân, Nga Mi, mấy đại môn phái cũng là lần lượt đổi tới. Phái Không Động tới Không Động Ngũ lão, phái Hoa Sơn tới trưởng môn Tiên Vu Thông cùng Hoa Sơn Nhị lão, phái Côn Luân tới trưởng môn Hà Thái Sung cực kỳ phu nhân ban thuộc nhàn. Duy chỉ có phái Nga Mi, chỉ Tĩnh Huyền, Tĩnh Ngư mấy người năm, 6 người đệ tử. Phái Thiếu Lâm còn chưa tới, đoán chừng là chuẩn bị mang đến áp trục ra sân. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tiểu môn tiểu phái cùng giang hồ tán nhân. Giống Thần Quyền môn, Hải Sa phái, Cự Kình bang, Vũ Sơn phái, cũng là môn phái bang hội nhân vật đầu não tự mình đến trên núi mừng thọ. Đương nhiên, Thiên Đương giáo cũng phái người đưa tới hạ lễ, còn tương đương hào hoa, danh mục quà tặng đều viết tầm 10 chương, hết thảy có 200 tiểu quà tặng. Trong đó đệ nhất kiểu là Bích Ngọc sư tử thành song, thứ hai kiểu là Phỉ Thúy Phượng hoàng thành song, vô số châu đáo sau đó là đặc biệt phẩm tím bút lông sói trăm nhánh cống phẩm đường mặc 20 thỏi tuyên hòa tăng chỉ bách đao cực phẩm đoan nghiễn bắt phương, cái này cũng là kia Thiên Đương giáo giáo chủ thăm dò được người con rể này giỏi về thư pháp, liền đưa số lớn cực quý giá bút mực giấy nghiên, còn lại quần áo con gái, trang phục khí dụng đều có. Ngoại trừ Triệu Hằng cái này ẩn tàng đại phú hào, trên núi Võ Đang phía dưới đều hâm mộ Trương Thúy Sơn lấy một bạch phú mỹ. Phái Võ Đang tại Tử Tiêu cung trong đại điện bày đầy chỗ ngồi, để cho các phái trưởng môn trưởng lão ngồi xuống dâng trà. Trương Tam Phong ngồi ở chủ vị, Võ Đang thất hiệp đứng tại phía sau hắn, Triệu Hằng nhưng là ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, trên đùi để đem trúc kiếm, bên cạnh trên bàn nhỏ để tiểu kiếm hộp. Người tới hành lễ ngồi xuống sau đó, đều biết không tự chủ nhìn một chút ngồi bên cạnh Triệu Hằng. Dù sao Triệu Hằng nhan trị này quá xuất sắc, tên tuổi quá vang dội. Các môn các phái nữ đệ tử, nhìn thấy Triệu Hằng sau liền không rời mắt nổi. Ở trong đó có không ít người, chính là chạy nhìn một chút Triệu Hằng trong truyền thuyết này kiếm tiên mà đến. Một bộ thanh sam, tư thái như tiên, nhắm chặt hai mắt, đồng dạng mê đảo ngàn vạn. Tệ sư đệ Trương Thúy Sơn rời xa hơn 10 năm, gần đây phương về. Hắn cái này hơn 10 năm tao ngộ, đã báo cáo ân sư. Lại nói, hôm nay là gia sư ngày đại hỷ, các vị nếu như nói lại trong võ lâm ân oán báo thủ, có phần không rõ. Các vị đường xa đến đây chúc thọ có hảo ý, cũng biến thành có chủ tâm sinh sự. Các vị hiếm thấy đến đây võ đàng, nếu là có ý định, tại hạ và ta sư minh đệ nhóm, nguyện ý cùng đi các vị phó trước núi sau núi thưởng thức một chút võ đàng phong cảnh, các vị ý như thế nào nha? Tống Biên tiểu lời nói này, cũng là không tiêu ngạo không tự ti. Nhưng mà, luôn có người không biết điều. Không không không, chúng ta Ngũ Phượng Đao môn cũng không phải du sơn mà thủy, làm muốn. Tống Biên tiểu trực tiếp cắt dứt hắn lời nói, ta đã tuyên bố trước đây, hôm nay là già sư thọ đàng ngày. Các vị nếu là lại để lên Kim Mao sư Vương Tạ Tốn sự tình, đó chính là có chủ tâm muốn cùng ta võ đang là địch. Phái Côn Luân trưởng môn Hà Thái Sung lúc này đứng dậy, Tống đại hiệp, ngươi không cần dùng bài này vừa đấm vừa xoa. Tại chỗ anh hùng hào kiệt, cái nào không phải trong đao tới, trong kiếm đi. Cái gì chiến trận chưa thấy qua? Ta Hà Thái Sung mở ra Thiên Song Thuyết Lược thoại, lần này lên núi, thứ nhất là cho Trương chân nhân chúc thọ, mà đến chính là muốn theo Trương Ngũ hiệp hỏi thăm một chút, Tạ Tốn, cái kia ác tặc tung tích. Trong đại điện giang hồ quần hùng, nhao nhao đi theo gây rối. Chính là, Tạ Tốn ở nơi nào? Mau nói. Liên tại đây hỗn loạn lung tung bên trong, người của Thiếu Lâm tự vì sự chậm trễ này. A Di Đà Phật. Một mực ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Triệu Hằng, lúc này cũng mở hai mắt ra, hai mắt như điện rốt cuộc đã đến sao? Chương 351, Phi kiếm lăng không theo Triệu Hằng mở hai mắt ra, để ở một bên hộp kiếm bên trong 12 trôi tiểu phi kiếm, tựa hồ cũng cảm nhận được Triệu Hằng cảm xúc, cùng một chỗ khẽ run một chút, có chút dục dịch. Triệu Hằng tay phải khẽ bước hộp kiếm không nóng nảy, hôm nay có các ngươi làm náo động thời điểm. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bên ngoài đại điện phương hướng, cũng không có người lưu ý cử động Triệu Hằng. Chỉ thấy Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn đại sư mang theo mười mấy cái đệ tử Thiếu Lâm đi đến. Thiếu Lâm tự chủ trì Không Văn, xuất lĩnh đệ tử Thiếu Lâm, chúc Trương chân nhân tiên thu trưởng lạc. Trương Tam Phong mỉm cười đứng dậy, tay cầm phất trần, hôm nay trên núi Võ đang khách quý tụ tập, bần đạo bất quá hư sống trăm tuổi, có thể nào làm phiền thần tăng góp ngọc đại giá đâu. Viễn tiểu, dọn chỗ. Không Văn vội bằng cầu, dựng thẳng lên đơn trưởng không dám không dám, bần tăng chính là Thiếu Lâm tự trưởng môn, Trương chân nhân vẫn là tiền bối. Hôm nay đến đây chúc thọ, có hai chuyện tình giáo, còn xin Trương chân nhân không lấy làm phiền lòng. Thật muốn bàn về bối phận, Trương Tam Phong cái kia là cùng phái Nga Mi khai phái tổ sư Quách Tương cùng thế hệ, cái này Không Văn hòa thượng, không biết là kém mấy bối văn bối. Trương Tam Phong cũng không khách khí, quý phái 10 năm trước đã vì ta ngũ đệ tử tới qua võ đàng. Hôm nay thần tăng thân cận, chắc hẳn nhất định là vì chuyện này. Đã hữu tâm đến đây, sao không đi thẳng vào vấn đề? Không Văn Hòa Thượng lần nữa miệng tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật, vậy thì xin. Có hai chuyện phải hướng Trương Ngũ Hiệp thỉnh giáo. Lệ nhất, Trương Ngũ Hiệp giết Long Môn Tiêu Cục đẩy cục 71 miệng, cái này lại nên như thế nào giảng giải? Thứ hai, ta sư huynh Không Kiến đại sư, một đời từ bi có đức, cùng không người nào tranh, lại thảm bị Kim Mao sư Vương Tạ Tốn làm hại. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết Tạ Tốn tung tích, thỉnh Trương Ngũ Hiệp cùng nhau ban thưởng. Trương Tam Phong quay đầu nhìn một chút Trương Thúy Sơn, Thúy Sơn nên trả lời như thế nào, liền nói thẳng nói thẳng. Trương Thúy Sơn gật gật đầu, đi đến giữa sân, cao giọng mở miệng: Không Văn đại sư, Long Môn Tiêu Cục huyết án, tuyệt không phải ban bối làm. Trương Thúy Sơn một đời chịu ân sư dạy bảo, mặc dù ngu dung, cũng không nói dối. Không Văn chỉ vào bên cạnh một cái hòa thượng mở miệng nói: có ta đệ tử Thiếu Lâm, Viên Âm có thể làm chứng. Trương Thúy Sơn lúc này hỏi Viên Âm đại sư: thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy ta sát hại đều lớn gấm cả nhà? Viên Âm mở miệng nói: dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng trên thi thể vết thương chí mạng đều là Trương Ngũ Hiệp am hiểu binh khí. Trương Thúy Sơn trực tiếp phản bác: binh khí người người có thể mô phỏng, vết thương có thể ngụy trang, huyết án có thể đổ tội. Không Văn đại sư, văn bối thâm thụ hán oan, hôm nay trở lại trung thổ, chắc chắn tự mình tra ra trận tướng, còn chính mình một cái trong sạch, cho Thiếu Lâm một cái công đạo. Đến nỗi chuyện thứ hai, Không Kiến đại sư viên tịch tây về, người trong thiên hạ đều đau đớn tưởng niệm. Chỉ là cái kia ác tặc Tạ Tốn, sớm tại 10 năm trước liền táng thân biệt cả. Lúc đó trên biển sóng gió đang huống hồ, biển rộng mênh mông, khó phân biệt phương vị, chúng ta cũng không biết hắn đến tuột cùng rơi vào nơi nào. Cái này lời vớ vẫn nhiều lời mấy lần, cũng có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp. Trương Thúy Sơn biểu hiện hôm nay miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trương Thúy Sơn bây giờ đã biết, trước kia Long Môn Tiêu Cục huyết án chính là thê tử của hắn Ân Tố Tố làm. Nhưng Triệu Hằng nhiều lần căn dặn để cho hắn không nên nói lung tung, Trương Thúy Sơn cũng nghe lời nói làm theo. Đúng lúc này, tăng nhân Thiếu Lâm tự bên trong đi ra một người, cao giọng mở miệng: các vị võ lâm đồng đạo, tiểu tăng Viên Chân có mấy câu muốn nói. Trương Ngũ Hiệp nói tới đều là lời nói của một bên. Cái kia Tạ Tốn đến tột cùng là chết hay sống, ngoại trừ Trương Ngũ Hiệp vợ chồng, ai có biết? Tất cả mọi người cảm thấy có lý, nhao nhao nhìn về phía giữa sân. Sau đó, Viên Chân lại gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thúy Sơn, mở miệng lần nữa ép hỏi Trương Ngũ Hiệp: cái kia Tạ Tốn làm nhiều việc ác, giết người vô số, phạm phải vô số ngập trời huyết án, ngươi cần gì phải khắp nơi bảo vệ cho hắn đâu? Nghe đến đó, Triệu Hằng tay nâng một kiếm, đi ra. Đây nếu là để cho Viên Chân lão hồ ly này lừa dối hơn mấy câu, nói không chừng Trương Thúy Sơn liền lộ tẩy. Đi đến giữa sân, Triệu Hằng cao giọng mở miệng: Viên Chân, đúng không? Có lẽ ta phải gọi ngươi Hỗn Nguyên Thích Lịch Thủ, Thành Côn. Giữa sân tất cả mọi người nghe vậy tất cả giật mình. Trước kia Tạ Tốn khắp nơi giết người, mỗi lần sau giết người cũng sẽ ở trên tường lưu lại một hàng chữ: kẻ giết người, Hỗn Nguyên Thích Lịch Thủ Thành Côn. Cái này cũng là Tạ Tốn vì bức bách Thành Côn hiện thân. Mặc dù cuối cùng tra ra là Tạ Tốn mạo danh thay thế Thành Côn giết người, nhưng trên giang hồ nói đến Thành Côn cũng là tránh không kịp. Viên Chân nghe vậy cũng là cả kinh, chợt nhìn về phía Triệu Hằng: Triệu Kiếm Tiên, ngươi đây là ý gì? Triệu Hằng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Thiếu Lâm tự một bọn hòa thượng: Không Văn đại sư, ngươi không phải muốn biết Không Tiến thần tăng vì cái gì mà chết sao? Hôm nay liền để ta tới cho ngươi nhóm nói kỹ càng một chút. Muốn nói lên đoạn chuyện xưa này, còn muốn từ hơn 30 năm trước nói lên. Khi đó Hỗn Nguyên Thích Lịch Thủ Thành Côn sư muội gả cho ngay lúc đó Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên. Chỉ là Thành Côn không có cam lòng, hắn gái kia sư muội cũng là thường xuyên cùng hắn bụng trộm hẹn hò, thậm chí mang thai Thành Côn hài tử. Không, ngươi nói bậy. Nghe lời nói này, Viên Chân tại chỗ chấn kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt người này vậy mà biết hắn bí mật. Triệu Hằng cười ha ha: Thành Côn, gấp làm gì, là nhớ tới ngươi sư muội, vẫn là nhớ tới nàng trong bụng hải tử? Đây chính là một sắc lạ mệnh a, đây hết thảy còn không phải là ngươi tạo thành. Cầm chết đi đàn bà và con nít nói chuyện, ít nhiều có chút không chân chính, nhưng cái này cũng là trực tiếp nhất kích động Thành Côn biện pháp. Đột nhiên bị vạch trần, bại lộ dấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, Viên Chân đã rối loạn trận cước ta không có, cũng là cái kia Dương Đình Thiên, là Minh giáo, ta muốn giết ngươi. Viên Chân xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đột nhiên gây khó khăn, nhưng như thế nào là đối thủ của Triệu Hằng? Chỉ thấy Triệu Hằng thân hình như điện, trong nháy mắt vọt đến Viên Chân bên cạnh thân, điểm trúng huyệt đạo của hắn, để cho hắn không thể động đậy, thuận tiện điểm á huyệt, để cho hắn cũng lại nói không ra lời. Viên Chân mới vừa nói tới mấy câu, đã có thể chứng minh rất nhiều thứ, còn lại thì có thể làm cho Triệu Hằng tùy ý phát huy, thậm chí còn có thể cho thêm hắn thêm điểm liệu, phủ lên mấy miệng hắc qua. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, trong sân võ lâm nhân sĩ vừa mới ăn đến một cái lơ qua, đang tại chấn kinh trong hưng phấn, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được Viên Chân đã bị định ở nơi đó. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm, nhìn thấy Triệu Hằng đột nhiên ra tay, lập tức liền muốn lên phía trước hỗ trợ. Triệu Hằng trực tiếp bóp Viên Chân cổ: các ngươi ai dám lên phía trước, ta bây giờ liền bóp gãy cổ của hắn. Trương Tam Phong mặc dù không biết Triệu Hằng muốn làm gì, nhưng cũng là trực tiếp đứng ở bên người của hắn, thay hắn phòng thủ. Võ Đang Thất Hiệp đã sớm nhận được Triệu Hằng phân phó, nhao nhao rút ra trường kiếm, nhắm ngay Thiếu Lâm tăng nhân. Trung quanh tất cả võ lâm nhân sĩ đều rối rít đề phòng. Tựa hồ trong khoảnh khắc, liền muốn phát sinh một hồi đại chiến. Triệu Hằng cao giọng nở nụ cười: Không Văn đại sư, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết trận tướng? Vẫn là nói, các ngươi Thiếu Lâm tự là tàng ô nạp cấu chi địa, chỉ sợ Triệu Mỗ nói ra cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nói đến nước này, lại thêm vừa mới Viên Chân biểu hiện, tại chỗ tất cả giang hồ nhân sĩ đều thấy ở trong mắt, nghe vào trong tai. Không Văn Hòa Thượng cũng chỉ có thể trước hết để cho Triệu Hằng nói rõ, hắn cũng muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đều tạm thời thu tay lại, nghe Triệu Kiếm Tiên nói rõ. Lão nạp cũng nghĩ xem, Triệu Kiếm Tiên có gì cao kiến. Hòa Thượng Thiếu Lâm nhao nhao lui lại, một mặt bất thiện nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng nhìn chung quanh như cũ có chút không có hảo ý, thậm chí dục dịch đám người, cũng biết muốn chấn nhiếp một chút những thứ này hạng giá áo túi cơm, tránh khỏi bọn hắn cho là nhiều người liền có thể càng rỡ. Đem trên tay không thể động đậy không nói nên lời thành côn giao cho bên cạnh Du Đại Nham, để cho hắn hỗ trợ chế trụ thành côn. Lúc này, đại đa số người là trạng thái một mặt một bức, có chút vừa mới không cẩn thận lộ ra cất giấu binh khí. Trương Thúy Sơn nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm thành côn, không nói lời nào. Gia hỏa này hại chết hắn nghĩa huynh một nhà, để cho hắn nghĩa huynh vì thế phát cuồng tạo phía dưới sát nghiệt, coi là thật cực kỳ đáng hận. Trương Tam Phong cùng gặp qua Triệu Hằng phi kiếm võ đương lục hiệp, cũng là một mặt mong đợi nhìn xem tay nâng một kiếm, đi đến trong sân Triệu Hằng. Lúc này, nếu có người đời sau nhìn thấy hình ảnh này, sợ rằng sẽ nói một câu, tránh hết ra, hắn muốn bắt đầu trang bước. Ta biết, lần này tới núi võ đang người, có không ít không có hảo ý không sao, ta võ đang đều tiếp lấy. Bằng hữu trên giang hồ, đưa ta một cái kiếm tiên xưng hảo. Hôm nay, Triệu Mỗ liền ở đây nói cho đại gia, cái gì mới thật sự là kiếm tiên. Nói đi, tay trái nâng hộp kiếm nâng lên trước người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm trong tay hộp răng rắc bày ra, tay phải lần lượt chỉ đích danh Đỗ Quyên, A Ảo Kỳ Di, Tố Tâm, Huyền Nguyệt, Thấu Ngọc, Hoa Đảo, Linh Âm, Hồng Mai, Long Văn, Phương Hoa, Thư Thà, Tú Mẫn. Theo Triệu Hằng từng cái chỉ đích danh, 12 chuôi tiểu xảo tinh xảo phi kiếm từ trong hộp kiếm từng cái bay ra, phun ra ba tốc kiếm mang, phát ra mắt trần có thể thấy bạch quang, lơ lửng tại Triệu Hằng trước người, sắp hàng chỉnh tề. Giờ khắc này, 12 thanh phi kiếm lần thứ nhất bại lộ tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả võ lâm nhân sĩ đều kinh điệu cái cảm. Giờ khắc này, Triệu Hằng khí định thần nhàn, tựa như trích tiên lâm phàm. Sang sảng, lạch cạch. Không thiếu ẩn tàng binh khí rất xuống đất. Chương 352, trấn tràng, kể chuyện xưa toàn bộ Tử Tiêu cung yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người con mắt đều chăm chú nhìn lơ lửng ở giữa không trung dạng người rực rỡ 12 trôi tiểu phi kiếm, nhìn chằm chằm đạo kiếm như tiên thân ảnh như thần. Liên đã sớm được chứng kiến điều này, Trương Tam Phong cùng võ đang thất hiệp, cũng đều là lặng lặng nhìn, tựa như là đang thưởng thức chân bảo hiếm thế. Đi, cho các đại môn phái trưởng môn nhân chào hỏi. Theo Triệu Hằng vừa mới nói xong, chỉ thấy 12 trôi tiểu phi kiếm tựa hồ có thể nghe hiểu hắn lời nói, đi vòng quanh người hắn một vòng, sau đó phân tán bốn phía, từ đang ngồi các đại trưởng môn trước mắt phi tốc sẽ qua, mang theo phong duệ chi khí, để cho người ta cảm thấy thật giống như khuôn mặt đều bị cắt. Chờ phi kiếm bay qua, cái này một số người nhao nhao sở về phía gương mặt của mình, xác nhận không có thụ thương, mới yên lòng. Trong đó một thanh tiểu phi kiếm bay đến phái Côn Luân trưởng môn Hà Thái Sung trước mặt, tựa hồ phát hiện cái gì, dừng lại. Hà Thái Sung lập tức khẩn trương lên, một cử động cũng không dám. Chỉ thấy chuôi này tiểu phi kiếm đột nhiên gia tốc, hướng về phía Hà Thái Sung eo đáp xuống. Len ken hai tiếng giòn vang, chỉ thấy Hà Thái Sung bên hông quấn lấy một thanh nguyên kiếm, đã cắt thành hai khúc, đi qua trên mặt đất. Sau đó, chuôi này tiểu phi kiếm lập tức bay đến Hà Thái Sung mặt phía trên, ba tấc kiếm mang như ẩn như hiện, đối diện Hà Thái Sung mi tâm. Hà trưởng môn, vì cái gì vụng trộm mang theo binh khí? Nhưng là muốn cùng ta võ đang là địch. Hà Thái Sung chỉ cảm thấy mi tâm bị đâm đau nhức, liên tiếp lui về phía sau, lại bị phi kiếm từng bước ép sát. Ngay sau đó, chuôi thứ hai tiểu phi kiếm bay tới, một trái một phải, đem hắn kẹp ở giữa. Triệu kiếm tiên, tha mạng. La ta quên, đem cái này nhuyễn kiếm xem như lai lưng. Tiếng nói vừa ra, quần của hắn ứng thanh rơi xuống đất. Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ cười, nhưng lại không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ những thứ này tiểu phi kiếm tìm tới cửa. Hà Thái Sung thật sự sợ, cảm giác nếu là chậm một bước nữa, đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Triệu Hằng cười ha ha, xem ra thật đúng là lai lưng. A Ảo Kỳ Di, Tố Tâm, không cần định ngậm. Hai thanh tiểu phi kiếm tựa hồ rất nghe lời, lập tức trở về. Hà Thái Sung lúc này mới dám nhắc tới lên quần, vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Bên cạnh Hà Thái Sung phu nhân Ban Thục nhàn mắt nhìn trượng phu nhà mình, lập tức cảm thấy mặt mũi tối tăm, hận không thể tại chỗ rời đi. Tại chỗ, tư mang binh khí, còn xin bỏ trên đất, chờ các ngươi rời đi võ đàng, tự nhiên có thể mang đi. Nhà chúng ta tiểu phi kiếm tương đối nghịch ngợm, không thích lạ lẫm binh khí khí tức. Triệu Hằng nói, 12 trôi tiểu phi kiếm lại chỉ hướng trong sân 12 người. Có vừa mới Hà Thái Sung ví dụ tại phía trước, cái này một số người lập tức thành thành thật thật đem binh khí ném ra ngoài. Ngay sau đó, những người khác cũng không dám do dự nữa, nhao nhao cầm trong tay binh khí ném tới phía trước. Sau đó, tiểu phi kiếm nhóm tựa hồ rất hài lòng gật gật đầu, vòng quanh bọn hắn bay hai vòng, lại để mắt tới ở giữa đám kia hòa thượng của Thiếu Lâm tự. 12 thanh phi kiếm tại những cái kia hòa thượng trên trán xoay quanh một vòng, doa đến bọn này hòa thượng cũng lại không lo được cao tăng hình tượng, nhao nhao lui lại, kém chút ngồi dưới đất. Thiếu Lâm Vương trượng càng là kém chút cầm trong tay thiền trượng bước. Tốt tốt, đều trở về, A Không Văn đại sư trong tay cầm là thiền trượng, không phải binh khí. Tiểu phi kiếm nhóm tựa hồ nghe đã hiểu, cùng một chỗ trên không trung điểm một chút, sau đó thành thành thật thật bay trở về, từng cái vững vàng rơi vào hộp kiếm bên trong, hộp kiếm răng rắc thu hồi. Không Văn hòa thượng đội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, miệng tuyên Phật hiệu A Di Đà Phật, đa tạ Triệu kiếm tiên. Triệu Hằng đảo mắt một vòng, hài lòng gật đầu lê đỉnh, mang theo các đệ tử, đem các vị các tân khách binh khí đều cất kỹ. Đừng quên ghi lại số hiệu, tránh khỏi bừa bãi. Là, sư thúc. Thanh Phong, Minh Nguyệt, các người đi theo ta. Đi qua như thế một phen thao tác sau đó, bên trong đại điện tất cả giang hồ nhân sĩ, toàn bộ đều câm như hến, đại khí cũng không dám thở một cái. Các đệ tử nhóm đem những binh khí kia từng cái lấy đi, Triệu Hằng đã để đệ tử đem hắn cái ghế cái bàn rời ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay tiểu kiếm hộp chậm rãi bay lên, vững vàng rơi vào trên mặt bàn. Triệu Hằng bản thân cũng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Đây nếu là lại mang lên một cái quan xếp, một khối kinh đường mục, giống như có chút giống tiểu lâu trong quán trà thuyết thư tiên sinh. Chỉ có điều, hôm nay tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào dám suy nghĩ lung tung, bọn hắn thật sự bị kinh hãi. Tất cả mọi người tại luyện võ, ngươi lại tại tu tiên. Cái này luyện võ, như thế nào cùng tu tiên đánh? Ho nhẹ một tiếng, Triệu Hằng lúc này mới chậm rãi mở miệng có mấy lời, ta chỉ nói một lần. Về sau, nhìn thấy trên núi võ đang giải kiếm bi, nhất thiết phải giải trừ binh khí. Vân vân vân. Cam Đoan cũng không dám nữa. Mắt thấy bầu không khí không sai biệt lắm, hiệu quả cũng đã tới, Triệu Hằng thay đổi khuôn mặt tươi cười, vậy thì đúng rồi đi, quý khách đến nhà, chúng ta lấy lễ để tiếp đón. Ác khách tới cửa, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Hằng nụ cười này, bên trong đại điện, lập tức phảng phất từ trời đông giá rét nhịn đến mùa xuân, lập tức cũng khá rất nhiều. Tốt, tất cả mọi người thả lỏng, hôm nay là ta sư minh trăm tuổi đại thọ, vốn là không nên ta tới giọng khách gác giọng chủ. Bất quá tất nhiên bắt đầu, ta liền đem cố sự này nói tiếp. Triệu Hằng háng giọng một cái, bắt đầu nói lại từ đầu lên trước kia Thành Côn sư muội gả cho Dương Đình Thiên, trở thành Dương phu nhân. Nhưng Thành Côn như cũng cùng sư muội yêu đương vụng trộm, thậm chí để cho sư muội có con. Ngay lúc đó Dương Đình Thiên đang tại tu luyện nội công khẩn yếu con đầu, nghe được Thành Côn cùng chuyện của sư muội, tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu mà chết. Dương phu nhân cũng coi như có chút lòng xấu hổ, tự giác thẹn với trượng phu, liền tự vận bỏ mình. Thành Côn bởi vậy hận lên Dương Đình Thiên, thề muốn hủy diệt Minh giáo. Vì thế, hắn làm rất nhiều chuyện ác, âm thầm châm ngòi lục đại môn phái cùng Minh giáo quan hệ trong đó, để cho song phương tranh đấu không ngừng. Thành Côn còn có một đồ đệ, chính là Minh giáo một trong tứ đại pháp vương, Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Thành Côn biết rõ, Minh giáo cao thủ đông đảo, nội bộ tương đương đoàn kết, muốn đối phó Minh giáo, chỉ có thể khích bác ly gián. Vừa vặn đồ đệ của mình là Minh giáo hộ giáo pháp vương, đã bị cừu hận bóp méo linh hồn Thành Côn, liền đem ma chảo đưa về phía đồ đệ mình một nhà. Ngày đó, Thành Côn giả ý thăm đệ tử mình Tạ Tốn, lại thừa dịp Tạ Tốn sẽ say, đối nó thê tử thi bạo. Sau đó, càng là ngay trước mặt Tạ Tốn, đem hắn phụ mẫu, thê tử đều giết chết, thậm chí ngay cả Tạ Tốn vừa đầy tròn tuổi nhi tử cũng không bỏ qua. Khi Triệu Hằng nói nơi đây, trong Tử Tiêu cung tất cả mọi người đều chấn kinh, những người này mặc dù cũng không ít người làm qua chuyện ác, nhưng giống loại này người người oán trách sự tình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Lúc này, liền có không ít người nhìn về phía bị chế trụ Thành Côn. Triệu Hằng nói tiếp nói cái kia Thành Côn hại chết đồ đệ một trận sau đó, lại duy chỉ có lưu lại đồ đệ Tạ Tốn. Tạ Tốn mắt thấy cả nhà bị giết, phẫn nộ thành cuồng, một lòng một ý luyện võ báo thù. Nhưng hắn mỗi lần tìm được Thành Côn, Thành Côn lúc nào cũng đem hắn đánh trọng thương, cũng không giết hắn, lại dẫn dụ hắn đi trộm đi phái khác võ công. Phái Không Động thất thương quyền phổ, chính là như thế bị Tạ Tốn đánh tắc a. Người của phái Không Động lúc này đáp lại đúng là như thế. Người trong giang hồ cũng đều bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế. Triệu Hằng nhấp một ngụm trà, nói tiếp thuật cứ như vậy, Thành Côn dẫn đạo đồ đệ, một đường giết người, kết thủ kết toán. Tạ Tốn vì bức bách Thành Côn hiện thân, mỗi lần giết người xong sau, đều ở trên tường lưu lại kẻ giết người, hôn nguyên phích lịch thủ Thành Côn, muốn dùng cái này bức bách Thành Côn hiện thân. Bởi vì Tạ Tốn là Minh giáo hộ giáo pháp vương, cái này một cọp lại một cọp huyết án, cái này từng đống tội nghiệp, cuối cùng đều tính tới Minh giáo trên đầu. Nhưng mà, lúc này Thành Côn đã sớm trốn Thiếu Lâm tự, bãi không kiến thần tăng vi sư. Hòa thượng của Thiếu Lâm tự lập tức cả kinh. Trung quanh giang hồ quần hùng cũng đều nhao nhao nhìn về phía hòa thượng của Thiếu Lâm tự nhóm. Có chế trụ Thành Côn, lúc này đã là mặt xám như cho. Không Văn đại sư, ngươi không phải muốn biết Không Kiến đại sư là thế nào chết sao? Cái này Thành Côn bái Không Kiến thần tăng vi sư sau đó, giả ý hối cải để làm người mới, uy y Phật môn, khẩn cầu Không Kiến đại sư, vì hắn hóa giải Tạ Tốn cửu hận. Nói đến, cái này Không Kiến thần tăng cũng đích xác để cho người ta bội phục. Vì hóa giải Tạ Tốn trong lòng cửu hận, cam nguyện đón đỡ Tạ Tốn thất thương quyền, lấy chính mình bỏ mình, tới cảm hóa Tạ Tốn. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thì ra là thế, lão nạp hôm nay mới biết, sư minh lại là vì thế mà chết. Lúc này người trong giang hồ cũng không thể không cảm thán một câu Không Kiến thần tăng quả nhiên là đắc đạo cao tăng, lòng dạ từ bi. Không Kiến thần tăng mới thật sự là cao nhân a. Nếu như một vị nói người nói xấu, đại gia có thể không tin, nhưng nếu có bao cỏ biếm, có độ tin cậy liền sẽ tăng lên rất nhiều, còn có thể cho rằng lời nói này đúng trọng tâm, công chính. Triệu Hằng khen xong Không Kiến thần tăng, giọng nói vừa chuyển, tiếp tục nói chi tiết, Không Kiến thần tăng đến chết cũng không có thấy rõ, Thành Côn căn bản chính là một cái mặt người dạ thú xuất sinh. Chương 353, chuyện cũ năm xưa vì triệt để bị diệt Minh giáo. Thành Côn không chỉ là đem mục tiêu đặt ở trên giang hồ, vụ trộm còn gia nhập Nguyên đỉnh Nhữ Dương Vương phủ. Hơn 10 năm trước, vì bước lên trên giang hồ tranh đấu, Thành Côn thuyết phục Nhữ Dương Vương thả ra đồ long đao, để cho giang hồ nhân sĩ cướp đoạt. Trước kia, sư minh nhìn ra sau lưng âm mưu, điều động đệ tử xuống núi, chính là muốn đem đồ long đao thu hồi, miễn cho để cho những cái kia âm mưu ra được như ý lúc đó, bản môn phái Du Đại Nham cùng Trương Thúy Sơn từ trong tay Ân Tố Tố lấy đi đồ long đao. Chỉ là Đại Nham trên đường trở về thụ thương, bị người bị thắc Long Môn tiêu cục đưa đến dưới núi Võ Đang. Lúc đó, cái kia Long Môn tiêu cục đều lớn gấm cũng không dựa theo hứa hẹn, đem người đưa lên núi Võ Đàng, mà là tại dưới chân núi Võ Đàng, mơ mơ hồ hồ, liền đem Du Đại Nham giao cho giả mạo Võ Đàng thất hiệp. Cái kia giả mạo Võ Đàng thất hiệp người, chính là Thành Côn dẫn dắt nhân thủ. Thành Côn để cho người ta lấy Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ, bóp gãy Đại Nham tay chân, chính là muốn gây nên Thiếu Lâm Võ Đàng tranh đấu. Mà cái kia Long Môn tiêu cục 71 thảm án diệt môn, hát thủ sau màn không cần nói cũng biết, đồng dạng là Thành Côn làm. Những lời này, 9 phần thật, 1 phần giả, cũng trải qua được tra. Ngược lại bây giờ Thành Côn không nói được lời nói, cái này hắc qua liền dùng sức hướng về thân thể hắn trụ. Thì ra là thế, A Di Đà Phật. Không Văn đã tin. Triệu Hằng lời nói trước sau lộ dịp thông suốt, có lý có cứ, trải qua được cân nhắc, không cho phép người không tin. Khương Văn hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói Triệu Kiếm Tiên, lời của ngài, lão nạp tin tưởng. Chỉ là lão nạp còn có một cái nghi vấn, cái này Thành Quân cũng không giống như sẽ đại lực kim cương chỉ. Triệu Hằng cười ha ha, Khương Văn đại sư nhưng biết hơn 100 năm trước hỏa công đầu đả sự kiện, nhưng biết cái kia Tây vực kim cương môn, cái kia kim cương môn người am hiểu nhất chính là đại lực kim cương chỉ cùng kim cương bản ngược trưởng. Trong đó có mấy người đang tại Nhữ Dương Vương phủ hiệu lực. Đến lúc này, Khương Văn đại sư còn đang vì Thành Côn giải thích, chẳng lẽ là Khương Văn đại sư đã sớm biết đây hết thảy, có ý định vì Thành Côn giấu giếm, thậm chí nói Thiếu Lâm tự cũng đã sớm đầu phục triều đình, muốn hủy diệt giang hồ môn phái. Người trong giang hồ vừa mới nghe Triệu Hằng nói nhiều như vậy chuyện bí ẩn, đã đối với mấy cái này lời nói đều tin cho là thật, lúc này không tự chủ được đều nhìn về người của Thiếu Lâm tự. Khương Văn vội vàng khoát tay Triệu Kiếm Tiên chớ có nói đùa, lão nạp như thế nào biết được Thành Côn chuyện? Chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi. Lão nạp tin tưởng Triệu Kiếm Tiên lời nói. Hôm nay đến đây hai cái nghi vấn, tất cả đều giải trừ. Đây hết thảy cũng là triều đình âm mưu quỷ kế, là chúng ta trên Thiếu Lâm tự Thành Côn ác tặc này làm. Lúc này, nhưng không qua loa được, một khi nói sai, liền sẽ vì Thiếu Lâm tự dẫn tới vô số cửu hận. Triệu Hằng cười ha ha, ta nghĩ Thiếu Lâm tự cũng không đến nỗi này. Đa tạ Triệu Kiếm Tiên thông cảm. Đến lúc này, Thiếu Lâm tự đã không có lý do tìm phiền toái. Tạm thời giải quyết Thiếu Lâm tự vấn đề, Triệu Hằng lại nhìn về phía những người khác, ta biết, hôm nay không ít người đến đây võ đàng, nói là vì tìm Tạ Tốn báo thù, kỳ thực bất quá là vì Đồ Long đao kia thôi. Đã như vậy, Triệu Mỗ liền đem cái này Đồ Long đao bí mật cũng nói chuyện. Tống triều những năm cuối, thần điêu đại hiệp dương quá, dựa vào một cái huyền thiết trọng kiếm, tung hoành giang hồ, không người có thể địch. Khi đó, đại hiệp Quách Tĩnh vợ chồng trấn thủ Tương Dương thành, chống cự Mông Nguyên. Nói lên những thứ này chuyện cũ, chắc hẳn các môn các phái đều có chỗ ghi chép. Về sau, Quách Tĩnh vợ chồng chết trận Tương Dương. Trước khi chết, vợ chồng hai người đem thần điêu đại hiệp dương quá huyền thiết trọng kiếm bỏ vào lò nấu lại, mới có cái này Ỷ Thiên kiếm, Đồ Long đao. Vì để cho người hậu thế có thể kế thừa di chí, khu trừ thất lỗ, đang khôi phục nguyên. Quách Tĩnh đại hiệp tại chế tạo Đồ Long đao thời điểm, đem Nhạc Vũ Mục binh thư Vũ Mục Di thư giấu ở Đồ Long đao bên trong, hy vọng hậu nhân có thể cầm tới Vũ Mục Di thư, kế thừa tiền nhân di chí, tiếp tục chống cự ngoại địch, đang khôi phục nguyên hàn thống. Đây cũng là võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo lai lịch. Có liên quan Ỷ Thiên kiếm tin tức, Triệu Hằng cũng không nói ra. Nói ra nơi đây, Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nói đến coi là thật được cười. Tiền nhân hy vọng chúng ta con cháu đời sau có thể kế thừa di chí, một lòng đoàn kết, cùng chống ngoại địch. Nhưng mà, bây giờ trong giang hồ này, cự tuyệt một cái võ lâm chí tôn hư danh, liền liều mạng cái ngươi chết ta sống. Cho dù để các ngươi cầm tới Đồ Long bảo đao, lấy được cái kia Vũ Mục Di thư, các ngươi lại có ai nguyện ý thống binh đánh trận, khởi binh tạo phản? Là các ngươi Thiếu Lâm tự, vẫn là ngươi Hà Thái Sung, lại có lẽ là ngươi Hoa Sơn Tiên Vũ Thông? Tất cả bị Triệu Hằng nhìn thấy người đều cúi đầu. Khi biết được Đồ Long đao kia bên trong lại là một quyển binh thư, những thứ này võ lâm nhân sĩ đối với Đồ Long đao hứng thú liền giảm mạnh. Cùng so sánh, vẫn là tuyệt thế bí tịch võ công càng thêm mê người một chút. Thì ra còn có cái này rất nhiều nguyên do. Này liền nói xuôi được, ta đã nói rồi, một cây đao dựa vào cái gì hiệu lệnh thiên hạ? Đám người gặp Triệu Hằng thu hồi phi kiếm sau đó, ngựa khí tốt lên rất nhiều, cũng đều dám khe khẽ bàn luận. Đúng lúc này, trong đám người có một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến Triệu Kiếm Tiên, lời ngươi nói, chúng ta tự nhiên cũng là nguyện ý tin tưởng. Lấy ngài tu vi võ công, chắc chắn khinh thường với lừa gạt chúng ta những thứ này phàm phu tục tử. Chỉ là, giang hồ này bên trên hạng giá áo túi cơm đông đảo, nếu là không có đầy đủ chứng cứ, chỉ sợ vẫn sẽ có dụng ý khó dò người, tung tin đồn nhảm sinh sự a. Mấy câu nói đó nói thật dễ nghe, lại là trong đông có kim, nói gần nói xa, chính là muốn Triệu Hằng lấy ra có thể tin chứng cứ. Triệu Hằng nhìn lướt qua, càng là phái Hoa Sơn Tiên Vũ Thông, gia hỏa này có thể so sánh Nhạc Bất Quần hèn hạ vô sỉ nhiều. Triệu Hằng nguyên bản là không có ý định buông tha hắn, không nghĩ tới gia hỏa này còn chủ động nhảy ra ngoài, lại là vừa vặn lấy trước hắn mở một chút đao. Tiên Vũ trưởng môn, ngươi nếu là không nói chuyện, thật đúng là đem ngươi cho không để ý đến. Tiên Vũ Thông nghe lời này một cái, chợt cảm thấy không ổn, không đợi hắn phản ứng lại, chỉ nghe được một tiếng kiếm tới. Chỉ thấy Triệu Hằng tiện tay vung lên, trên mặt bàn hộp kiếm trong nháy mắt mở ra, 12 thanh phi kiếm cùng nhau bay ra, không đợi đám người phản ứng, trong chớp mắt liền bay đến phái Hoa Sơn đám người trước người. 6 thanh phi kiếm phân biệt nhắm ngay Tiên Vũ Thông tứ chi, cổ họng, vị trí trái tim. Còn lại 6 thanh phi kiếm lơ lửng giữa không trung, ẩn ẩn nhắm ngay phái Hoa Sơn đám người. Cùng phái Hoa Sơn ngồi tương đối gần phái Côn Luân cùng Côn Động phái, nhao nhao xê dịch cái ghế, cách phái Hoa Sơn xa một chút. Phái Hoa Sơn các đệ tử cũng đều dọa sợ, từng cái sắc mặt khó coi, nhịn không được run. Triệu Kiếm Tiên, cái này, đây là vì cái gì? Triệu Hằng lạnh rên một tiếng, nhìn lướt qua bốn phía Tiên Vũ Thông, đừng lộn xộn, nếu không thì tính toán đi quấy sư minh trăm tuổi đại thọ, ta cũng muốn nhường ngươi máu tươi tại chỗ. Phái Hoa Sơn đồng đạo tốt nhất cũng yên tâm ngồi xuống. Tất nhiên hôm nay nói lên chuyện cũ năm xưa, cái kia Triệu Mỗ liền nói thêm nữa một đoạn. Vài thập niên trước, tại Miêu Cương, có một thiếu niên đối với một cái miêu gia nữ tử bội tình bạc nghĩa, kết quả bị xuống kim tằm cổ độc. Thiếu niên này không chỉ có trốn thoát, còn trộm đối phương hai đôi kim tằm. Mắt thấy hắn trúng độc rất nặng, liền muốn không sống được, lại đụng phải Điệp Cốc Ý Tiên Hồ Thanh Nhu. Hồ Thanh Nhu 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, cứu được vị thiếu niên này, đại ân cứu mạng như thế, có thể nói ân trọng như núi. Sau đó, Hồ Thanh Nhu càng là cùng thiếu niên này kết bái chi giao, kết làm khác phái huynh đệ, càng là đem ruột thịt mình muội muội Hồ Thanh Dương gả cho thiếu niên này. Không lâu sau đó, Hồ Thanh Dương mang thai thân thai. nhưng thiếu niên này vì tranh đoạt phái Hoa Sơn trước trưởng môn, bỏ rơi vợ con, cưới phái Hoa Sơn tiền nhiệm con gái trưởng môn. Cái kia Hồ Thanh Dương tìm tới cửa, lại bị hắn nhục nhã một phen, đuổi xuống núi đi. Hồ Thanh Dương người mang lục giáp, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, tự vận bỏ mình. Từ đó về sau, Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nhu lập trọng đệ, không phải Minh giáo đệ tử không cứu, còn bởi vậy rơi xuống cái thấy chết không cứu xưng hảo. Các ngươi nói một chút, bực này vô tình vô nghĩa, lấy oán trả ơn, hèn hạ vô sỉ người, có nên hay không chết? Có nên giết hay không? Nói nơi đây, tất cả mọi người đều hiểu rồi, Triệu Hằng nói tới người, chính là xem như Hoa Sơn trưởng môn, Tiên Vu Thông. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiên Vu Thông, cùng một chỗ phụ họa nói đáng chết. Hèn hạ hạ lưu, vong ân phụ nghĩa, đáng chết. Tiên Vu Thông bị bóc nội tình, chuyện này đã là mồ hôi đầm địa, liên tục kêu oan ta không có, oan uổng. Triệu Hằng tiện tay một chiêu, Tiên Vu Thông mang theo quạt xếp ngẫu nhiên bay ra, treo ở giữa không trung, nhắm ngay Tiên Vu Thông. Tiên Vu Thông, cái này quạt xếp bên trong cất giấu, hẳn là cái kia kim tầm cổ độc a. Ngươi có còn nhớ bị ngươi dùng cái này kim tầm cổ độc hại chết sư minh, Tráng Viên? Chương 354, võ đang chuyện Tiên Vu Thông, đã trúng kim tầm cổ độc là cái gì chết kiểu này, ngươi hẳn biết rất rõ. Muốn hay không thử một chút? Vẫn chủ động nói một chút. Nghe được Tráng Viên hai chữ, Hoa Sơn nhị lão đều nổi giận, trước kia, Tráng Viên mới là phái Hoa Sơn đệ tử ưu tú nhất, cũng là tiếp nhận chức trưởng môn có 102 nhân tuyển. Hoa Sơn nhị lão cũng là một mực rất coi trọng Tráng Viên, lại không nghĩ rằng Tráng Viên đột nhiên bỏ mình. Tiên Vu Thông, mau nói, có phải hay không là ngươi hại chết Tráng Viên sư điện? Đối mặt Lăng Không lơ lửng phi kiếm, còn có cái kia nhớ tới đều kinh khủng kim tầm cổ độc, Tiên Vu Thông cuối cùng không kèm được ta nói, ta đều nói, Triệu Kiếm Tiên nói đều là thật, là ta hại chết Tráng Viên sư minh, đều do hắn biết Hồ Thanh Dương chuyện, còn muốn nói cho sư phụ. Ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Tức chết ta a, Tiên Vu Thông, ngươi quả thực đáng hận. Triệu Kiếm Tiên, ngươi giúp ta phái Hoa Sơn hiểu rõ môn hộ một kiện đại sự, làm ta Tráng Viên sư điệt trầm oan ngắt tuyết, chúng ta đa tạ. Còn xin ngài để chúng ta thanh lý môn hộ. Không nóng nảy, bực này bại hoại tới ta núi Võ Đang, liền không thể dễ dàng rời đi. Chỉ là hôm nay dù sao cũng là ta sư minh trăm tuổi thọ đàn này, không dễ thấy máu quang. Ta liền trước tiên phế đi võ công của hắn, các ngươi lại đem hắn mang xuống núi đi. Thanh Trúc, ra khỏi vỏ. Theo Triệu Hằng vừa mới nói xong, để ở một bên trúc kiếm lập tức bay ra, trực tiếp điểm tại Tiên Vu Thông khí hải đan điện, phế đi hắn một thân nội lực, nhưng lại không có chút nào một giọt máu tươi. Sau đó, trúc kiếm lại bay trở về vỏ kiếm, tựa ở trên mặt bàn. Chiêu này chơi phiêu giật linh động, không mang theo một tia khói lửa. Sau đó, Triệu Hằng lại khống chế giữa không trung quạt xếp, bay đến cửa đại điện cái này quạt xếp bên trong kim tầm cổ độc, độc tính bá đạo, một khi trúng độc, toàn thân lại đau vừa nột, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hôm nay, ta liền hủy thứ hại người này. Nói đi, tay phải con ngón đúng ra, một đạo dương thuộc tính âm dương luân hồi chỉ kình lực bắn ra, trôi này quạt xếp lúc này ở giữa không trung bắt lửa, phát ra gây mũi mùi khó ngửi, có khói đen bốc lên, hiển nhiên là có kịch độc. Tay áo hất lên, một cỗ kình phong thổi ra, đem cái này khói đen thổi tan ở trong thiên địa. Sau đó, Triệu Hằng mới nhìn hướng phái Hoa Sơn đám người, người giao cho các ngươi xử lý. Giống Tiên Vu Thông loại này bại hoại, sống trên đời cũng là lãng phí lương thực, hy vọng các ngươi cố gắng xử trí. Hoa Sơn nhị lão lập tức cam đoan Triệu Kiếm Tiên yên tâm, chúng ta sau khi trở về, lập tức thanh lý môn hộ, lấy an ủi ta cái kia Tráng Viên sư điệt trên trời có linh thiêng. Các ngươi đi thôi. Triệu Hằng tiện tay vung lên, 12 thanh phi kiếm một lần nữa trở lại trong một kiếm. Phái Hoa Sơn nhận được tự do, cũng không dám tại cái này chờ lâu, lập tức cho Trương Tam Phong hành lễ mừng thọ sau đó, liền mang theo khuôn mặt tiểu tụy Tiên Vu Thông đi. Phái Hoa Sơn vừa đi, Triệu Hằng đưa ánh mắt nhìn về phía các môn các phái, những người khác cũng lập tức ngồi không yên. Triệu Hằng cao giọng mở miệng, sau này có liên quan Kim Mao sư Vương Tạ Tốn sự tình, liền như vậy chấm dứt. Bất luận kẻ nào không thể lại dùng cái này mà cớ khó xử sư điện ta Trương Thúy Sơn một nhà. Nếu có vi phạm, đừng trách Triệu Mỗ dưới phi kiếm, không nể mặt mũi. Không dám không dám, phái Côn Luân cung chúc Trương chân nhân phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Liền như vậy cáo tử. Phái Không Động, phái Nga Mi. Mắt thấy các đại môn phái nhao nhao tán đi, những thứ khác tiểu môn tiểu phái cũng nhao nhao cáo tử rời đi. Chỉ có Thiếu Lâm tự một đám hòa thượng còn chưa rời đi. Không Văn Hòa Thượng do dự một chút, mới mở miệng nói, Triệu Kiếm Tiên, cái kia Thành Côn cũng là ta Thiếu Lâm môn nhân, phải chăng để cho lão nạp mang về thanh lý môn hộ? Triệu Hằng cười ha ha, Không Văn đại sư, cái này Thành Côn hại ta võ đang mơ hồ không minh bạch chi hoan, càng làm cho ta cái kia Tam sư điện đại nham chịu đủ 10 năm nỗi khổ, ngươi nói ta có thể để các ngươi mang đi sao? A Di Đà Phật, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không phải rời. Trương chân nhân, Thiếu Lâm cũng cáo từ trước. Đợi đến tất cả mọi người đều rời đi về sau, một mực bị chế trụ Thành Côn đã là triệt để tuyệt vọng, mặt xám như tro. Triệu Hằng quay đầu nhìn về phía Trương Tam Phong, cười cười, sư minh, ngươi sẽ không trách ta giọng khách gát giọng chủ, quấy ngươi thọ đàn à? Trương Tam Phong cũng bắt đầu cười, sư đệ đây là nói gì vậy? Ngươi vì chúng ta võ đang giải trừ nguy cơ, miễn đi nỗi lo về sau, lại tại trước mặt người trong thiên hạ, dương ta võ đang uy danh, chính là cho ta cái này thọ đàn lớn nhất hạ lễ. Trương Thúy Sơn cũng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất đa tạ sư thúc. Hắn cái quỳ này, không chỉ là bởi vì Triệu Hằng che lại người một nhà bọn họ, mà là bởi vì Triệu Hằng bắt được Thành Côn, vì hắn nghĩa huynh tạ tốn báo thù. Triệu Hằng đi ra phía trước, đỡ hắn. Vỗ bả vai của hắn một cái, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Ngươi tất nhiên bảo ta một tiếng sư thúc, cái kia làm sư thúc liền nên vì ngươi ra mặt. Đi, cái này Thành Côn, trước tiên phế bỏ võ công, lại giao cho ngươi xử trí. Đem Thành Côn phế trừ võ công, chân tay bị trói, nhốt lại sau đó, trên núi Võ Đang cũng bắt đầu chính thức chúc mừng Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đàn. Trương Tam Phong luôn luôn không thích làm cái gì lễ nghi phiền phức, có thể cùng môn phái nhà mình bên trong người cùng một chỗ, thật tốt qua cái thọ, chính là lớn nhất khoái hoạt. Bây giờ, võ đang thất hiệp tề tụ một đường, còn nhiều thêm cái đệ tử đợi ba Trương Vô Kỵ, lại có Triệu Hằng, cái này đại cao thủ, cũng là vui vẻ hòa thuận. Trương Tam Phong ngồi ở chủ vị, Triệu Hằng ngồi ở bên cạnh vị, nhị đại đệ tử đợi ba nhóm nhau nhau tiến lên hành lễ. Hôm nay Triệu Hằng tại trong Tử Tiêu cung đại hiện uy phong, 12 thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện, toàn bộ núi võ đang lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này đều các đệ tử, cũng là hưng phấn không thôi, đều nghĩ tận mắt nhìn vị thái sư này thúc phi kiếm. Bây giờ tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt, quả nhiên là tràn đầy sùng bái, kính sợ. Các môn các phái nhân mã xuống núi võ đang sau đó, cũng đều là nghị luận ầm ĩ hôm nay bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt, thấy được trong truyền thuyết kiếm tiên, phi kiếm. Thậm chí có ít người cũng tại suy nghĩ, trở về liền để nhà mình tử đệ, bên trên núi võ đang bái sư học nghệ. Thậm chí có cá biệt ra mặt dày, cũng đang suy nghĩ lấy dứt khoát ra khỏi sư môn, cải đầu võ đang tính toán. Dù sao, nhân gian núi võ đang thế nhưng là có kiếm tiên. Đối mặt loại này vượt qua người giống như vật, có thể so sánh đồ long đao sức hấp dẫn càng lớn. Hơn nữa, hôm nay cũng biết đồ long đao bí mật, đại đa số người đối với đồ long đao cũng bị mất hứng thú. Chỉ là Triệu Hằng cái này kiếm tiên thế nhưng là sống sờ sờ, chiến lực vô địch, ai cũng không dám lại đánh núi võ đang ý nghĩ xấu. Dù sao, ai cũng không mò ra nhân gia kiếm tiên có thủ đoạn gì, vạn nhất người ta còn biết cái gì phi thiên độ địa, rời núi lấp biển đâu. Bất quá, có một chút đại gia lại là đã đạt thành nhất trí, sau khi trở về lập tức căn dặn nhà mình môn nhân đệ tử, ngàn vạn không thể sẽ cùng phái võ đang lên xung đột, miễn cho lúc nào phi kiếm bay tới, đầu dọn nhà. Một chút diễn nghĩa tiểu thuyết cùng thuyết thư tiên sinh trong chuyện xưa, đều có quan hệ với kiếm tiên ngự kiếm phi hành, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người truyền thuyết. Đang sờ mơ hồ nội tình phía trước, đại gia chỉ có thể hướng về lớn nghĩ. Thậm chí, đã có đủ loại thái quá lời đồn bắt đầu truyền bá. Có nói Triệu kiếm tiên phi kiếm có dài ba thước, sắc bén vô song. Có nói Triệu kiếm tiên phi kiếm lộng lẫy, không giống nhân gian chi vật. Còn có người nói, Triệu kiếm tiên ngự kiếm thẳng lên cựu trọng thiên, đem bầu trời bạch vân chém thành hai khúc. Triệu Hằng nghe được đều có chút buồn bực, cái này nói là ta sao? Có cần quyết đại như vậy hay không? Ngày đó tại Tử Tiêu cung, Triệu Hằng cũng không có đại sát tứ phương, thậm chí chỉ là khống chế hai người, một giọt máu cũng không gặp. Làm như vậy, một phương diện đích thật là không muốn phá hủy Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đàn. Nhưng chủ yếu hơn nguyên nhân, hay không cũng may trước mặt mọi người, cùng các đại môn phái lên xung đột. Cái này các đại môn phái cùng tiểu môn tiểu phái, thế lực trải rộng thiên hạ, môn nhân đệ tử đông đảo, tuyệt đối là một cỗ không thể coi thường sức mạnh. Liên lấy Thiếu Lâm tự tới nói, ngoại trừ trên Tung Sơn Thiếu Lâm, còn có phân bố ở các nơi chủ miếu, càng không cần nhắc tới những cái kia dấu ở dân gian, vô số Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Giống như Long Môn Tiêu Cục đều lớn đấm, chính là một cái bình thường Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Thiếu Lâm tự từ trước đến nay rất biết kinh doanh, phát triển hạ tuyến rất nhiều, nắm giữ sản nghiệp vô số. Bằng không, như thế nào cung cấp nổi nhiều như vậy hòa thượng không làm sản xuất, tiến tâm tại trong chùa miếu tập võ niệm kinh. Triệu Hằng tương lai muốn tạo phản, liền muốn hết khả năng đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, ít một chút địch nhân, nhiều một ít minh hữu. Đương nhiên, đợi đến tương lai lấy được thiên hạ, tự nhiên muốn hạn chế những thứ này giang hồ môn phái. Nói không chừng đến lúc đó cũng muốn làm một cái lục phiến môn cẩm ý gì vệ cái gì, giám sát giang hồ. Giang hồ chưa bao giờ chỉ là chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Chương 355, xuống núi du lịch Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đàn sau đó, Triệu Hằng chi danh cấp tốc truyền khắp thiên hạ, kiếm tiên tên tuổi cũng là triệt để chắc chắn. Núi Võ Đang càng là trở thành người người hướng tới đạo gia thánh địa. Trong lúc nhất thời, không ít người nghe tin chạy tới núi Võ Đang, để cầu có thể gặp kiếm tiên một mặt. Dưới chân núi Võ Đang nhân ra, cũng nao nao để cho trong nhà đệ tử lên núi bái sư học nghệ. Chỉ là phái Võ Đang thu đồ cái gì nghiêm, vô cùng chú trọng tài sản phải trang trong sạch, phẩm cách phải trang thuần lương. Mặc dù có không thiếu phú thương lớn giả mang theo trọng kim đến đây, cũng là bị phái Võ Đang từ chối nhã nhặn ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, dưới chân núi Võ Đang cũng là phi thường náo nhiệt, thậm chí trực tiếp kéo theo địa phương phát triển kinh tế, không thiếu mở tiểu lâu quán trà, cũng là kiếm đầy buồn đầy bát. Liên ven đường bán bánh nướng, đều kiếm lời không thiếu. Trên giang hồ không thiếu thiếu niên hiệp sĩ, cũng bắt đầu bắt chước Triệu Hằng trang phục, một bộ thanh sam, một thanh kiếm trúc. Vô số tự kỳ thiếu niên, cho mình vũ khí lên đủ loại đủ kiểu tên, nhất là trúc kiếm, cái gì thúy trúc, lục trúc, hoàng trúc, tử trúc đều có. Trực tiếp dẫn đến trên thị trường cây trúc đều lên giá. Triệu Hằng cái kia ký hiệu tiểu kiếm hộ, cũng bị người mô phỏng đi ra, bán tương đương nóng nảy. Trong phái Võ Đang thì càng không cần nói, Lao Trương lại bế quan, nói là muốn đem Thái Cực kiếm cùng Thái Cực quyền lĩnh hội đến tình cảnh hiện ra ý cảnh. Võ Đang thất hiệp cũng là thường xuyên tìm Triệu Hằng thỉnh giáo kiếm pháp. Ân Tố Tố cũng rất cơ trí, lôi kéo con trai nhà mình Trương Vô Kỵ đưa đến Triệu Hằng bên cạnh, nói là muốn để nhi tử đi theo phục dịch Triệu Hằng, giúp Triệu Hằng bưng trà rót nước, người chạy việc đưa tin. Tống Viễn Kiều nhìn thấy loại tình huống này, cũng là học theo, muốn cho nhi tử Tống Thanh Thư đi theo Triệu Hằng. Triệu Hằng cũng không có trực tiếp tự tuyệt, mà là để cho hai người đi theo chính mình rèn sắt. Triệu Hằng bình thường chỉ cần không luyện công thời điểm, là ở phía sau núi trong lò rèn, luyện tập chú kiếm thuật, dưỡng kiếm thuật. Theo một thanh lại một thanh dài ngắn không giống nhau, lớn nhỏ khác nhau bảo kiếm chế tạo đi ra, Triệu Hằng chú kiếm thuật đang thông thả để thăng, kiếm đạo tu vi cũng tại từng điểm để thăng. Thông qua chế tạo khác biệt bảo kiếm, cảm thụ đủ loại kim loại tại trong liệt hỏa đốt cháy, tại trong đánh biến hình, tại trong chế tạo hướng tới hoàn mỹ, đối với dưỡng kiếm thuật cũng là một loại tăng lên rất nhiều. Tuyết Trung Hán đao hành bên trong kiếm cửu hoàng, đúc kiếm 30 năm, lĩnh ngộ kiếm đạo, có cơ sở này, mới có thể dựa vào lấy tùy tà cốc truyền thụ cho ba chiêu kiếm pháp, tung hoành giang hồ. Triệu Hằng kể từ thu được hệ thống đến nay, mặc dù một thân kỹ năng cũng là hệ thống khen thưởng, nhưng số đông kỹ năng đều dựa vào chính mình từng chút luyện tập, tích lũy kinh nghiệm, chậm rãi tăng lên. Dạng này quá trình, mặc dù có chút chậm chạp, khổ cực, nhưng có được đồ vật lại là thật sự cứng như bản thạch. Cho dù là tối khô khan rèn sắt đúc kiếm, Triệu Hằng cũng có thể thích thú. Dù sao, cái này nhìn xem thanh tiến độ từng chút một đề thăng, cũng là tương đối có cảm giác thành công. Vô kỵ, gia tăng sức lực, hỏa nhỏ. Dùng tới ta dạy ngươi hô hấp pháp, chú ý bảo trì tiết tấu, dưới bờ vai nặng, dùng sức không cần quá mạnh. Là, thái sư thúc. Trương Vô Kỵ tiểu tử này thật không tệ, an tâm chịu làm, Triệu Hằng để cho hắn kéo bế, hắn liền nghe lời nói làm theo, không có một câu phản trách. Không giống Tống Thanh Thư, đã bị làm hư, có chút buông chiều từ bé. Tống Viên tiểu trưởng quản lấy toàn bộ phái võ đang, mỗi ngày tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ bận tối mày tối mặt, đối với nhi tử giáo dục, tự nhiên có chút lơ là sơ suất. Lần này đem Tống Thanh Thư đưa tới sau đó, liền không có xen vào nữa. Tống Thanh Thư sau khi đến, gặp Triệu Hằng cũng không dạy bọn hắn cái gì, chỉ là để cho bọn hắn rèn sắt, nhóm lửa, trẻ tuổi, cũng có chút ghét bỏ. Chỉ đợi 3 ngày, tiểu tử này liền chạy. Triệu Hằng cũng lời quản hắn, cơ hội cho, không có bắt được, liền không có lần thứ hai. Triệu Hằng căn cứ vào Trương Vô Kỵ tình huống của tiểu tử này, truyền thụ hắn một bộ đơn giản hô hấp pháp, thu pháp, có thể đánh một chút cơ sở, thể phách cường kiện. Thuận tiện cũng có thể cho chính mình đương đương khổ lực, làm chút việc. 5 ngày sau đó, Triệu Hằng nhìn xem trong tay mới ra lọ dài 3 thước kiếm, hài lòng gật đầu. Trong tay thanh bảo kiếm này là dùng từ chỗ khác thế giới mang tới cường độ cao hợp kim chế tạo thành, độ bền bỉ, sắc bén độ cũng là cực phẩm, bảo kiện trọng tâm phân bố hợp lý, cầm trên tay cực kỳ thoải mái dễ chịu, dùng cũng là thuận buồm xuôi gió. Đi qua đoạn thời gian này tích lũy, Triệu Hằng chú kiếm thuật cuối cùng đột phá cấp 5, cho dù là dùng bình thường nhất sắt thép cũng có thể chế tạo ra nhất lưu bảo kiếm. Bất quá đến một bước này, lại nghĩ tiếp tục để thăng, liền cần những cái kia huyền thiết các loại. Đem trường kiếm thu hồi, làm một cái nguyên bộ bằng gỗ vỏ kiếm, lại tại trên vỏ kiếm điêu hoa văn, trang trí một phen, lấy đi ra ngoài cũng có thể xem như một cái môn phái bảo vật chân phái. Triệu Hằng phía trước liền đã từng cố ý thu thập qua một nhóm chân quý vật liệu gỗ, chuyên môn dùng để chế tạo vỏ kiếm, hộp kiếm, hoặc chế tác một kiếm. Loại phẩm chất này tuyệt cao bảo kiếm, đương nhiên phải dùng tới tốt hắc đàn mục, gỗ hoa lê làm vỏ kiếm. Chế tác được sau đó, quả nhiên là cao cấp, điệu thấp xa hoa có nội hàm. Liền Lao Trương nhìn thấy Triệu Hằng chế tạo bảo kiếm, cũng là tâm động không ngừng, thỉnh cầu Triệu Hằng vì hắn chế tạo một cái. Đến nơi trước kia bên người mang theo chân vỏ kiếm, đã trở thành môn phái linh vật, đem gắt xó. Sau khi làm xong, Triệu Hằng lấy ra một cây bảo kiếm, đưa cho Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ, ở trên núi thật tốt đợi, dụng tâm tập võ. Chờ ta lúc nào trở về, ngươi lại đến bên này. Trương Vô Kỵ cũng là rất ngoan ngoãn tốt, thái sư thúc. Vậy ngài lúc nào trở về nha? Cái này liền khó nói chắc, hết thảy tùy duyên. Giả thần côn trang quen thuộc, Triệu Hằng trong miệng cũng là thường xuyên bốc lên cái gì tùy duyên, thiên ý, thiên cơ các loại. Mỗi khi đến lúc này, người khác cũng sẽ không dám lại hỏi nhiều, chỉ sợ sẽ tiết lộ thiên cơ cái gì. Nghe nói Triệu Hằng phải xuống núi, võ đang thất hiệp đều có chút không muốn. Có Triệu Hằng ở trên núi, bọn hắn thỉnh thoảng tỉnh giáo một chút, kiếm thuật chắc là có thể có chỗ để thăng. Đi, các ngươi ở trên núi thật tốt tập võ. Thúy Sơn một nhà tạm thời cũng không cần dễ dàng xuống núi, nhiều bồi bồi sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta. Đơn giản giao phó vài câu, Triệu Hằng liền xuống núi võ đang. Mấy ngày trước đây để cho trong môn đệ tử dò xét sự tình, đã có tin tức. Tính toán thời gian, cũng sắp đến thời gian. Núi võ đang khoảng cách Hán Thủy cũng không xa, Triệu Hằng thi triển khinh công, không cần thời gian quá dài, đã đến Hán Thủy chi mới. Đi ra chạy một vòng, Triệu Hằng mới phát hiện bên ngoài đã bắt đầu lưu hành thanh sam, trúc kiếm, hồ lô rượu, còn có tiểu kiếm hộp trang bị đồng bộ. Này ngược lại là tránh khỏi người khác nhận ra. Căn cứ vào nguyên tắc suy đoán, Trương Tam Phong mang theo đã trúng huyền minh thần trưởng Trương Vô Kỵ bên trên Thiếu Lâm thỉnh cầu trao đổi cựu dương công, trị liệu Trương Vô Kỵ, lại bị Thiếu Lâm tại chỗ cự tuyệt. Trương Tam Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Trương Vô Kỵ trở về võ đang. Trên đường trở về đi ngang qua Hán Thủy, cứu thường Ngộ Xuân cùng Chu Chỉ Nhược. Núi võ đang cách Thiếu Lâm tự cũng không gần, có 700-800 dặm lộ. Trương Tam Phong mang theo thụ thương Trương Vô Kỵ, trên đường còn muốn thỉnh thoảng dùng nội công trợ giúp Trương Vô Kỵ áp chế hàn độc, tự nhiên không có khả năng toàn trình gấp rút lên đường. Đi đi về về, ít nhất phải trên dưới nửa tháng. Cho nên, Triệu Hằng sớm để cho võ đang đệ tử đi Hán Thủy chi mới, ven đường nghe ngóng, dễ dàng đã tìm được một cái họ Chu nhà đỏ. Người đưa đỏ này cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau, lấy đưa đỏ mà sống, một mực phiêu bạt tại Hán Thủy phía trên, lấy thuyền bị nhà, phụ cận bách tính cũng đều biết đôi cha con gái này. Chương 356, câu cá đi tới Hán Thủy chi mới. Nhìn xem quần quần chạy về hướng đông nước sông, Triệu Hằng không khỏi nghĩ tới cái kia vị trí tại sông lớn bên bờ, nộ ra sông lớn kiếm ý kiếm thánh liêu trắng. Trường Giang lớn Hà Đông chạy biển cả, lịch ngàn năm từ đầu đến cuối như một. Ở giữa có lẽ có long đong khúc chiết, có lẽ có bình thản phân tán, nhưng cuối cùng lại là trăm sông quý nhất, tụ hợp vào vô biên biển cả. Thượng thiện mực thủy, thủy thiện lợi vạn vật mà không tranh. Thủy vốn là thế gian này trí nhu đến yếu tồn tại, nhưng cũng có thể nước chảy đá mòn, tích xúc sóng lớn, càng có thể phá hủy hết thảy. Trong lúc bất chi bất giác, Triệu Hằng cũng tại Hán Thủy chi mới ngồi thật lâu, cứ như vậy lặng lặng nhìn nước sông. Tựa hồ từ trong có chỗ linh ngộ, lại hình như chẳng được gì. Tâm niệm khẽ động, dấu ở trong không gian hộ kiếm tự động mở ra, 12 chuôi khoảng 10cm tiểu phi kiếm cùng nhau bay ra, trôi nổi tại trên mặt sông. Đây là Triệu Hằng tiểu phi kiếm 2.0 phiên bản, thân kiếm càng dài, vận dưỡng tiêu hao tinh khí thần càng nhiều, uy lực càng lớn. Tại Triệu Hằng dưới sự khống chế, 12 chuôi tiểu phi kiếm khi thì chìm vào trong nước sông, khi thì ở trên mặt sông phi hành, khi thì đi ngược dòng nước, thuận dòng mà đi. Không biết qua bao lâu, 12 chôi tiểu kiếm một lần nữa trở về, vây khô hơi nước, nhưng thật giống như so trước đó càng nhiều một phần linh động. Thế gian hết thảy đều có thể dùng dưỡng kiếm. Mặc dù dưỡng kiếm thuật vẫn chỉ là cấp 2, không thể động dùng tự nhiên năng lượng hoặc nhật nguyện tinh thần chi lực, nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm ứng được loại lực lượng này tồn tại, sinh ra một chút cộng minh. Có lẽ, đến tương lai đến cao cấp hơn thế giới, lĩnh ngộ được cao cấp hơn cảnh giới, trường kiếm trong tay, phi kiếm cũng có thể mang lên đủ loại thần kỳ thuộc tính. Kiếm đạo chi lộ, vĩnh vô chỉ cảnh. Bất quá chỉ cần kiên định không thay đổi tiếp tục đi, tích lũy tháng ngày, kiên trì bền bỉ, luôn có một ngày có thể giống trước mắt giọt này giọt nước, hóa thành tia nước nhỏ, hợp thành dốc rách dòng suối nhỏ, hội tụ thành quần quận giang hà, dung nạp vì vô biên biển cả. Trình Lý một phen, cảm giác được lợi nhiều ít Triệu Hằng, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt sông lái tới một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ lái thuyền chính là một cái trung niên hán tử, còn có một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, mang theo hai cái hành khách, chậm rãi cập bờ. Chờ hành khách lên bờ, thanh toán đỏ ngang tiền, trung niên hán tử kia chuyển tay đem tiền đưa cho bên cạnh tiểu cô nương, tiểu cô nương lấy ra một cái túi tiền nhỏ, đem tiền cẩn thận cất kỹ tra, có cái này mấy cái tiền, chúng ta lại có thể mua thêm 2 cân lương thực. Tốt tốt tốt, nữ nhi ngoan. Chờ cha nhiều tích lũy tiền, làm cho ngươi một thân quần áo mới. Lúc này chính vào Nguyên Thuận Đế đến nguyên 12 năm, cũng chính là công nguyên 1346 năm. Xem như nguyên triều cái cuối cùng kẻ thống trị, Nguyên Thuận Đế thỏa hoan thiếp hòa thuận ngươi là tại phức tạp cung đình trong đấu tranh nhiều lần kiếp nạn mới lên tới đế vị. Hắn tính tình tàn bạo, lại hoang dâm vô đạo, từng chu sát đại thần 500 còn lại người, lại trắng trợn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, làm ấn tiền lên giấy, ngoài ra còn mạnh hơn Trương Thu biện lương, đại danh các vùng dân phu 150.000 người, tại 2 vạn quân đội giám sát phía dưới khai quật Hoàng Hà thủy đạo. Dân gian lưu truyền một bài Túy Thái Bình tiểu lệnh Đường Đường Đại Nguyên, gian định đương quyền, dòng sông tan băng biến tiền giấy mầm thai hoa nguyên, nếu khăn đỏ ngàn vạn, quan pháp lạm, hình pháp trọng, lê dân đoán, người ăn thịt người, tiền giấy mua tiền giấy, chưa từng gặp. Tặc lang quan, làm quan tặc, hôn hiền ngu, ai thai đáng thương. Cái này bài tiểu lệnh nói ra nhân dân đối với lúc đó dòng sông tan băng, biến tiền giấy phẫn hận cùng bất mãn. Nguyên không khởi nghĩa nông dân nguyên nhân trực tiếp chính là dòng sông tan băng biến tiền giấy, nguyên nhân chủ yếu là Nguyên Thuận Đế hoang dâm vô đạo thống trị, vương thất phân tranh, quyền thần bỏ lỡ quốc, mà nguyên nhân căn bản ở chỗ nguyên triều người thống trị kỳ thị chủng tộc chính sách, người vì mà đem thần dân chia làm tứ đẳng, người Mông Cổ, người Sắc Mục, người Hán, nam người, cam thủ cung ước hiếp người Hán cùng nam người, gây nên dân biến. Đến nơi này cái niên đại, tầng dưới chót dân chúng sinh hoạt đã là bước đi liên tục khó khăn. Giống đôi cha con gái này tình huống, mỗi ngày có thể ăn cơm no đã là không dễ dàng. Nhưng căn cứ Triệu Hằng quan sát, chủ thuyền này tiểu nha đầu, sinh thủy linh duyên dáng, trời sinh một bộ tiểu mỹ nhân bại hoại. Khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hồ hồ, không có một chút bách tính nghèo khổ nhà hài tử xanh sao vàng gọt dáng vẻ. Hơn nữa, tiểu nha đầu này một thân ăn mặc mặc dù rất là bình thường, nhưng từ cổ áo lộ ra áo trong tài năng đến xem, tiểu nha đầu mặc cũng không đơn giản. Cái này cũng không giống như cái thông thường nhà đỏ con cái, có lẽ thật giống đời sau một chút phỏng đoán như thế, Chu Chỉ Nhược là khởi nghĩa thủ lĩnh Chu Tử Vượng nữ nhi, thậm chí có thể tính là cái tiểu công chúa. Đương nhiên, có phải là công chúa hay không, Triệu Hằng đều không quan tâm. Trong mắt hắn, bách tính con cái lại như thế nào, hoàng tộc công chúa lại như thế nào, còn không đều là giống nhau. Đi đến thuyền nhỏ bên cạnh, lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, Triệu Hằng ngựa khi ôn hòa mở miệng nhà đỏ, độ ta đi trong nước xem. Công tử, ngài cái này cho nhiều, cho dù là mang ngài đến Hạ Du tiên nhân độ, cũng muốn không được nhiều tiền như vậy. Ngài là muốn đi nơi nào? Triệu Hằng chỉ trong nước, ngươi đem thuyền bạch đến trong nước sông ở giữa liền có thể, sau đó có thể để thuyền nhỏ tự động phiêu đãng. Cái này, nhà đò trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Cái kia nhà đò tiểu nha đầu cũng là một mặt tò mò nhìn Triệu Hằng, không rõ cái này dung mạo rất dễ nhìn đại ca ca trong đầu nghĩ cái gì. Cứ nói thuyền a, ta chính là muốn đến trong nước xem, có thể thời gian lâu dài một chút. Tiền này liền thu cất đi. Nói xong, Triệu Hằng đem cái này bạc vụn đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cũng không khách khí, sau khi nhận lấy, ngọt ngào nói lời cảm tạ cảm ơn ca ca. Ca ca dung mạo ngươi thật dễ nhìn. Nhìn xem trước mắt cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương, Triệu Hằng như thế nào cũng không cách nào đem nàng theo sau tới Hắc Hóa sau đó cái kia Chu Chỉ Nhược liên hệ với. Chỉ có thể nói cái kia phái Nga Mi diệt tuyệt sư thái, quả nhiên là hủy người không biết mọi mệnh. Mặc dù Triệu Hằng yêu cầu kỳ quái một điểm, nhưng người ta đưa tiền nhiều, nhìn qua cũng không giống là người xấu, nhà đọ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Chờ thuyền đi tới trong nước, người chèo thuyền thu hồi thuyền mái chèo, ngồi đàng hoàng ở một bên, nhìn xem Triệu Hằng khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, không nhúc nhích, cũng không biết hắn đang làm cái gì. Tiểu nha đầu kia ngược lại là rất sinh động, chạy đến Triệu Hằng bên cạnh, tò mò hỏi ca ca, ngươi đang làm cái gì? Triệu Hằng cười rất ôn nhu câu cá. Tiểu nha đầu càng buồn bực thế nhưng là ca ca ngươi cũng không có cần câu dây câu, không có lấy gì, như thế nào câu cá đâu? Nếu không thì ta đem cha cần câu đưa cho ngươi dùng a. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ mị lực, lại thêm khác phái sự hòa hợp, tiểu nha đầu đối với hắn ấn tượng đầu tiên liền rất tốt, không chút nào cảm thấy sợ. Triệu Hằng lắc đầu, ai nói không có cần câu liền không thể câu cá. Ca ca câu cá, dùng cái này là đủ rồi. Nói xong, Triệu Hằng cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều một cái cỡ ngón tay tiểu kiếm. Lúc này, thuyền kia phu đi tới, đem nữ nhi dẹp đi một bên công tử, thực sự xin lỗi, tiểu nữ ngang bướng, quấy rầy đến ngài. Không sao, tiểu nha đầu ngược lại là làm cho người ta yêu thích. Các ngươi làm một mực tại trên sông đưa đò sao? Tiểu nhân hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, đích thật là quanh năm tại trên sông này đưa đò mà sống. Nhìn công tử cái này ăn mặc, thế nhưng là cũng muốn đi núi võ đang bái sư học nghệ. Nhà đò thế nào biết ta cũng là muốn đi núi võ đang. Cái kia nhà đò gặp Triệu Hằng thái độ ôn hòa, lời nói cũng nhiều bất mãn ngài nói, gần nhất mấy ngày nay, ta mang theo thật nhiều người vượt sông, cũng là cùng công tử Trà một dạng ăn mặc, cũng là muốn đi núi Võ Đang bái sư học nghệ. Nghe nói trên núi Võ Đang ra một vị kiếm tiên, rất lợi hại. Tất cả mọi người nghĩ bắt chước kiếm tiên ăn mặc, dính tiên khí. Bất quá ta gặp nhiều như vậy, cảm giác giống nhất kiếm tiên vẫn là công tử ngài. Lời này nói thế nào? Đương nhiên là công tử ngài dáng dấp cực kỳ có tiên khí. Triệu Hằng cười ngươi ngược lại biết nói chuyện. Tiểu nha đầu lúc này lại đi lên phía trước ca ca, ngươi còn không có nói, dùng cái này như thế nào câu cá đâu. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận. Triệu Hằng nói đi, thiện tay quăng ra, tiểu kiếm rơi vào trong nước. Ai nha, xinh đẹp như vậy tiểu kiếm, ca ca sao có thể ném đi. Thật là đáng tiếc. Ha ha, đừng nóng đội, nó sẽ còn trở lại. Chương 357, một thành viên đại tướng sau một lát, chỉ thấy trên mặt sông nổi lên bọt nước, ngay sau đó, chỉ thấy một đầu nặng 5-6 cân cá chép nhảy ra mặt nước ba kít một tiếng, rơi xuống tại trên thuyền nhỏ. Ở đó cá chép trên sống lưng, cắm một cái tiểu kiếm, chính là Triệu Hằng vừa mới tiện tay ném vào trong nước cái kia một cái tiểu phi kiếm. Ngón tay bung lên, tiểu kiếm từ đầu kia cá chép trên thân bay ra, một lần nữa vọt tới trên mặt sông, tại trong nước sông nhanh chóng lăn lộn vài vòng, bỏ đi trên người mùi cá tanh, lúc này mới bay trở về đến trong tay Triệu Hằng. Ồ, hoa, ca ca thật là lợi hại, thật sự có thể dùng kiếm câu cá ai. Thuyền kia phu lại là trong nháy mắt kích động lên, tại chỗ quỳ mọc xuống đất tiểu nhân Chu Thông, gặp qua kiếm tiên đại nhân. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không nghĩ tới càng là kiếm tiên ở trước mặt. Triệu Hằng cười ha ha không sao, người không biết vô tội. Huống chi, Triệu Mỗ cũng không phải cái gì quan to hiền quý, cũng chỉ là một cái bình thường người giang hồ thôi, mau dậy đi. Người chèo thuyền đứng dậy sau đó, lập tức lôi kéo con gái nhà mình chỉ nhược, nhanh bái kiến kiếm tiên đại nhân. Không cần như thế, tiểu nha đầu ngược lại là linh khí mười phần. Chỉ nhược, danh tự này cũng là ưu nhã. Nha đầu, ngươi có muốn theo ta học kiếm? Nghe xong Triệu Hằng muốn thu lại con gái nhà mình, người đưa đỏ này lúc này kích động lôi kéo nữ nhi quỳ xuống chỉ nhược, nhanh cho kiếm tiên đại nhân dập đầu bái sư. Tiểu nha đầu rõ ràng cũng là thông minh, nghe vậy lập tức bị giảm xuống đất ta nguyện ý. Nói xong, sẽ phải cho Triệu Hằng dập đầu bái sư. Triệu Hằng tuổi, tiện tay vung lên, một cỗ kình lực sử dụng, vừa muốn quỳ giảm xuống đất tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình đỡ nàng, không để cho nàng tự giác liền đứng lên. Triệu Hằng cười sờ lên tiểu nha đầu chán, không cần để ý những thứ này nghi thức xã giao, nếu là tâm thành, cần gì phải bà quỷ chỉ bái. Tâm như không thành, quỳ lệ thì có ích lợi gì? Nghe nói như thế, Chu Thông lập tức cảm thấy, kiếm tiên này không hổ là cao nhân, nói chuyện đều như thế có trình độ. Thu đồ rất thuận lợi, đây là lại bình thường bất quá. Bằng vào Triệu Hằng bây giờ danh vọng cùng sau lưng kiếm tiên quang hoàn, chỉ cần hắn chịu mở miệng thu đồ, chỉ sợ muốn người bái sư, đều có thể từ núi Võ Đang xếp tới cái này Hán Thủy bên cạnh. Đi qua lễ bái sư, Triệu Hằng để cho Chu Thông đi đem con cá kia xử lý một chút, hắn nhưng là tiếp tục chuẩn bị dùng phi kiếm bắt cá. Vừa mới dùng tiểu phi kiếm câu cá, để cho Triệu Hằng phát hiện một cái rèn luyện chính mình ngự kiếm thuật biện pháp tốt. Làm phi kiếm chìm vào trong nước, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, càng thêm khảo nghiệm năng lực nhận biết. Hơn nữa, tại dưới nước ngự kiếm, phi kiếm sẽ phải chịu thủy lực cản, hành động có nhiều bất tiện, tốc độ giảm mạnh. Cứ như vậy, nếu là phi kiếm tại dưới nước cũng có thể hành động tự nhiên, linh hoạt đa dạng, cái kia Triệu Hằng ngự kiếm trình độ tất nhiên tăng lên rất nhiều. Thậm chí, Triệu Hằng còn nghĩ ra một cái biện pháp, điều khiển nhiều trôi tiểu phi kiếm xuống nước bắt cá. Nếu là có thể tại không làm bị thương cá tình huống phía dưới, khống chế mấy thanh phi kiếm, đem cá gấp lên, này liền càng thêm khảo nghiệm lực khống chế. Sư phụ, ngươi còn muốn tiếp tục câu cá sao? Đương nhiên, nhìn sư phụ cho ngươi bắt một đầu sống. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu trôi tiểu phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung. Sư phụ, ta có thể nhìn một chút không? Cái này cho ngươi, cẩn thận một chút, đây chính là rất sắc bén, đừng đem ngón tay cắt vỡ. Theo sáu trôi tiểu phi kiếm bay vào trong nước, Triệu Hằng hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm thụ dưới nước tình huống. Trong không khí, Triệu Hằng phi kiếm có thể tại 12 trượng bên trong tùy ý qua lại, vô cùng linh hoạt. Nhưng đến trong nước này, cảm giác lực có chỗ hạ xuống, phi kiếm liền không có linh hoạt như vậy. Nếu muốn ở không thương tổn đến tốc độ thật nhanh cá bơi, lại có thể bắt được bọn chúng, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Mơ hồ cảm giác được một con cá hình dáng sau đó, lập tức khống chế phi kiếm đuổi kịp, bốn vị trí đầu sau hai, đầu cá trở xuống vị trí, bốn thanh tiểu phi kiếm hai trái hai phải, dán tại trên thân cá, đằng sau hai thanh tiểu phi kiếm kẹp lấy đuôi cá. Sáu trôi tiểu phi kiếm cùng một chỗ dùng sức, đem con cá này bí mật mang theo xuất thủy mặt. Thật sự có cá, sư phụ thật là lợi hại. Chỉ thấy một đầu lớn chừng bàn tay cá trích, lắc đầu vẫy đuôi lơ lửng ở giữa không trung, không bị khống chế hướng về thuyền bay tới. Triệt hồi phi kiếm, quan sát một chút lơ lửng ở giữa không trung đầu này cá trích, phát hiện thân cá bên trên rơi mất không thiếu lân phiến, cái đuôi còn tại đổ máu. Triệu Hằng lập tức cảm giác có chút không hài lòng, còn cần tiếp tục luyện tập. Đương nhiên, tiểu phi kiếm bản thân liền tương đương sắc bén, lại thêm bị khống chế lại con cá, còn có thể không ngừng giãy giụa, muốn vô hại bắt cá, thật đúng là một cái việc cần kỹ thuật. Nhưng Chu Chỉ Nhược cũng không quan tâm những thứ này, bắt được đầu kia còn tại nhảy nhót tương mừng, rõ ràng kinh hãi quá độ con cá, vui sướng chạy tới đưa cho phụ thân cha ngươi nhìn, sư phụ lại bắt được một con cá. Thì ra không cần cần câu cũng có thể bắt cá. Hai ngày sau, Triệu Hằng liền tại đây Hán Thủy bên cạnh ở lại, ba ngày ở trên mặt sông luyện tập bắt cá, thuận tiện dạy bảo Chu Chỉ Nhược luyện công, học tập văn hóa tri thức. Nhất tâm lưỡng dụng phía dưới, đối với phi kiếm điều khiển cũng là càng ngày càng linh hoạt. Lúc đầu chỉ có thể bắt được lớn chừng bàn tay cá sống, về sau chậm rãi có thể bắt được nặng 2-3 cân cá sống, hơn nữa con cá bị tổn thương cũng là càng ngày càng nhỏ. Lợi dụng loại biện pháp này, Triệu Hằng ngự kiếm thuật càng ngày càng linh hoạt, tại dưới nước cảm giác cũng rõ ràng không thiếu. Một ngày này, Triệu Hằng lại tại luyện tập phi kiếm bắt sống cá, lại nghe được thượng du mơ hồ chuyển đến một hồi tiếng la giết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm thu hồi. Cuối cùng đợi đến con cá lớn này sao? Triệu Hằng quay người cầm lấy thuyền mái chèo, hướng về phía Chu gia cha con nói các ngươi trốn ở trong khoang thuyền, đừng đi ra. Sau đó, trong tay thuyền mái chèo tả hữu dùng sức vạch một cái, thuyền nhỏ nhanh chóng cất bước, thật nhanh hướng về thượng du tiếng đánh nhau chuyển đến chỗ chạy tới. Không bao lâu, chỉ thấy nơi xa trên mặt sông có hai chiếc thuyền, một trước một sau lái tới. Phía trước là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có một thuyền phu cùng một cái râu quai nón đại hán. Đằng sau một chiếc thuyền thân khá lớn, thuyền đứng bốn tên phi tăng, có khác tám tên Mông Cổ quan võ. Chúng quan võ cầm lấy bong thuyền, cùng làm bầy nước. Mặt trước cái kia trên thuyền nhỏ râu quai nón đại hán thể lực vô cùng lớn, song tưởng bị lại, thuyền nhỏ liền vội hướng hơn trượng, nhưng đằng sau trên thuyền dù sao nhiều người, hai thuyền cách biệt càng ngày càng gần. Chỉ một lúc sau, chúng quan võ cùng phi tăng liền dương cung cài tên, hướng đại hán kia vọt tới. Nhưng nghe được vũ tiễn phá không, tiếng ồ ồ vang dội. Mắt thấy khoảng cách còn có chút xa, Triệu Hằng không chút do dự ném ra hai chi thuyền mái chèo, bay bổng ra, phân biệt tại hai cái thuyền mái chèo bên trên điểm một cái, lại mượn thế ở trên mặt nước liên tục điểm hai cái, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, rơi vào chiếc kia bị truy đuổi trên thuyền nhỏ. Lúc này, hai thuyền ở giữa khoảng cách đã không đủ 10 trượng. Triệu Hằng tiện tay vung lên, 12 trôi tiểu phi kiếm cùng nhau bay ra, phát ra tiếng rít bén nhọn, trong nháy mắt bay vào trong đám kia phiên tăng cùng mông cổ quan võ, căn bản vốn không cho đối phương phản ứng, liền bắt đầu thu hoạch nhân mạng. Phi kiếm lăng không, giống như là từng quả biết quẹo đạn, từ những địch nhân kia trên trán xuyên qua. Thời gian qua một lát, chiến đấu liền đã kết thúc. Loại phi kiếm này giết người hiệu suất so súng ống đều nhanh. Kiếm, kiếm tiên. Triệu Hằng nhìn lại, chỉ thấy thuyền kia phu quỳ rạp xuống đất, cái kia râu quai nón đại hán toàn thân máu me đầm địa, trái ôm Nam Hải, mắt hổ rừng rừng, nói tiểu chủ công. Tiểu chủ công cho bọn hắn bắn chết. Triệu Hằng ngồi xổm người xuống xem xét một phen, cái kia tiểu Nam Hải phía sau lưng chúng tên, xuyên ngực mà qua, vẫn là đoạt khí. Triệu Hằng mở miệng hỏi đây chính là Chu Tử Vượng Lang Quân sao? Đại hán kia nói không tệ, ta có phụ dặn dò, lại có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Nói đi, nhẹ nhàng thả xuống cái kia Nam Hải thi thể, muốn đứng lên. Thế nhưng là trên người hắn vốn đã bị thương, vai con bên trên hai cảnh trưởng tiễn lại không rút ra, hơn nữa mũi tên có độc, còn không có đứng lên, trong miệng hắt một tiếng, liền ngã tại trên sàn khoang thuyền. Triệu Hằng liền vội vàng tiến lên cho hắn chẩn bệnh một phen, sau đó vì hắn ăn vào thuốc chữa thương, giải độc đan, giúp hắn tạm thời áp chế thương thế. Chương 358, lại cứu một người nhảy lên chiếc kia quan binh thuyền, quét dọn một chút chiến trường, dọn dẹp một chút thi thể, xác định không có gì bỏ sót chỗ, Triệu Hằng liền đem chiếc này thuyền gỗ một mùi lửa đốt đi. Lúc này, chiếc thuyền này khoảng cách Chu gia cha con thuyền đã không xa, trở về thuyền nhỏ, thu hồi thuyền mái chèo, đem thuyền nhỏ vạch đến bên bờ, lúc này mới mang theo thụ thương đại hán cùng Chu gia cha con cùng một chỗ, tìm cái địa phương dàn xếp lại. Sau một phen sau khi điều trị, cái này râu quai nón đại hán cuối cùng tỉnh lại. Xác nhận thân phận sau đó, người này chính là Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân, cuối thời nhà Nguyên Hồng Cân quân tướng lãnh kiệt xuất, minh triều khai quốc danh tướng. Nguyên Thuận Đế đến đang 15 năm, 1355 năm, quy thuận Chu Nguyên Trường, tự xin làm tiền phòng, lực chiến khắc địch, đến từ lời có thể đem 10 bạn chúng, hoành hành thiên hạ. Trong quân xương thường 10 vạn, quan đến bên trong sách bình trường quân quốc trọng sự, kiêm thái tử thái bảo, phong ngạc quốc công. Triệu Hằng đã có tâm tạo phản, tự nhiên cần thu phục một chút lương thần mạnh tướng. Lúc này Thường Ngộ Xuân, chủ cũ vừa mới chết, chính là thu phục thời cơ tốt. Thường Ngộ Xuân đa tạ Triệu Kiếm Tiên ân cứu mạng. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần khách khí như thế, ngươi đã kháng nguyên nghĩa sĩ, lại trung thành hộ chủ, trung dũng đáng khen. Giống như ngươi lương tài như vậy, phải nên tiếp tục kháng nguyên đại nghiệp, vì khu trừ thắt lỗ, khôi phục non sông mà chiến đấu. Triệu Kiếm Tiên nói là, phía trước là Thường Ngộ Xuân nhất thời hồ đồ. Bây giờ đang muốn chữa khỏi vết thương thế, tiếp tục chống lại Nguyên Triều, đã vì bách tính, cũng là vì chủ ta công báo thủ. Không tệ không tệ, lúc này mới giống một cái chân chính hán tử. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ có thể ngồi vững vàng Minh giáo giáo chủ chi vị, có rất nhiều nguyên nhân. Sớm tại thiếu niên thời điểm, Trương Vô Kỵ liền đã từng tuần tự đã cứu Thường Ngộ Xuân, Minh giáo ngũ tán nhân một trong Bành Hòa Thượng, cùng với Dương Tiêu nữ nhi Dương Bất Hối bọn người. Lại thêm về sau cứu Ngũ Hành Kỳ, Quang Minh đỉnh nhất chiến thành danh, bảo vệ Minh giáo, còn có ông ngoại hắn Tiên Ưng giáo giáo chủ ở sau lưng ủng hộ, có thể nói là chúng vọng sở quy. Triệu Hằng cùng Trương Vô Kỵ tình huống khác biệt, nhưng cũng có thể dọc theo lộ tuyến của hắn thu phục mấy cái đại tướng. Cho nên, cho Thường Ngộ Xuân trị liệu thương thế sau đó, Triệu Hằng cũng là trực tiếp mở miệng ngươi chúng đoạn tâm trong bàn tay thương, còn có độc dược này, ta đều giúp ngươi giải. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục bình thường. Với bạn, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Thường Ngộ Xuân lúc này mở miệng Triệu Kiếm Tiên xin hỏi, chỉ cần là Thường Ngộ Xuân biết đến, nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Cũng không phải cái đại sự gì, ngươi nếu là người trong Minh giáo, hẳn phải biết Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Như a. Đương nhiên biết, Hồ Tiên Sinh vẫn là văn bối sứ bá. Như thế nào, Triệu Kiếm Tiên có chuyện gì tìm hắn? Ta cũng ưa thích nghiên cứu ý đạo, đang muốn tìm hắn giao lưu trao đổi. Nếu là thuận tiện, còn xin ngươi dẫn tiến một chút. Thường Ngộ Xuân lập tức miệng đầy đáp ứng chuyện nào có đáng gì. Nguyên bản ta cũng dự định đi tìm Hồ sứ bá, vừa vận tiện đường cùng một chỗ. Xác định tiếp xuống hành trình sau đó, Triệu Hằng liền cùng Chu gia cha con thương nghị một chút, mang theo Chu Chỉ Nhược đồng hành, thuận tiện chuyển cho nàng võ công. Cái kia Chu Thông tự nhiên không có nghi vấn, miệng đầy đáp ứng. Triệu Hằng cho hắn viết phong thư, để cho hắn đi trên núi võ đang làm nhóm lửa sư phó, dù sao cũng tốt hơn quanh năm tại trên mặt sông này phiêu bạt. Sau đó, Triệu Hằng liền dẫn Chu Chỉ Nhược cùng Thường Ngộ Xuân cùng nhau đi tới Hồ Điệp Cốc. lập tức mấy người mướn một chiếc giang thuyền, thẳng đến hán miệng sau khác đổi trường giang giang thuyền, vùng ven sông đông phía dưới. Cái kia điệp cốc y tiên hồ thanh lưu chỗ ẩn cư hồ điệp cốc, là tại hoàn bắc nữ sơn ven hồ. Trường giang từ hán miệng đến cửu giang, hướng chạy đông nam, đến cửu giang sau, liền quẹo hướng đông bắc mà vào hoàn cảnh. Tới tụ tập khánh hạ du qua phụ, ba người bỏ thuyền đi đường bộ, mướn một chiếc xe ngựa, hướng bắc tiến phát, mấy ngày ở giữa đến Phượng Dương phía đông sáng dự. Thường Ngộ Xuân biết vị này hồ sư bá không vui người bên ngoài biết được hắn ẩn cư chỗ, chờ đi đến cách nữ sơn ven hồ hồ điệp cốc còn có hơn 20 dặm địa, liền đuổi xe ngựa trở về, ba người một đường đi bộ mà đi. Bởi vì mang theo Chu Chỉ Nhược tiểu nha đầu này, ba người cũng không có đi được quá nhanh, đi đến giữa chừng lúc, sắc trời đã đen. Đường núi gập ghềnh khó đi, hơn nữa liền xem như tiếp tục đi, chờ đến cái kia hồ điệp cốc, cũng đã là nửa đêm, cuối cùng không thật lớn nửa đêm đi quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Tìm một mảnh đất trống, dâng lên đống lửa, lấy ra mang theo người ăn nóng lên một chút, chiếu cố Chu Chỉ Nhược tiểu nha đầu này ăn cơm xong, tại bên cạnh đống lửa trên mặt đất cửa hàng khối tấm thảm, ở chung quanh dài lên xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến thảo dược, liền chuẩn bị để cho tiểu nha đầu ngủ trước. Đúng lúc này, chợt nghe cách đó không xa trong rừng cây truyền đến một hồi binh khí va chạm âm thanh. Lại có người gào to đi hướng nào? Ngăn chặn phía đông, buộc hắn đến rừng đi. Lần này cũng không thể lại để cho tặc ngốc này đi. Đi theo tiếng bước chân vang dội, mấy người chạy về phía rừng cây tới. Vừa mới ngủ Thường Ngộ Xuân lập tức giật mình tỉnh lại, tay phải rút ra đơn đao, cẩn thận đề phòng. Triệu Hằng nhưng thật giống như sớm đã có đoán trước, đứng dậy: "Ngươi ở chỗ này, giúp ta chăm sóc một chút đồ nhi này của ta, ta đi xem một chút." Sau đó, Triệu Hằng hai ba bước bước ra, cũng tại mười trượng bên ngoài. Chờ đến phụ cận, Triệu Hằng từ dưới đất nhặt lên tầm 10 hòn đá nhỏ, phi thân bật lên, nhảy lên một cây đại thụ, nhìn xuống đi. Chỉ thấy giữa này trên đất trống, đang có 7, 8 bóng người vây quanh một bóng người đánh nhau. Ở giữa người kia xích không quyền, song trưởng bay múa, ép địch nhân không thể tới gần người. Đấu một hồi, đám người dần dần đưa tới gần. Không lâu một vòng mi nguyệt từ mây trôi ra, thanh quang tả địa, chỉ thấy ở giữa người kia người mặc màu trắng tăng y liễu, là cái 40 mấy tuổi cao gầy hòa thượng. Vây công hắn đám người có tăng có đạo, có ăn mặc tục gia hán tử, hết thảy 8 người, trong tay cầm nhiều loại binh khí. 8 người này cũng là nam tử, ngược lại là cũng không có nguyên tắc bên trong phái Nga Mi kỷ hiệu phụ cùng đinh mẫn quân. Cái kia bị vây công và thượng võ cũng phải, trường pháp chợt nhanh chợt chậm, hư hư thật thật, biến ảo đa dạng, đánh tới nhanh lúc, những người khác liền hắn trưởng đường đi thế tới đều nhìn không rõ ràng. Chợt nghe một cái hán tử quát lên dùng xanh đậm từ gọi. Sau đó mấy người nhao nhao lui lại, lấy ra nhiều loại ám khí, hướng về giữa này hòa thượng đã đánh qua. "Bành hòa thượng, chúng ta cũng không phải muốn tính mệnh của ngươi, ngươi liệu mình làm chi? Ngươi đem Bạch Quy Thọ giao ra." Đại gia nở nụ cười mà tán, há không rất hay. Lại nghe Bành hòa thượng cất cao giọng nói: "Bạch đàn chủ đã bị các ngươi đánh trọng thương, ta Bành hòa thượng chớ nói cùng hắn rất có ngọn nguồn, chính là không có chút nào liên can, cũng không thể thấy chết không cứu." Một dâu dài đạo nhân nói: "Chuyện gì thấy chết không cứu? Chúng ta cũng không phải muốn lấy tính mạng hắn, chỉ là hướng hắn nghe ngóng một người." Bành hòa thượng nói: "Các ngươi muốn hỏi tạ tốn tung tích, vì cái gì không đi núi Võ Đang? Chúng ta nếu là dám đi núi Võ Đang, cần gì phải ở đây dây dưa ngươi? Người nào không biết nhân gian núi Võ Đang cao thủ đông đảo, còn có kiếm tiên. Đừng nói nhảm, sớm làm giao ra Bạch Quy Thọ. Không nghĩ tới giải quyết Trương Thúy Sơn vợ chồng vấn đề, những thứ này dã tâm bừng bừng người, còn có thể để mắt tới Thiên Ưng giáo Bạch Quy Thọ." Lập tức không do dự nữa, thiện tay ném ra mấy khối tiểu thạch đầu. Chỉ nghe phía dưới lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh: "Ai đu, tay của ta, cánh tay của ta." Vây công Bành hòa thượng mấy người, binh khí trong tay tất cả đều rớt xuống đất, Bành hòa thượng thừa cơ làm loạn, liên tiếp hai trưởng đập vào trong đó hai người ngực, đem hai người trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cây, mắt thấy là sống không được. Sau đó, Triệu Hằng lại liên tiếp ném ra tiểu thạch đầu, phân biệt đánh trúng mấy người bắp chân, để cho bọn hắn mất đi lực hành động. Có Triệu Hằng âm thầm phụ trợ, Bành hòa thượng cũng là đại phát thần uy, không bao lâu liền đem 8 người kia đều đánh chết. Sau đó, Bành hòa thượng không mình hành lễ vương nào cao nhân tương trợ, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Niệm tính nguyên là kháng nguyên nghĩa sĩ, mới xuất thủ tương trợ. Thời cơ đã đến, tự sẽ tương kiến. Ngươi lại đi thôi. Chương 359, Điệp Cốc Y Tiên Bành Hòa Thượng, bản danh Bành Ánh Ngọc, cuối thời nhà Nguyên khởi nghĩa thủ lĩnh, Nam phái Hồng Cân quân người sáng lập, một đời tận sức tại phản kháng Mông Nguyên thống trị tàn bạo. Nổi tiếng đệ tử có: Chu Tử Vượng, Huống Phổ Thiên, Dương Phổ Hùng, Đinh Phổ Lang, Hạ Phổ Lượng, Âu Phổ Tường, Trần Phổ Văn, Triệu Phổ Thắng cùng Nhan Phổ Thắng các loại. Đương nhiên, nơi này Bành Hòa Thượng vẫn là Minh giáo ngũ tán nhân một trong. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp cùng cái này Bành Hòa Thượng tương kiến, đợi đến thời khắc mấu chốt, quang minh thân phận có thể đưa đến tốt hơn tác dụng. Chờ Bành Hòa Thượng rời đi về sau, Triệu Hằng lách mình trở về vị trí cũ, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng hướng về Triệu Hằng mới vừa rời đi phương hướng nhìn quanh. "Sư phụ, ngươi trở về, ngươi không sao chứ?" Triệu Hằng đuốt đuốt nàng cái: "Hót yên tâm đi, không có việc gì, ngươi ngủ đi." Tiểu nha đầu gặp Triệu Hằng đích sắc không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm nằm xuống. Triệu Hằng cho nàng đắp kín tấm thảm, lại đi trong đống lửa thêm mang củi hỏa, lúc này mới quay đầu đối với Thường Ngộ Xuân nói: "Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, trọng thương chưa lành, còn cần tĩnh dưỡng. Này làm sao có thể để cho ngài gác đêm, vẫn là ta tới đi." "Không cần, vừa vặn ta cũng muốn ngồi xuống." Triệu Hằng nói xong, một thanh dài 10 cm tiểu kiếm bay ra, dán tại hắn chỗ mi tâm, bắt đầu thường ngày dưỡng kiếm. Thường Ngộ Xuân gặp tình hình này, cũng sẽ không nói cái gì, yên tâm nằm ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, ba người tiếp tục gấp rút lên đường. Đi ra vài dặm, vừa muốn chuyển tới một đầu trên đại đạo, liền gặp được một đám Mông Cổ binh sĩ, xua đuổi lấy một đám phổ thông mách tính, dừng lại ở bên đường. Những thứ này Mông Cổ binh sĩ từ một cái sĩ quan dẫn dắt, có chừng 60 nhiều người, chia hai bên, đem bách tính bao vây vào giữa. Chúng bách tính đi qua xe kia quan chức ngựa, liền từng cái quỳ xuống dập đầu. Một cái người Hán thông dịch quát hỏi họ chuyện gì. Người kia đáp, bên cạnh một cái nguyên binh liền tại hắn trên mông đá lên một cước, hoặc là một cái tát, cái kia bách tính vội vàng đi qua. Hỏi một cái bách tính đáp xưng họ Trương, cái kia nguyên binh lúc này nắm lấy, mệnh hắn đứng ở một bên. Triệu Hằng nhớ tới một đoạn lịch sử, lúc đó triều chính bạo ngược, bách tính kẻ phản loạn đông đảo, mông cổ đại thần hữu tâm muốn giết tận người Hán, nhưng lại là giết không thắng, giết, đương triều thái sư Ba Diên tiện ban một đầu ngược lệnh, giết hết thiên hạ Trương, Vương, Lưu, Lý, Triệu năm họ người Hán. Bởi vì người Hán lấy Trương, Vương, Lưu, Lý tứ họ nhiều nhất, mà họ Triệu nhưng là Tống triều hoàng tộc, cái này năm họ người một trừ, người Hán tử nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Về sau bởi vì cái này năm họ người Hán nguyên làm quan số lượng cũng là không thiếu, mông cổ đại thần có người hướng hoàng đế khuyên cáo, mới trừ đi đầu này bạo ngược hết sức đồ sát lệnh, nhưng năm họ Lê dân bởi đó mà mất mạng, đã là đến không hết. Loại sự tình này tất nhiên gặp, tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Phân phó thường nộ xuân chiếu khán chu chỉ nhược, lại trong rừng cây tránh xong, Triệu Hằng liền trực tiếp bay người lên phía trước. Trong tay trúc kiếm ra khỏi vỏ, 12 trôi tiểu phi kiếm tại quanh thân vần quanh, cả người như một đạo kình phong, trong nháy mắt liền đến đám kia quân mông cổ trước mặt. Cũng không nói nhảm, phi kiếm trường kiếm đồng loạt ra tay, đứng thành hai hàng quân mông cổ lập tức trở thành bia sống, hoặc bị phi kiếm xuyên qua cổ họng, hoặc là bị trúc kiếm chém rụng đầu chó. Địch tập, cháy mau. Thanh lý tạp binh, còn phải là dùng tiểu phi kiếm, đơn giản hiệu suất cao, tốc độ cực nhanh. Đảo mắt công phu, hơn 60 tên nguyên binh đều bị chém giết hầu như không còn. Triệu Hằng dừng bước, trong tay trúc kiếm hất lên, kiếm mang thu liễm, trúc kiếm phía trên sạch sẽ, không dính vào một tia vết hoa. Nguyên binh đã chết, các ngươi đem bọn hắn trên thân thứ đáng giá thu thập một chút, liền đi chạy trốn à. Nói xong, Triệu Hằng cũng không có để ý tới những cái kia quỷ giảm xuống đất, liên thanh cảm tạ bách tính, liền trực tiếp quay trở về. Vừa mới trốn ở trong bụi cỏ thường nội xuân, đem Triệu Hằng xuất thủ đi qua nhìn rõ ràng, nhìn thấy Triệu Hằng trở về, lập tức mở miệng tán thưởng Triệu kiếm tiên không hổ là kiếm tiên, ngay cả cái này giết người cũng thông dong như vậy. Triệu Hằng lắc đầu một chút tạp binh thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là không biết thiên hạ này còn có bao nhiêu người Hán bách tính, đang tại chịu khổ chịu nạn. Xem ra Triệu Mỗ cũng muốn rời núi, mau chóng diệt cái này tàn bạo bất nhân lớn nguyên triều. Thường Ngộ Xuân nghe vậy vui mừng quá đỗi, kiếm tiên đại nhân cũng muốn khởi nghĩa kháng nguyên sao? Đây thật là quá tốt rồi. Triệu kiếm tiên thần thông quảng đại, có ngài gia nhập vào, nhất định có thể mau hơn lật đổ Mông Nguyên, đưa ta người Hán non sông. Triệu Hằng cười cười, ta mặc dù võ công cao một chút, nhưng lực lượng một người cuối cùng có hạn. Muốn lật đổ cái này lớn nguyên triều, còn cần đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết. Thường Ngộ Xuân gật đầu đích xác, nguyên đỉnh vẫn là rất cường đại. Nếu như Triệu kiếm tiên ra tay, Thường Ngộ Xuân nguyện ý đi theo hai bên, vì ngài làm tiên phong. Chờ chính là ngươi câu nói này. Nếu là bá nhân nguyện ý tương trợ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Bên cạnh Chu Chỉ Nhược cũng giật giật Triệu Hằng góc áo, sư phụ, Chỉ Nhược có phải là rút? Triệu Hằng lập tức vui vẻ, tốt, chờ Chỉ Nhược học tốt được bản sự, cũng có thể trợ giúp sư phụ. Lúc này, Thường Ngộ Xuân nói Triệu kiếm tiên, chúng ta Minh giáo trên giang hồ được người xưng làm mà giáo. Chính đạo nhân sĩ trướng mắt chúng ta, ngay cả trên giang hồ một chút hắc đạo bang phái cũng không nhìn chúng ta. Ngài thật sự không thèm để ý ta cái này xuất thân sao? Triệu Hằng khoát khoát tay chống lại nguyên triều, là thiên hạ hữu trí chi sĩ cùng nguyện vọng, cần gì phải phân chính đạo gì ma đạo. Huống hồ Minh giáo mặc dù tác phong làm việc hơi có vẻ cực đoan, nhưng tuyệt đối không tính là cái gì ma giáo. Cái này đơn giản là triều đình sợ các ngươi, cố ý tản dư luận, chửi tới các ngươi thôi. Ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, trên giang hồ những cái kia ân đoán đoán lại tính là cái gì? Thường Ngộ Xuân nghe vậy, lúc này quỳ giảm xuống đất. Thường Ngộ Xuân bái kiến chúa công. Từ nay về sau, nguyện bị chúa công dẫn ngựa rơi đạp, xông pha chiến đấu, có ân cứu mạng, lại thêm đoạn thời gian này ở chung, Triệu Hằng cũng cho thấy võ lực của mình cùng chí hướng, lòng dạ còn như thế rộng rãi, không có chút nào thiên kiến mẹ phái. Hơn nữa, mấy năm trước Triệu Hằng xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, cũng từng trợ giúp không thiếu quân khởi nghĩa, tích lũy rất nhiều thanh danh tốt. Có đủ loại này nguyên nhân cộng lại, đang đứng ở trạng thái vô chủ Thường Ngộ Xuân, chuyện đương nhiên liền nhận chủ. Sau đó, lại đuổi đến một đoạn đường, chuyển mấy vòng, đã thấy đâm đầu vào một khối vách núi, đường đi đã hết. Nhưng ở cái này vách núi phía cạnh, liền có một đám hồ điệp tại trong bụi hoa qua lại bay múa. Đi tới gần, mới nhìn đến trong cái này bụi hoa ẩn giấu đi một đầu đường nhỏ. Dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi tới, đi một hồi lâu, chỉ thấy một đầu thành khê bên cạnh kết 7-8 gian nhà tranh trung quanh cũng là vườn hoa, trồng đầy các loại hoa cỏ. Thường Ngộ Xuân nói đến, đây là hồ sư bá loại dược liệu vườn hoa. Hắn đi đến trước nhà, rất cung kính cao giọng nói đệ tử Thường Ngộ Xuân khấu kiến hồ sư bá. Một lát sau, phòng đi ra một cái đồng nhi, nói mời đến. Đi vào nhà tranh, chỉ thấy sảnh bên cạnh đứng một cái thần thanh quốc tú trung nhân, đang nhìn một cái đồng nhi thiên hỏa trữ dược, đầy sảnh cũng là dược thảo chi khí. Thường Ngộ Xuân quỳ xuống dập đầu, nói hồ sư bá hảo. Hồ Thanh Như hướng Thường Ngộ Xuân gật đầu một cái, nói chu tử vượt chuyện, ta đều biết. Đó cũng là mệnh số cho phép, nghĩ là thát tử khí vận chưa hết, bản giáo chưa đến làm binh dự kỳ hạ. Hắn rồi tại trên Thường Ngộ Xuân huyền mạch vừa dự, giải khai bộ ngực hắn quần áo nhìn, nói ngươi đúng rồi phiên tăng thiệt tâm trường, nhìn thương thế sắp khỏi hẳn. Nhất định là có cao thủ vì ngươi trị liệu. Vị này là? Thường Ngộ Xuân vội vàng giới thiệu sư bá, vị này là phái võ đang triệu hàng triệu kiếm tiên. Hồ Thanh Như nghe vậy trên dưới dò xét một phen, lúc này tiến lên hai bước, liền muốn bị giảm xuống đất. Triệu Hằng từng thanh hắn đỡ lấy, biết rõ còn cố hỏi Hồ tiên sinh đây là ý gì. Hồ Thanh Nhu chắp tay hành lễ, ngựa khí kích động ngày đó Triệu đại hiệp tại trên núi võ đang phế đi cái kia phái Hoa Sơn trưởng môn tiên vu thông, vì ta chết đi kia muội tử báo thù. Hồ Thanh Nhu vô cùng cảm kích. Cái này cũng là mấy ngày trước đây, có ta Minh giáo đệ tử đến đây trị thương, mới báo cho ta biết. Chương 360, Hồ Điệp Cốc giáo đồ tất nhiên Hồ Thanh Nhu đã biết, còn lại thì đơn giản nhiều. Triệu Hằng cũng là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến Hồ tiên sinh, Triệu Mộ đối với y thuật một đạo cũng là rất có nghiên cứu. Hôm nay tới đây, chủ yếu là vì giao lưu y thuật mà đến. Kể từ thu được y thuật kỹ năng bắt đầu, Triệu Hằng từ đó đến giờ không có gián đoạn qua đối với trung y học tập. Về sau trung y thăng cấp làm y đạo, bao hàm nội dung càng thêm bác đại tinh thầm, đối với trị liệu đủ loại võ công tạo thành nội thương ngoại thương, còn có giải độc, điều dưỡng đều có rất sâu tạo nghệ. Nhưng y thuật một đạo bác đại tinh thầm, đồng dạng cần không ngừng học tập. Phía trước tại Tiếu Ngạo Giang Hồ trong thế giới, Triệu Hằng liền từ bình nhất chỉ nơi đó học xong rất nhiều mới đồ vật, trong đó còn bao gồm cái kia đặc thủ chỉ pháp. Bây giờ cái này Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Lưu, sở học càng thêm đông đảo, nhất là am hiểu trị liệu trên giang hồ đủ loại cổ quái kỳ lạ võ công tạo thành nội ngoại thương. Liên Trương Vô Kỵ trên người Huyền Minh thần trưởng cũng bị hắn áp chế xuống, để cho Trương Vô Kỵ sống lâu mấy năm mới có thể về sau nhận được Cửu Dương chân kinh. Hơn nữa, Hồ Thanh Nhu am hiểu nhất giải độc. Hồ Thanh Nhu cùng mình phu nhân Vương Nan Cô đồng xuất một môn, Hồ Thanh Nhu học chính là y thuật, Vương Nan Cô học chính là độc kinh. Hai người một cái là trên giang hồ đứng đầu nhất dùng độc cao thủ, một cái là lợi hại nhất cao thủ giải độc. Đối với giải độc dùng độc, Triệu Hằng còn cần học tập nhiều. Nghe xong Triệu Hằng lời nói sau đó, Hồ Thanh Nhu cũng là vui vẻ đáp ứng. Tất nhiên Triệu Hằng có thể giải thường ngộ xuân trên người Đoạn Tâm Trưởng, tất nhiên cũng là y đạo cao thủ, trao đổi lẫn nhau học tập một phen cũng không có gì, huống chi Triệu Hằng đối với hắn còn có ân trước đây. Không thể không nói, cái này Hồ Thanh Nhu thật đúng là sẽ hưởng thụ. Đây là hồ địa cốc, bốn bề toàn núi, quanh năm khí hậu ấm áp như xuân, trong cốc trồng đầy đủ loại hoa hoa thảo thảo, còn rất nhiều thảo dược, tuyệt đối lại là một cái thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Triệu Hằng tại Hồ Điệp Cốc ở lại sau đó, vừa cùng Hồ Thanh Nhu giao lưu y thuật, một bên dạy bảo thường ngộ xuân cùng Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tuổi còn nhỏ, Triệu Hằng dạy nàng một chút trụ cột rèn thể quyền pháp, cơ sở nội công, để cho nàng mỗi ngày định thời gian luyện tập. Còn lại, còn dạy nàng một chút lớp văn hóa tri thức. Đến nỗi thường ngộ xuân, lúc này vẫn chỉ là một cái dũng mãnh một chút vũ phu, đối với mang binh đánh giặc còn có điều khiếm khuyết. Trong lịch sử, cũng là tại theo Chu Nguyên Chương sau đó, bị Chu Nguyên Chương đốc thúc học tập, mới chậm rãi trưởng thành. Triệu Hằng cũng là truyền thụ hắn rèn luyện thể chất hình ý quyền, bá vương thương pháp, còn nhằm vào hắn tình huống, đem trước đây lấy được phái Hoa Sơn Hỗn Nguyên công truyền cho hắn. Thường Ngộ Xuân tuổi tác cao, cơ thể căn cốt thích hợp tu luyện hơn một chút ngoại công. Hỗn Nguyên công môn công pháp này chính là một môn rất tốt từ ngoài vào trong công pháp, mặc dù tiến bộ chậm chạp một chút, nhưng căn cơ vững chắc nhất, giỏi nhất tăng trưởng khí lực, rất thích hợp Thường Ngộ Xuân loại này chinh chiến xa trường mãnh tướng. Đi theo Triệu Hằng học võ 3 tháng, Thường Ngộ Xuân thực lực liền có tăng lên trên diện rộng, đối với lãnh binh đánh trận, cũng lý giải càng sâu nhập thêm, thấu triệt. Điều này cũng làm cho Thường Ngộ Xuân đối với Triệu Hằng càng thêm bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hắn người chúa công này chẳng những võ công thâm bất khả trắc, còn tinh thông mang binh đánh giặc, quản lý thành trì, phát triển chỗ, huấn luyện tinh binh, cam đoan hậu cần các loại. Nếu không phải nhìn thế nào, Triệu Hằng cũng là người tuổi trẻ bộ dáng, Thường Ngộ Xuân đều phải hoài nghi chính mình người chúa công này có phải hay không sống mấy trăm năm lao thần tiên. Chờ Thường Ngộ Xuân học tập có một chút thành tựu sau đó, Triệu Hằng đưa hắn một bộ thượng hạng áo giáp, còn có một cây trường thương, một cái đơn đao, một chút năng lượng, liền chuẩn bị để cho hắn đi ra. Ngươi lần này đi đến mấy cái này chỗ, hỏi thăm một chút, dựa theo ta đưa cho ngươi danh sách cùng tin tức, đem người ở phía trên mới thu hẹp một chút, đưa đến nơi này. Là, chúa công. Triệu Hằng tiếp lấy phân phó sau khi ra ngoài, làm việc cần cẩn thận, đừng quên ta dạy ngươi đổ bật. Mau chóng bồi dưỡng một ít nhân thủ, thà ít mà tốt. Lúc này, mặc dù các nơi khởi nghĩa không ngừng, nhưng cũng là một chút tiểu đả tiểu nháo, còn không có thành tựu. Thiên hạ chỉnh thể tới nói, Nguyên Triệu như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Triệu Hằng để cho Thường Nộ Xuân đi chân chạy, tự nhiên là muốn đi sớm thu hẹp một nhóm người mới. Tỷ như, liền tại phụ cận không xa lắm Từ Đạt, vị này đại minh khai quốc đại tướng, lúc này hẳn là mới 14 tuổi. Nhanh chóng thu đến bên cạnh, dạy bảo một phen, hẳn là có thể lấy được tốt hơn thành tựu. Còn có cánh cùng, một anh bọn người, cũng là Minh Triều khai quốc đại tướng, vẫn là Chu Nguyên Chương đồng hương. Sớm tại thần thoại thế giới thời điểm, Triệu Hằng đã làm qua đảo chân tường sống, đem hắn cao tổ Lưu Bang thành viên tổ chức đều nảy ra đi. Bây giờ, Triệu Hằng lại để mắt tới Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương thành viên tổ chức, cũng coi như là trọng thao cựu nghiệp. Thường Ngộ Xuân phía trước chính là Chu Tử Vượng bộ hạ, lại là người trong Minh giáo, Chu Tử Vượng binh bại bị giết chết sau, cũng có một bộ phận tướng lĩnh sĩ tốt chạy thoát. Thường Ngộ Xuân lần này đi, hẳn là cũng có thể triệu tập một nhóm nhân mã. Thường Ngộ Xuân sau khi đi, Triệu Hằng cũng cơ bản đem Hồ Thanh Nhu y thuật học được mấy lần. Dù sao bản thân y thuật nội tình đặt ở cái này, phần lớn đồ vật đã sớm nắm giữ, chỉ cần học một chút chính mình chưa từng thấy qua, tốc độ đương nhiên rất nhanh. Mà Hồ Thanh Nhu cũng học được không thiếu đồ mới, cũng là vui vẻ không thôi. Có thể có Triệu Hằng cái này đại cao thủ, cùng một chỗ giao lưu luận bàn, cũng kích phát Hồ Thanh Nhu rất nhiều linh cảm, đã nghĩ ra không thiếu toa thuốc mới đan phương. Hồ Thanh Nhu đối với nhân thể kinh mạch nghiên cứu tương đương thấu triệt, còn biết ra thật nhiều vốn không phải là thường có khai sáng tính chất sách thuốc, tỉ như đái mạch luận. Lúc này, Triệu Hằng kết hợp từ Hồ Thanh Nhu ở đây mới học được đồ vật, thăng cấp nguyên bản từ bình nhất chỉ nơi đó học được chỉ pháp. Triệu Hằng đem loại này chuyên môn trị liệu nội thương chỉ pháp, mệnh danh là hồi xuân chỉ. Đồng thời, đối với như thế nào giúp người đả thông kinh mạch, phụ trợ người khác nhanh chóng để thăng nội công tu vi, Triệu Hằng cũng là có càng thâm nhập hiểu rõ. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng một cái nhị lưu cao thủ, thậm chí nhất lưu cao thủ cũng có thể thực hiện. Chỉ là loại này tốc thành biện pháp, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, cho tương lai để thăng tăng thêm độ khó. Đi qua đoạn thời gian này cố gắng, Triệu Hằng ý đạo tu vi cũng tăng lên tới 16 cấp. Mặc dù đã từ Hồ Thanh Nhu cái này không học được thứ gì, nhưng Triệu Hằng cũng không có rời đi. Tại tốt như vậy hoàn cảnh bên trong tu luyện, học tập, hiệu quả cũng là không tệ, còn có một cái tiểu đồ đệ có thể dạy dạy. Một ngày này, Triệu Hằng đang hướng dẫn Chu Chỉ Nhược luyện kiếm, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng la Hồ tiên sinh có đây không? Hồ tiên sinh, Hồ tiên sinh có đây không? Phái Không Động Thánh Thủ Giả Lam nói thẳng, cầu kiến Điệp Cốc Ý Tiên Hồ tiên sinh. Trung quy là tới rồi sao? Sư phụ, bên ngoài giống như người đến. Chúng ta không đi nhìn một chút sao? Ngoan ngoãn luyện kiếm, bộ kiếm pháp kia thế nhưng là vì sư cho ngươi chế tạo riêng, học tập cho giỏi. Không bao lâu, bên ngoài lại truyền tới một tiếng la Hồ tiên sinh. Hoa Sơn môn hạ đệ tử Tiết Công Viễn cầu kiến. Ta tới trước tiên cứu ta. Ta cũng nuốt không chịu nổi, trước tiên cứu ta. Hồ tiên sinh, Hồ tiên sinh. Sau đó chính là một đám người tràn vào Hồ Thanh Nhu trong viện. Triệu Hằng đứng lên, đi đến Hồ Thanh Nhu trước của phòng, cười hô lão hổ, xem ra ngươi phiền phức tới. Chương 361, Độc Kinh. Hồ Thanh Nhu mở đầu khe cửa, mắt nhìn tình huống bên ngoài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đều là năm đó trêu ra hoa nghiệt, cái này nhất định là Kim Hoa bà tìm tới cửa. Triệu Kiếm Tiên, cái này một số người, ta cũng không dám cứu. Cái kia Kim Hoa bà, ta cũng không thể trêu vào a. Triệu Hằng cười cười, xem ra cái này Kim Hoa bà đích sắc không đơn giản a, có thể để ngươi sợ thành cái dạng này. Yên tâm đi, có ta ở đây cái này, bảo đảm ngươi bình an vô sự. Ngài thật nguyện ý giúp ta. Đương nhiên, giang hồ này bên trên ý đạo cao thủ vốn lại ít, nếu là ít hơn nữa ngươi lão hổ, đó thật là đáng tiếc. Hai người nói chuyện, liền gặp được bên ngoài lại đi vào một cái xanh cả mặt, tay cầm trường kiếm nữ tử, bên cạnh còn đi theo cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Phái Nga Mi đệ tử Kỷ Hiệu Phủ, khu khu. Cầu kiến. Khu khu. Cầu kiến Điệp Cốc Ý Tiên Hồ tiên sinh. Nương, nương. Nên tới đều tới, chắc hẳn mấy vị khác cũng tại phụ cận. Lấy được Triệu Hằng cam đoan, Hồ Thanh Nhu lập tức đã có lực lượng, đi ra ngoài cửa, hướng về phía bên ngoài quỳ xuống một mảnh người mở miệng nói, các ngươi đều đi thôi, trở về nói cho cái kia Kim Hoa chủ nhân, liền nói hổ mỗi chỉ cứu người trong mình giáo, những người khác một mực mặc kệ. Mấy cái này cái gọi là danh môn chính phái tử đệ, thật đúng là không có mấy cái đồ tốt. Nguyên tắc bên trong, Trương Vô Kỵ cứu được bọn hắn, để cho bọn hắn có thể còn sống. Nhưng về sau những thứ này không có người ăn, nhìn thấy Trương Vô Kỵ cùng Dương Bất Hối hai cái tiểu gia hỏa, còn muốn chào hai đứa bé này nấu ăn. Cũng may mắn Trương Vô Kỵ học được kinh, dùng một nấm độc đem bọn gia hỏa này đưa đi. Đương nhiên, Kỷ Hiểu Phù nhân phẩm cũng không tệ lắm. Những người kia quỳ rạp xuống đất, liên thanh thỉnh cầu Hồ Thanh Nhu trị bệnh cứu người, Hồ Thanh Nhu lại là đóng chặt cửa phòng, không thèm để ý. Triệu Hằng từ một bên đi đến Kỷ Hiểu Phù trước người, xem xét một phen, mở miệng nói, ngươi là phái Nga Mi đệ tử? Phái Nga Mi? Kỷ Hiểu Phù, gặp qua tiên sinh. Ngươi đi theo ta. Đơn độc đem Kỷ Hiểu Phù mẫu nữ hai người đưa đến một bên trong nhà lá, Triệu Hằng trước tiên dùng ngân châm cho đối phương ngừng độc tố quyết tán, lại đúng bệnh hút thuốc, cho nàng phối ba tề giải độc chén thuốc, để cho nàng ăn vào một tề chén thuốc. Sau đó Kỷ Hiểu Phù trạng thái tốt đẹp, khí lực cũng khôi phục mấy phần, vội vàng cấp Triệu Hằng nói lời cảm tạ, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Võ Đang, Triệu Hằng. Ngài là Võ Đang Triệu Kiếm Tiên? Triệu Hằng cười ha ha, như thế nào, không giống sao? Giống, là vạn bối thất lễ, vạn bối Kỷ Hiểu Phù khấu kiến Triệu Kiếm Tiên. Không cần phải khách khí, đây là con gái của ngươi. Gặp Triệu Hằng hỏi nữ nhi, Kỷ Hiểu Phù lập tức cảm giác vô cùng áy náy, ngựa khí cũng có chút bối rối, là ta có lỗi với Ân Lục Hiệp, có lỗi với phái Võ Đang, có một số việc cũng không thể chỉ trách ngươi. Thế gian này duyên phận vốn cũng không có thể bắt sở, ngươi cùng Lê Đình hữu duyên vô phận, cũng không cưỡng cầu được. Kỷ Hiểu Phù cùng Ân Lê Đình hôn sự là Kỷ Hiểu Phù phụ thân Hán Dương Kim Tiên Kỷ lão anh hùng quyết định, cũng coi như là phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Hết lần này tới lần khác Kỷ Hiểu Phù lại gặp Dương Tiêu, ân cứu mạng tăng thêm Dương Tiêu bản nhân phong lưu tiêu sái, để cho Kỷ Hiểu Phù động tâm, có cái kia đoạn nghiệt duyên. Đối với loại sự tình này, có lẽ có thể chỉ trích Kỷ Hiểu Phù không tuân thủ phụ đạo, có lẽ có thể chỉ trích Dương Tiêu hành đao đoạt ái, nhưng cuối cùng không tính là cái gì đại gian đại ác. Triệu Hằng cũng không phải cái gì giữ nghiêm lệ giáo chính nhân quân tử, cũng lười quản những chuyện xấu này. Chỉ là nhìn cái này Kỷ Hiểu Phù còn có mấy phần lòng nhân nghĩa, mới ra tay cứu giúp. Hơn nữa, Kỷ Hiểu Phù tại sinh hạ Dương Bất Hối sau đó, một mực tình nguyện trên giang hồ trốn tránh tránh, cũng không có đi Côn Luân tìm kiếm Dương Tiêu, đối với Ân Lê Đình cũng là từ đầu đến cuối có mang ấy nấy. Nói tóm lại, nàng là tại sai lầm niên linh gặp người sai lầm, xảy ra một chút sai lầm chuyện. Đi, ngươi mang theo đứa bé, những năm gần đây chạy ngược chạy xuôi, bốn phía ẩn nút, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Hai ngày này liền tại đây tu dưỡng một phen, bên cạnh có thừa phòng ở gần nhất cái này hồ điệp cấp phụ cận có thể không yên ổn, các ngươi cũng không cần chạy loạn. Đa tạ Triệu Kiếm Tiên. Phân phó xong, Triệu Hằng đi ra nhà tranh, liền gặp được những cái kia các phái đệ tử còn ỉ lại cái này, không ngừng kêu rên không ngừng, cũng là có chút phiền chán. Các ngươi cái này một số người, muốn khóc tang cũng đừng ở đây, đi bên ngoài khóc đi. Nói đi, Triệu Hằng trực tiếp một cước một cái, đem cái này một số người hết thảy đá bay ra ngoài. Sau đó, Triệu Hằng quay người trở lại đằng sau, tiếp tục dạy bảo đồ đệ luyện kiếm đi. Cái này một số người cũng là Hoa Sơn, Côn Luân mấy người môn phái tầng dưới chót đệ tử, liên tục tham gia Trương Tam Phong trăm tuổi thọ đản cơ hội cũng không có, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua Triệu Hằng. Nhưng bị Triệu Hằng dễ như trở bàn tay đá ra mấy trượng xa, từng cái cũng là giận mà không dám nói gì, che lấy đau đớn bộ vị, khập khiễng hướng bên ngoài đi, đứng ở đằng xa quan sát. Những người này cũng là độc dược mạng tính, thời gian ngắn cũng không chết được, còn muốn chịu đựng đủ loại đau đớn dày vò. Bất quá cũng là trừng phạt đúng tội. Đêm đó, Triệu Hằng đang chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân rất nhỏ, lúc này bật lên, lắc mình mấy cái, một thanh trúc kiếm đã để ngang cổ của đối phương bên trên. Đây là một cái áo đen che mặt người, từ hắn có lồi có lõm dáng người, liền có thể biết đây là một nữ tử. Ngươi là người phương nào? Lén lén lút lút, muốn làm cái gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ăn mặc, hơn nữa đối với phương trên thân loại kia nồng nặc mùi thuốc, liền có thể suy đoán ra hẳn là Hồ Thanh Nhu phu nhân, Vương Nan cô đến. Trong phòng nghe được động tĩnh Hồ Thanh Nhu, cũng liền đội vàng choàng bộ y phục, bưng chén đèn dầu liền đi ra, nhìn thấy tình huống, lập tức mở miệng Triệu Kiếm Tiên thủ hạ Lưu Tình, đây là chính mình người. Như thế nào? Đây chẳng lẽ là nhà ngươi Nhu phu nhân? Hồ Thanh Nhu lúng túng cười cười, cái gì đều không thể gạt được Triệu Kiếm Tiên pháp nhãn. Đây là nhà ta nương tử, khuê danh Vương Nan cô. Lúc này, cách đó không xa cửa phòng mở ra, Kỷ Hiểu Phù cũng tay cầm trường kiếm, đi ra. Triệu Hằng lần nữa sử dụng biết rõ còn cố hỏi xem ra là có cô sự à, nói tình huống à. Hồ Thanh Nhu mắt nhìn nhà mình nương tử, lúc này mới lên tiếng, phu nhân ta cùng ta đồng xuất một môn, chỉ có điều ta học chính là y thuật, nàng học chính là độc kinh. Kể từ một lần nào đó ta trong lúc vô tình cứu được nàng người hạ độc, nàng liền cùng ta đánh cược lên. Nàng hạ độc, ta giải độc, nhất định phải phân cái cao thấp. Xem là nàng cái này độc tiên lợi hại, vẫn là ta cái này y tiên lợi hại. Lần này Kim Hoa bà độc kích, chắc hẳn vợ ta không yên lòng ta, cố ý đến đây. Hôm nay ngươi cứu được vị này phái Nga Mi kỵ nữ hiệp. Nương tử của ta nhất định là lo lắng bởi vậy dẫn tới Kim Hoa bà bất mãn, mới muốn cho kỵ nữ hiệp hạ độc. Sau khi nghe xong, Kỷ Hiểu Phù cũng hiểu rồi tiền căn hậu quả. Đi, đợi ngày mai Kim Hoa bà tới, ta giúp các ngươi giải quyết. Hai người các ngươi lỗ hổng cũng không cần lại náo không được tự nhiên. Đương nhiên, ta đối với tôn phu nhân độc kinh ngược lại có chút hứng thú, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi giúp chúng ta vợ chồng vượt qua cảnh khó, chúng ta nguyện ý đem suốt đời sở học toàn bộ dâng lên.